Chương 153, hết thảy đều kết thúc. Chương 153, hết thảy đều kết thúc. Hắn rốt cuộc biết Diệp Huyền Thiên trên thân bí mật lớn nhất. Môn kia nhường hắn thực lực tăng vọt, thậm chí có thể hóa thân ngàn trượng ma thần cấm thuật, tên là Thiên Ma Hóa Thần Quyết, chính là một bộ không trọn vẹn ma đạo thiên giai công pháp. Mà công pháp này nơi phát ra, lại cùng Thiên Huyền Đại Lục một cái tên là Vạn Ma Quật đỉnh cấp ma đạo tông môn có quan hệ. Diệp Huyền Thiên năm đó chính là bởi vì đạt được công pháp này tản thiên, mới tẩu hỏa nhập ma, bước lên đầu này không đường về. Vạn Ma Quật Chu Diệp đem cái này danh tự ghi tạc trong lòng. Cùng lúc đó, bị rút khô tất cả ký ức Diệp Huyền Thiên đã hoàn toàn biến thành một bộ chỉ có hô hấp cái xác không hồn, nguyên thần của hắn bản nguyên đã hoàn toàn sụp đổ. Chu Diệp không có chút nào thương hại. Hắn tâm niệm khẽ động, Nhân Hoàng Phiên chống rông xuất hiện, hóa thành một vệt kim quang, trực tiếp đem Diệp Huyền Thiên kia dập nát thân thể tính cả sắp tiêu tán thần hồn, toàn bộ thu nhập cờ bên trong. Cờ trên mặt, một chương hoàn toàn mới, tràn đầy oán độc cùng thống khổ khuôn mặt lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức bị vô số âm hồn bao phủ. Một đời ma đạo cự tiêu, như vậy hoàn toàn chết đi, hình thần câu diện. Làm xong đây hết thảy, Chu Diệp mới xoay người, nhìn về phía Mặc Giao nhất tộc đám người. Hắn thu liêm tất cả sát khí, trên mặt lần nữa khôi phục bộ kia nhẹ như mây gió bộ dáng. Mặc Chiến, có thuộc hạ. Mặc Chiến liền vội vàng tiến lên, to lớn đầu lâu thật sâu thấp xuống. Chuyện chỗ này, bản tọa cũng nên trở về. Chu Diệp thản nhiên nói, ước thúc tốt tộc nhân của ngươi, Đông Hải chi địa vẫn như cũ về các ngươi quản hạt. Ngày bình thường hảo hảo tu luyện, nếu có chiến sự, bản tọa tự sẽ truyền triệu. Tuân mệnh. Cùng tiễn chủ nhân. Mặc Chiến cùng ba vị yêu hoàng cùng kêu lên đáp, thanh âm bên trong tràn đầy kính sợ. Chu Diệp nhẹ gật đầu, thân hình thoát một cái, liền biến mất ở giao hoàng điện bên trong. Thẳng đến hắn rời đi hồi lâu, trong điện kia cố làm cho người áp lực hít thở không thông mới chậm rãi tan đi. Mặc Trạch xoa xoa cái trán căn bản không tồn tại mồ hôi lạnh, lòng vẫn còn sợ hai nói rằng, tộc trưởng, vị chủ nhân này, thật là đáng sợ. Vẹn vẹn một lời, liền định trụ hóa thần biến mãn. Tắt ở giữa, liền nhường một đời ma tiêu muốn sống không được, muốn chết không xong. Loại thủ đoạn này, so với năm đó thời kỳ toàn thịnh tề thiên họ, còn kinh khủng hơn gấp trăm lần. Mặc Chiến nghe vậy, to lớn long nhãn bên trong hiện lên một tia phức tạp, nhưng càng nhiều, lại là một loại như chút được cái nặng. Hắn trầm giọng nói, đáng sợ. Có lẽ vậy, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, đi theo dạng này chủ nhân, ta Mặc Giao nhất tộc tương lai có lẽ xa so với chúng ta tưởng tượng còn rộng lớn hơn được nhiều. Hắn có thể cảm giác được Chu Diệp chí hướng tuyệt không vẹn vẹn cái này nho nhỏ loạn xa quần đảo. Theo Diệp Huyền Thiên hoàn toàn chết đi, loạn xa quần đảo cái cuối cùng tiềm ẩn to lớn uy hiếp cũng bị Chu Diệp tự tay xóa đi. Tin tức cũng không có trước tiên truyền ra, tại Chu Diệp tận lực phong tỏa hạ, ngoại trừ Mặc Giao nhất tộc hạch tâm cao tầng, lại không người thứ năm biết được vị kia đã từng quấy thiên hạ phong vân thánh giáo giáo chủ đã lặng yên không một tiếng động hồn quy địa phủ. Chu Diệp thông qua truyền tống trận trở về tứ hải chủ phòng, trực tiếp tiến vào chỗ sâu nhất mật thất, bắt đầu một vòng mới bế quan. Lần này bế quan đã là vì tiêu hóa siêu hồn Diệp Huyền Thiên đoạt được tới khổng lồ ký ức cùng cảm ngộ, cũng là vì kiểm kê lần hành động này phong phú chiến lợi phẩm. Bên trong mật thất, Chu Diệp ngồi xếp bằng, thần thức chìm vào Diệp Huyền Thiên chữ vật giới chỉ. Không hổ là một đời ma yêu, thân gia chi phong phú, viễn siêu Chu Diệp tưởng tượng. Ngoại trừ trồng chất như núi linh thạch cùng các loại âm tà thuộc tính vật liệu luyện khí bên ngoài, Chu Diệp coi trọng nhất là kia mười mấy bộ hoàn chỉnh công pháp ma đạo ngọc giản. Trong đó liền bao gồm kia bộ nhường hắn cực kỳ chú ý thiên giai tản thiên tiên ma hóa thần quyết. Chu Diệp cẩn thận nghiên cứu một phen, phát hiện công pháp này bá đạo vô cùng, đúng là thông qua thôn vệ người khác nguyên thần tinh huyết đến cưỡng ép tăng lên tự thân tu vi cùng nhục thân cường độ, tu luyện tới cực hạn, liền có thể hóa thân bất tử bất diệt thiên ngoại ma thần. Nhưng tệ nạn cũng cực kỳ rõ ràng, rất dễ dẫn động tâm ma, tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa mỗi tăng lên một cảnh giới, đều cần độ viễn siêu cùng giai tu sĩ uy lực thiết tiếp. Khó trách Diệp Huyền Thiên sẽ bị kẹt tại hóa thần viên mãn mấy trăm năm, chỉ sợ cũng là bởi vì không dám dẫn tới kia luyện hư thiên kiếp. Chu Diệp lắc đầu, hắn đối cái loại này hại người ích ta công pháp cũng không hứng thú, chỉ là đem bên trong một chút chỗ tinh diệu đi lại, xem như ngày sau đối địch tham khảo. Ngoại trừ công pháp, Chu Diệp còn tại chữ vật giới chỉ nơi hẻo lánh bên trong, phát hiện một cái không đáng chú ý hắc sắc thiết hạc. Hộp sắt phía trên hiện đầy phức tạp thượng cổ cấm chế. Chu Diệp bây giờ đã là luyện hư sơ kỳ thần thức, lại có rất nhiều chuyển thừa mang theo, phá giải cấm chế này cũng tịnh không phải việc khó. Hao phí nửa ngày công phu, theo tầng cuối cùng cấm chế bị giải khai, hộp sắt cùn cụt một tiếng, chậm rãi mở ra. Trong hộp cũng không phải gì đó kinh thiên động địa pháp bảo, cũng không phải cái gì nghịch tiên công pháp, chỉ có một trường tàn phá, từ không biết tên gia thú vẽ mà thành cổ lao địa đồ. Trên bản đồ, đa số khu vực đều là trống rỗng, chỉ có một mảnh nhỏ khu vực, dùng thượng cổ yêu văn ghi chú ba chữ Vạn Ma Quật. Mà tại Vạn Ma Quật bên cạnh, còn vẽ lấy một cái tương tự vòng xoáy đặc thù tiêu ký. Đây chính là Diệp Huyền Thiên năm đó đạt được Thiên Ma Hóa Thần Quyết địa phương. Chu Diệp đem tấm bản đồ này cùng mình theo Thanh Dương Tông trong bảo khố đạt được Thiên Huyền Đại Lục địa đồ tiến hành so sánh, rất nhanh liền tìm tới Vạn Ma Quật đại khái phương vị. Kia đúng là tại Thiên Huyền Đại Lục cực tây chi địa, một mảnh được xưng là Ma Huyền cấm khu chỗ sâu. Xem ra, cái này Thiên Huyền Đại Lục chi hành là bắt buộc phải làm. Chu Diệp đem địa đồ cất kỹ, cái này có lẽ chính là hắn sau này một cọc cơ duyên. Kiểm kê xong chiến lợi phẩm, Chu Diệp liền đem tâm thần chìm vào thức hải, bắt đầu tiêu hóa hấp thu Diệp Huyền Thiên khổng lồ ký ức. Một vị ma đạo hóa thần viên mãn tu sĩ mấy trăm năm tu luyện cảm ngộ, đấu pháp kinh nghiệm, cùng đối các loại ma đạo bí thuật lý giải, đối với Chu Diệp mà nói, vẫn là có tham khảo ý nghĩa. Thời gian nhoáng một cái, chính là một tháng trôi qua. Làm Chu Diệp lần nữa mở hai mắt ra lúc, trên người hắn khí tức mặc dù không có tăng lên, nhưng này hai con mắt lại biến so trước kia càng thâm thúy hơn. Là thời điểm xử lý một chút thánh giáo những cái kia dư nghiệt. Chu Diệp lấy ra một cái truyền âm phủ, đem một đạo mật lệnh truyền ra ngoài. đề cử chuyến hot, ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì? Đi bộ nhặt được tiền, mua vé số tất trúng giải thưởng lớn. Tân Vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền, lại nghịch tiên mở ra tài vận hệ thống. Số dư đạt tới 1 vạn, mỗi tháng có thể mở ra tụ tài trận cấp 1. Mở ra cấp 2 cần số dư đạt tới 100 vạn. Chương 154, vạn bảo các tái nhập chương 154, vạn bảo các tái nhập mấy ngày sau, loạn xa quần đảo một chỗ cực kỳ vắng vẻ hoang đảo phía trên. Mấy trăm tên thân mang áo bào đen, khí tức âm lãnh tà tu, đang tụ tập ở này. Cầm đầu chính là bây giờ tà giáo thế lực còn sót lại tối cao thủ lĩnh, Thất Vân Đạo. Một năm qua này, hắn cần tuân chu diệp mệnh lệnh, âm thầm chỉnh hợp lực lượng, đã đem những cái kia tán loạn giáo đồ một lần nữa ngưng tụ lên, tạo thành một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Chủ giáo đại nhân, chúng ta còn phải đợi tới khi nào? Một gã kết đan kỳ tà tu nhịn không được hỏi, bây giờ kia chu diệp quân lâm thiên hạ, chúng ta như là chuột chạy qua đường, cả ngày trốn đông trốn tây, thật sự là biệt khuất. Đúng vậy a. Giáo chủ đại nhân hắn đến tột cùng đi nơi nào? Vì sao chậm chạp không có tin tức truyền đến? Thất Vân Đào nghe phía dưới nghị luận, mặt trầm như nước, không nói gì. Nhưng vào lúc này, trong ngực hắn một cái truyền âm phủ đống nhiên sáng lên. Thất Vân Đào biến sắc, lập tức lui tà hữu, thần thức dò vào trong đó. Sau một lát, trên mặt của hắn lộ ra vui mừng như điên cùng kích động xen lẫn phức tạp thần sắc. Hắn đi ra động phủ, đối với phía dưới mấy trăm tên hoạch tâm giáo đồ, cao giọng tuyên bố: "Chư vị, bản tọa vừa mới tiếp vào giáo chủ đại nhân thần dụ." Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, lập tức bộc phát ra chấn thiên reo hò. Giáo chủ đại nhân còn sống, quá tốt rồi. Ta liền biết, giáo chủ đại nhân thần thông cái thế, tuyệt sẽ không có việc. Thất Vân Đào đè ép tay, ra hiệu đám người yên tĩnh. Hắn háng giọng một cái, dùng một loại trang nghiêm túc mục ngữ khí nói rằng: "Giáo chủ đại nhân thần công đại thành, sắp bế quan xung kích vô thượng đại đạo. Đang bế quan trước đó, hắn đã xem thánh giáo tất cả sự vụ, toàn bộ phó thác tại ta. Cũng truyền xuống pháp chỉ, mệnh chúng ta tạm thời tránh mũi nhọn, chia thành tốt nhỏ, ẩn nút tại loạn xa quần đảo các nơi, chờ đợi ngày khác vương giả trở về. Ngoài ra, giáo chủ đại nhân còn để lại một phần danh sách." Tất Vân Đào trong mắt lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo, trên danh sách đều là những cái kia đối ta thánh giáo lá mặt lá trái, âm thầm đầu nhập vào tứ hải tông phản đồ, giáo chủ mệnh lệnh là giết không tha. Hắn đem một phần sớm đã chuẩn bị xong ngọc giản giơ lên cao cao. Phía dưới mọi người thấy danh sách kia, quần tình xúc động phẫn nộ. Giết những này phản đồ, cần tuân giáo chủ pháp chỉ. Một trận nhằm vào nội bộ huyết tinh thánh tẩy, tại Tất Vân Đào chủ đạo hạ lặng yên triển khai. Mà chân chính thánh giáo giáo chủ Diệp Huyền Thiên, sớm đã thành Chu Diệp nhân hoàng phiên bên trong một sợi oan hồn. Chu Diệp cử động lần này, một là vì mượn nhờ Tất Vân Đào chi thủ, đem những cái kia không ổn định tà tu thế lực hoàn toàn thanh trừ, vĩnh viễn trừ hậu họa. Thứ hai, cũng là muốn đem cố lực lượng này hoàn toàn trưởng khống tại trong tay mình, để bọn hắn trở thành trong tay mình một thanh sắc bén nhất ám nhận. Một thanh dùng để thanh lý những cái kia không muốn thần phục với trật tự mới thời đại trước tàn đảng ám nhận. Lại nhanh lại là một tháng trôi qua. Một ngày này, tứ hải chủ phong phía trên, vạn dặm không mây. Ngay tại trên tông môn hạ đều đắm chìm trong mảnh này vui vẻ phồn bình cảnh tượng bên trong lúc, vừa đại lục trên truyền tống trận trống không không gian, không có dấu hiệu nào nhộn nhạo lên từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng, dường như bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một quả cục đá. Ngay sau đó, một đạo sáng chói thất thải quang cửa, tại kịch liệt không gian vặn vẹo bên trong chậm rãi mở rộng. Một cỗ cường đại khí tức theo quang môn bên trong lan tràn ra. Vừa đại lục truyền tống trận. Trước tiên, tọa trấn tại tông chủ bên trong đại điện, thần du thái hư Chu Diệp liền đột nhiên mở hai mắt ra, thâm thúy đôi mắt bên trong hiện lên một đạo tinh quang. Hắn biết, nên tới, cuối cùng vẫn là tới. Một chiếc toàn thân từ không biết tên kim sắc linh mục chế tạo, trên đó khắc dấu lấy vô số huyền ảo trận văn, tạo hình cực điểm xá hoa cự hình phi thuyền, chậm rãi theo kia thất thải quang trong môn phái lái ra. Phi thuyền mũi tàu treo một mặt to lớn cờ sĩ phía trên một cái từ vô số châu đáo cùng linh thạch khảm nạm mà thành bảo chữ, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, hiện lộ rõ ràng chủ nhân kia không thể địch nổi tài phú cùng địa vị. Vạn bảo các, cái này tại Thiên Huyền Đại Lục ở khắp mọi nơi, chuyện làm ăn trải rộng Thiên Huyền giới quái vật khổng lồ, tại loạn xa quần đảo chiến loạn lắng lại về sau, rốt cục đã sửa xong tòa kia bị đơn phương quan bế vượt đại lục truyền thống trận, lại một lần nữa đem bọn hắn xúc giác đưa về phía mảnh này bị quên lãng thật lâu thổ địa. Phi thuyền phía trên, hơn 10 đạo thân ảnh đứng chắc tay, cầm đầu là một cái thân mặc cẩm tú tơ lụa, thân thể hơi có vẻ phúc hậu trung niên nam nhân. Trên mặt hắn luôn luôn treo một bộ hòa khí sinh tài nụ cười, đôi mắt nhỏ bên trong cũng không ngừng hiện lên tinh quang. Nhưng mà trên người hắn kia như có như không tản ra, thuộc về hóa thần sơ kỳ kinh khủng uy áp, lại tại nói cho tất cả mọi người, cái này tuyệt không phải một cái đơn giản thương nhân. Người này chính là vạn bảo các phái chú loạn xa quần đảo phân bộ người tổng phụ trách Kim Bất Hoán. A, Kim Bất Hoán ánh mắt đảo qua phía dưới tòa kia muôn hình vật trạng, linh khí mức độ đậm đặc hơn xa trước kia tiên sơn, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Một năm không thấy, cái này Thanh Dương Tông cũng là thay đổi bộ dáng, liền hộ sơn đại trận đều cảm giác so trước kia mạnh mẽ không ít. Bên cạnh hắn một vị quản sự liền đội vàng không người nói: "Tổng quản đại nhân, thuộc hạ vừa mới dò xét tới, nơi đây dường như đã không gọi Thanh Dương Tông." "A, Kim Công đổi lấy hứng thú, gọi là cái gì?" "Tứ Hải Tông." Nhưng vào lúc này, một đạo bình thản lại ẩn chứa vô thượng thanh âm uy nghiêm từ phía dưới chủ phong đại điện bên trong truyền đến, rõ ràng vang vọng tại mỗi người bên hai. "Vạn bảo các đạo hữu đường xa mà đến, sao không xuống tới một lần?" Kim Bất Hoán trong lòng run lên, hắn theo đạo thanh âm này bên trong cảm nhận được một cỗ không chút nào thấp hơn chính mình khí tức cường đại, thậm chí càng cường thịnh hơn. Hắn không dám thất lễ, vội vàng hướng lấy phi thuyền hạ lệnh, đồng thời sửa sang lại một chút vào áo, trên mặt chất lên chức nghiệp tính nụ cười, cất cao giọng nói: "Vạn bảo các Kim Bất Hoán, mạo muội tới chơi, còn mời tổng chủ thứ tội." Phi thuyền chậm rãi đáp xuống tứ hải điện trước to lớn bạch ngọc trên quảng trường. Làm Kim Bất Hoán mang theo một đám thủ hạ đi xuống phi thuyền, nhìn thấy kia sớm đã chờ tại trước điện trường cảnh mình, cùng phía sau hắn kia mấy vị khí tức bên thâm như biển hóa thần tôn giả lúc, nụ cười trên mặt hắn không khỏi cứng một chút. Đây là kinh khủng bực nào chiến trận? Nam Cung Thư Giao, Tề Huyền, Tề Nhạc Quy, Mã Vân Bằng bốn vị hóa thần, trong đó thậm chí còn có Tề Nhạc Quy vị này đã từng hóa thần viên mãn, đều là khuôn mặt cũ, nhưng vì sao tông môn danh tự lại xảy ra cải biến? Chẳng lẽ đều đầu nhập vào cái kia giết Tề Thiên Thọ Chu Diệp không thành? Kim tổng quản, nhà ta tông chủ đã ở trong điện chờ đã lâu, mời. Trương Cảnh Minh không tiêu ngạo không tự ti chắp tay nói. Kim Bất Hoán hít sâu một hơi, đè xuống nghi ngờ trong lòng, cất bước đi vào đại điện. Khi ánh mắt của hắn rơi vào kia ngồi cao tại vạn năm hàng ngọc bảo tọa phía trên, cái kia tuổi trẻ phải có chút quá mức thanh niên áo trắng trên thân lúc, cái kia song mắt nhỏ bên trong tinh quang ngược lại biến thành ngưng trọng. Vị này chỉ sợ sẽ là Chu Diệp, vậy mà có thể khiến cho trước kia đám kia Thanh Dương Tông hóa thần thần phục, hơn nữa trong đó còn có Tề gia hóa thần, sợ là có chút thủ đoạn. Vạn bảo các Kim Bất Hoán, bái kiến Chu tông chủ. Hắn cung kính thi lễ một cái, nghe qua tông chủ thần uy, hôm nay gặp mặt mới biết truyền ngôn không giả. Chu Diệp ánh mắt bình tĩnh như nước, thản nhiên nói, Kim tổng quản khách khí, không biết Vạn bảo các lần này tái nhập ta loạn xa quần đảo, có gì muốn làm? Không dám không dám. Kim Bất Hoán vội vàng quát tay, Chu tông chủ mình dám, ta Vạn bảo các chỉ làm chuyện làm ăn, chưa từng can thiệp các nơi sự vụ. Lần này đến đây, một là chúc mừng tông chủ quân lâm loạn xa quần đảo, thành lập tứ hải tông. Thứ hai, cũng là nghĩ cùng tông chủ một lần nữa thương nghị một chút ta Vạn bảo các tại cái này loạn xa quần đảo lợi nhuận vấn đề phân phối. Hắn dừng một chút, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Chu Diệp sắc mặt, dù sao, bây giờ cái này loạn xa quần đảo đã là ngài định đoạt. Chu Diệp nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt nụ cười như có như không. Hắn không có trả lời ngay, mà là đưa ánh mắt về phía Kim Bất Hoán sau lưng, kia hơn 10 người tùy tùng bên trong, một cái có vẻ hơi không hợp nhau thân ảnh. Đó là một nữ tử. Nàng thân mang một thân cắt may vừa vặn ngân sắc trang phục, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt bị một tầng thật mỏng lụa mỏng che lấp, nhìn không rõ ràng, nhưng này song bại lộ bên ngoài đôi mắt, lại như hàn tinh thanh lãnh sắc bén, không chứa một tia tạp chất. Nàng an tĩnh đứng ở nơi đó, trên thân tản ra một cỗ người sống chớ gần băng lãnh khí tức, cùng chung quanh những cái kia đầy người hơi tiền vị thương nhân tạo thành chênh lệch rõ ràng. Càng quan trọng hơn là, Chu Diệp theo trên người nàng, cảm nhận được một cỗ hóa thần trung kỳ cường đại tu vi, cùng một cỗ kinh nghiệm xa trường, mới có thể ma luyện ra thiết huyết sát khí. Người này, tuyệt không phải Vạn bảo các bên trong người. Đề cử chuyên hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3K trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phàm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi trông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 155, làm lớn khách đến thăm chương 155, làm lớn khách đến thăm tứ hải điện bên trong, bầu không khí bởi vì Chu Diệp kia ý vị thâm trường ánh mắt mà lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Kim Bất Hoán là bực nào nhân tinh, hắn theo Chu Diệp ánh mắt bay đầu nhìn thoáng qua, lập tức liền minh bạch vị này tân bá chủ ý tứ. Trên mặt hắn chất lên nụ cười, nghiêng người sang, chủ động giới thiệu nói, nhường Chu tông chủ chê cười, vị này cũng không phải là ta Vạn bảo các bên trong người, mà là đến từ Thiên Huyền đại lục một vị quý khách, có chuyện quan trọng muốn cầu kiến. Loạn xa quần đảo chủ nhân. Hắn xảo diệu đem Thanh Dương tông lão tổ đổi thành Loạn xa quần đảo chủ nhân đã chỉ ra nữ tử ý đồ đến, lại bất động thanh sắc nâng Chu Diệp một tay. Chu Diệp từ chối cho ý kiến, chỉ là thu hồi ánh mắt, đối với Kim Bất Hoán thản nhiên nói, lợi nhuận phân phối sự tình, can hệ trọng đại, không phải một lời có thể quyết. Như vậy đi, ta trong tông vừa lúc có người chuyên phụ trách việc này. Hắn đưa mắt nhìn sang bên cạnh thân, Nam Cung trưởng lão, Trương tổng quản. Có thuộc hạ. Nam Cung Thư Giao cùng Trương Cảnh Minh đồng thời ra khỏi hàng. Việc này, liền do hai người các ngươi toàn quyền phụ trách, cùng Kim tổng quản hảo hảo thương nghị. Chu Diệp dặn dò nói, nhớ kỹ, ta Tứ Hải Tông nguyên tắc là công bằng hợp tác, đôi bên cùng có lợi, đây mới là lâu dài chi đạo. Tuân mệnh. Kim Bất Hoán nghe vậy, trong lòng run lên, vội vàng chắp tay nói, Chu tông chủ yên tâm, ta Vạn bảo các từ trước đến nay dĩ hòa vi quý, chắc chắn cùng hai vị xuất ra một cái nhường tông chủ hài lòng phương án. Hắn biết, Chu Diệp đây là tại gõ hắn. Nam Cung Thư Giao, hóa thần hậu kỳ, hắn thực lực đủ để chấn áp tất cả hạng giá áo túi cơm, nhường hắn không rằng có bất kỳ ý đồ xấu. Mà cái kia nhìn thường thường không có gì lạ lão giả Trương Cảnh Minh, đã có thể bị Chu Diệp ủy thác trách nhiệm, tất nhiên là tinh thông đạo này tài năng. Một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng, vị này tuổi trẻ bá chủ, ngự hạ chi thuật tưởng thật đến. Vậy thì tốt rồi. Chu Diệp phất phất tay, Kim tổng quản, mời đi. Nam Cung Thư Giao cùng Trương Cảnh Minh lập tức tiến lên, làm ra một cái dấu tay xin mời, dẫn Kim Bất Hoán cùng hắn một đám thủ hạ, hướng phía Thiên Điện phòng nghị sự đi đến. Cuối cùng, trải qua dài đến mấy canh giờ đánh võ mồm cùng lợi ích đánh cờ, song phương cuối cùng quyết định một cái chia đôi toàn bộ mới phân phối phương án. Vạn bảo các phụ trách cung cấp con đường cùng Thiên Huyền đại lục hy hữu tài nguyên, mà Tứ Hải tông thì phụ trách chỉnh hợp toàn bộ loạn xa quần đảo đặc sản cùng thị trường. Kết quả này, nhường Kim Bất Hoán đau lòng không thôi, nhưng lại không thể không nắm lỗ mũi nhận hạ. So với đã qua cùng Thanh Dương tông 7-3 mở, cái này ngũ ngũ khai thiếu một số lớn lợi nhuận, bất quá cái này Chu Diệp còn trẻ, tương lai rất có triển vọng, cũng xem như là sớm đầu tư. Mà tại một bên khác, chủ điện bên trong, chỉ còn lại Chu Diệp cùng cái kia thần bí ngân giáp nữ tử. Chu Diệp không có mở miệng, chỉ là bưng lên trong tay linh trà, nhẹ nhàng thổi nhiệt khí, trong điện bầu không khí có vẻ hơi yên tĩnh. Cuối cùng, vẫn là nữ tử kia dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Nàng tháo xuống trên mặt mạng che mặt, lộ ra một trương thanh lãnh mà khí khái hào hùng mười phần tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp. Nàng ngũ quan rõ ràng, làn da là khỏe mạnh màu lúa mì, một đôi mắt phượng bên trong lóe ra không thua kém đấng mày râu kiên nghị. Tiểu nữ tử lãnh nguyệt hàm, gặp qua Chu tông chủ. Nàng đối với Chu Diệp đi một cái tiêu chuẩn trong quân ôm về lễ, thanh âm thanh thúy, không mang theo mảy may nữ nhi ra yếu đuối. Ngồi. Chu Diệp chỉ phía dưới khách tọa. Lãnh nguyệt hàm theo lời ngồi xuống, dáng người vẫn như cũ thẳng tắp như tùng. Nói đi, ngươi đến từ nơi nào? Lần này đến đây, lại có gì sự tình? Chu Diệp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lãnh Nguyệt Hàm hít sâu một hơi, tựa hồ là đang tổ chức ngôn ngữ. Nàng nhìn xem Chu Diệp, trầm giọng nói: Chu Tông Chủ, ta đến từ Thiên Huyền Đại Lục Đông Bộ duyên hải làm lớn tiên triều. Làm lớn tiên triều. Chu Diệp trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cái tên này, hắn từng tại Thanh Dương Tông trong điện tịch thấy qua. Kia là một cái quốc lực cường thịnh, truyền thừa hơn mấy vạn năm thế lực to lớn. Khai quốc lao tổ chính là một vị hợp thể kỳ vô thượng đại năng, cho dù tại cường giả như Mây Thiên Huyền Đại Lục, cũng coi như được là một phương hào cường, đứng hàng nhị lưu đỉnh tiêm. Không tệ. Lãnh Nguyệt Hàm nhẹ gật đầu, lập tức nói ra chính mình kia làm cho người khiếp sợ thân phận, ta chính là làm lớn tiên triều trưởng công chúa điện hạ tòa hạng, thân vệ thống lĩnh. Lần này vượt ngang vô tận hải vực, mượn bạn bảo các trước truyền tống trận tới này vắng vẻ loạn xa quần đảo, là dâng trưởng công chúa chi mệnh, đến đây tìm kiếm một người. Chu Diệp hơi nhíu mày, a, người nào đáng ra trưởng công chúa như thế đại phí khổ tâm? Lãnh Nguyệt Hàm con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Chu Diệp, gàn từng chưa nói rằng, một cái đối trưởng công chúa có trợ giúp người. Thanh Dương Tông đời trước lão tổ, Luyện Hư sơ kỳ đạo quân, Tề Thiên Thọ. Làm Tề Thiên Thọ ba chữ này theo Lãnh Nguyệt Hàm trong miệng nói ra lúc, tứ hải điện bên trong kia nguyên bản coi như bình tĩnh bầu không khí, trong nháy mắt biến có chút vi diệu. Chu Diệp bưng chén trà tay tại không trung dừng lại một chút, trên mặt lộ ra một tia như có như không cổ quái ý cười. Hắn không có trả lời ngay, chỉ là lặng lặng mà nhìn trước mắt nữ tử. Lãnh Nguyệt Hàm đang nói ra cái tên này sau, liền một mực chăm chú quan sát lấy Chu Diệp phản ứng. Nàng trước khi đến, sớm đã thông qua vạn bảo các con đường, đối loạn xa quần đảo thế cục hôm nay có một thứ đại khái hiểu rõ. Nàng biết, trước mắt cái này tuổi trẻ đến quá phận nam nhân, chính là hủy diệt Thanh Dương Tông, tự tay chém giết vị kia Luyện Hư lão tổ tuyệt thế loại người hung ác. Theo lý thuyết, chính mình lần này đến đây tìm kiếm hắn lớn nhất cửu nhân, hắn hẳn là đối với mình ôm lấy địch ý mới đúng. Có thể kỳ quái là, Lãnh Nguyệt Hàm theo Chu Diệp trên thân, không cảm giác được bất kỳ sát khí cùng địch ý vừa vặn tương phản, làm nàng cùng Chu Diệp cặp kia thâm thúy như tinh không đôi mắt đối mặt lúc, trong lòng kia cố bẩm sinh cảnh giác cùng đề phòng, lại trong lúc bất chi bất giác lặng yên thư giãn xuống. Nàng thậm chí sinh ra một loại không hiểu thân cận cảm giác cùng tín nhiệm cảm giác, dường như trước mắt người này cũng không phải gì đó sát phạt quả đoán bá chủ, mà là một vị có thể thổ lộ hết tâm sự ôn hòa tiền bối. Loại cảm giác này tới không hiểu đâu, nhưng lại vô cùng chân thực, nhường chính nàng đều cảm thấy một hồi hoang mang. Đây chính là Chu Diệp cái kia kim sắc từ đầu bị ma kim đang lặng lẽ phát huy tác dụng. Cái này từ đầu cũng không phải là cưỡng ép vặn vẹo người khác ý chí, mà là tại trong lúc vô hình, phóng đại trong lòng đối phương đối ngươi chính diện cảm xúc, giảm xuống tâm tình tiêu cực, làm cho đối phương trong tiềm thức liền đối với ngươi sinh ra thiên nhiên hảo cảm cùng tin cậy. Chu Diệp nhìn xem Lãnh Nguyệt Hàm kia thanh lãnh dưới khuôn mặt, mang theo một tia mê mang ánh mắt, trong lòng âm thầm gật đầu. Hắn đặt chén trà xuống, chậm rãi mở miệng, thanh âm ôn hòa, mang theo một tia làm cho người tin phục từ tính, xem ra, trưởng công chúa tình báo có chút là hậu. Tề Thiên Thọ đã chết. Cái gì? Cứ việc trong lòng sớm có đoán trước, nhưng khi chính hai nghe được Chu Diệp xác nhận lúc, Lãnh Nguyệt Hàm thân thể mềm mại vẫn như cũng là đột nhiên run lên, cặp kia kiên nghị mắt phượng bên trong nháy mắt bị chấn kinh cùng khó có thể tin chỗ lấp đầy. Hắn thật đã chết rồi. Thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy. Chết đến mức không thể chết thêm. Chu Diệp thản nhiên nói, hình thần câu diệt, liền một tia tàn hồn đều không thể lưu lại. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành viêu cao siêu phẩm đánh quái tật thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 156, nguồn gốc chương 156, nguồn gốc Lãnh Nguyệt Hàm sắc mặt, trong nháy mắt biến một mảnh trắng bệ. Nàng lần này đến đây, thân phụ lấy trưởng công chúa hy vọng, lại không nghĩ rằng, còn chưa bắt đầu, liền đã kết thúc. Một cỗ to lớn thất lạc cùng tuyệt vọng, trong nháy mắt chiếm lấy nàng trái tim. Chu Diệp nhìn xem nàng kia thất hồn lạc phách bộ dáng, cũng không có mở lời an ủi, mà là lời nói xoay chuyển, hỏi: "Ta rất hiếu kỳ, Tề Thiên Thọ bất quá là luyện hư sơ kỳ, lại lâu dài ở chết tại linh khí này cẩn cối loạn xa quần đảo. Lấy làm lớn tiên triều quốc lực, mong muốn mời chào luyện hư cường giả, nên không khó, vì sao nhất định phải bỏ gần tìm xa, đến tìm hắn như thế một kẻ hấp hối sắp chết?" Chu Diệp lời nói, đem Lãnh Nguyệt Hàm theo trong thất thần kéo lại. Nàng nhìn thoáng qua Chu Diệp, cặp kia thanh tịnh đôi mắt bên trong tràn đầy chân thành, chẳng biết tại sao, đối mặt cái này vốn nên là cựu nhân nam nhân, nàng lại quỷ thần xui khiến đem mọi thứ đều nói thẳng ra. Không dối gạt Chu tông chủ, việc này nói rất dài dòng. Lãnh Nguyệt Hàm thở dài, bắt đầu giảng thuật kia đoạn phụ đuổi chuyện cũ. Thì ra, Tề Thiên Thọ trước kia tại Thiên Huyền Đại Lục lịch luyện, tại hắn vẫn chỉ là hóa thần viên mãn, xung kích luyện hư bình cảnh mà không được, thậm chí bởi vì tẩu hỏa nhập ma suýt nữa thân tử đạo tiêu lúc, ngẫu nhiên gặp làm lớn tiên triều trưởng công chúa mẫu thân, ngay lúc đó Lâm gia đại tiểu thư. Lâm gia tại ngay lúc đó làm lớn tiên triều cũng coi là nhất lưu tu tiên thế gia, Lâm gia lão tổ thấy Tề Thiên Thọ thiên tư bất phàm, liền lên lòng yêu tài, không chỉ có xuất thủ cứu hắn, càng đem hắn mang về nhà tộc, dốc hết tài nguyên trợ hắn chữa thương, càng làm cho hắn tìm tới đột phá luyện hư kỳ mấu chốt chi vật. Có thể nói, Tề Thiên Thọ có thể có hôm nay chi thành tựu, Lâm gia là lớn nhất ân nhân. Về sau Tề Thiên Thọ đột phá luyện hư, là báo đáp ân tình, liền tại Lâm gia đảm nhiệm trăm năm khách khanh trưởng lão, thẳng đến Lâm gia đại tiểu thư gả cho Đường Kim làm lớn tiên đế, hắn mới chấm dứt nhân quả, rời đi Thiên Huyền đại lục, về tới mảnh này cố thổ, nâng đỡ Thanh Dương Tông Tề gia một mạch. Thì ra còn có cái loại này nguồn gốc. Chu Diệp hiểu rõ gật gật đầu. Chính là, Lãnh Nguyệt Hàm trên mặt lộ ra một tia đắng chát, mấy tháng trước, ta làm lớn tiên triều cùng liền nhau tử tiêu tiên triều bởi vì một tòa tiên quang thuộc về mà bộc phát đại chiến. Tiên đế hắn mặc dù cuối cùng thắng thảm, nhưng cũng bị tử tiêu tiên triều lao tổ trọng thương, thương tới bản nguyên, bây giờ đã là dầu hết đèn tắt, ngày giờ không nhiều. Quốc không thể một ngày không có vua, tiên đế bệnh tình nguy kịch, triều chính trên dưới ám lưu hung dũng, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử là đoạt thái tử chi vị, sớm đã là minh tranh ám đấu, lôi kéo được trong triều gần nửa thế lực, như nước với lửa. Mà trưởng công chúa điện hạ, tuy là thân nữ nhi, lại thiên tư tuyệt thế, lòng ôm chí lớn, giống nhau đối kia hoàng vị có kế nhiệm chi ý. Chỉ là, nàng dù sao cũng là nữ tử, Lâm gia lại tại một trận nội loạn bên trong suy bại, không có cường đại mẫu tộc chèo chống, trưởng công chúa trong triều căn cơ còn thấp. Vì có thể cùng hai vị hoàng tử chống lại, nàng nhất định phải mời chào đủ cường đại ngoại viện, mà Tề Thiên Thọ tiền bối, vị này nhận qua Lâm gia ân huệ lớn như trời luyện hư đại năng, liền trở thành trưởng công chúa hy vọng. Dựa theo quy định, trong triều luyện hư đạo quân không được tự mình xếp hàng, chỉ có thể dựa vào từng cái hoàng tử hoàng nữ tự thân mời chào năng nhân dị sĩ. Bởi vậy, nàng mới mệnh ta đêm tối đi gấp, đến đây loạn xa quần đảo, hy vọng có thể mời được tiền bối rời núi, trợ nàng một chút sức lực. Lãnh Nguyệt Hàm thanh âm tại trong đại điện chậm rãi rơi xuống, ẩn chứa trong đó bất đắc dĩ cùng nặng nề, nhường không khí đều biến có chút kiềm chế. Một vị thiên chi tiêu nữ, vì ở đằng kia trận tàn khốc hoàng quyền tranh đoạt bên trong chiếm được một chút hy vọng sống, không thể không đem hy vọng ký thác tại một cái xa cuối chân trời, mấy trăm năm chưa từng liên lạc qua năm xưa ân tình phía trên, bản thân cái này chính là một trận đánh cược. Mà bây giờ, theo Tề Thiên Thọ chết, trận này đánh cược, nàng thua thất bại thảm hại. Lãnh Nguyệt Hàm ngơ ngác ngồi trên ghế, tấm kia khí khái hào hùng mười phần gương mặt xinh đẹp bên trên, lần thứ nhất toát ra nữ tử giống như yêu ớt cùng mờ mịt. Nàng chuyến này sứ mệnh hoàn toàn thất bại. Nàng thậm chí không biết rõ nên như thế nào trở về hướng vị kia đối với mình ký thác toàn bộ hy vọng trưởng công chúa phục mệnh. Không có Tề Thiên Thọ vị này luyện hư đại năng giúp đỡ, chỉ dựa vào trưởng công chúa trong tay điểm này ít ỏi lực lượng, mong muốn ở đằng kia trận đã gây cấn đoạt đích chi tranh bên trong thắng được, không khác người si nói mộng. Chờ đợi nàng, có lẽ chỉ có bị hai vị huynh trưởng thanh toán, cuối cùng biến thành chính trị thông gia vật hy sinh, hoặc là bị một chén rượu độc giải quyết xong đời này kết cục bi thảm. Nghĩ đến đây, cho dù là lấy nàng kia kiên nghị vô cùng tâm tính, cũng không khỏi đến cảm thấy một hồi hơi lạnh thấu xương. Chu Diệp nhìn xem nàng bộ kia thất hồn lạc phách bộ dáng, trong lòng cũng là không có nửa phần đồng tình. Hoàng quyền tranh đấu, từ xưa chính là như thế tàn khốc, được làm đua thua làm giặc, chỉ thế thôi. Bất quá, tin tức này đối với hắn mà nói, lại là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Làm lớn tiên triều nội loạn, đây đối với hắn cái này mới đến, chuẩn bị ngày sau tiến về Thiên Huyền đại lục mới phát thế lực mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Loạn thế, mới dễ dàng nhất sinh ra anh hùng, cũng dễ dàng nhất đục nước béo cỏ. Đa tạ Chu tông chủ cáo chi tường tình. Không biết qua bao lâu, Lãnh Nguyệt Hàm cuối cùng từ kia đả kích cực lớn bên trong lấy lại tinh thần. Nàng chậm rãi đứng người lên, đối với Chu Diệp lần nữa thi lễ một cái, cặp kia mắt vượng bên trong mặc dù vẫn như cũ khó nén thất lạc, lại lần nữa khôi phục mấy phần thanh minh cùng kiên nghị. Đã Tề Thiên Thọ tiền bối đã vẫn lạc, ta lưu ở nơi đây cũng lại không ý nghĩa, việc này can hệ trọng đại, ta cần lập tức đưa tin cho trưởng công chúa điện hạ, hướng nàng bẩm báo việc này, nhường nàng chuẩn bị sớm. Nàng dừng một chút, trong giọng nói mang theo một tia chân thành cảm kích, hôm nay có nhiều cái dày, Chu tông chủ chẳng những không có bởi vì ta chi lai ý mà giáng tội, ngược lại thẳng thắn bẩm báo, này phần ân tình, Lãnh Nguyệt Hàm khắc trong tâm cảm, ngày sau nếu có cơ hội, ổn thỏa báo đáp. Nàng biết, lấy Chu Diệp thực lực cùng địa vị, hoàn toàn có thể không cùng với nàng nói nhảm, thậm chí trực tiếp đưa nàng chủ xuống. Nhưng hắn không có, phần khí độ này, nhường nàng xuất phát từ nội tâm cảm thấy kính nghệ. Không sao. Chu Diệp khoát tay áo, người ta cũng không thủ hoán, Tề Thiên Thọ muốn đoạt ta đạo khu, ta giết hắn, chính là thiên kinh địa nghĩa, ngươi là từ gia chủ bên trên bút đầu, cũng là trung nghĩa tiến hành. Hắn nhìn xem Lãnh Nguyệt Hàm, trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng nói, vừa đại lục chuyển tống trận khởi động một lần hao phí thượng phẩm linh thạch số lượng không ít, nơi đây khoảng cách Thiên Huyền đại lục lại đường xá xa xôi, ngươi một giới nữ tử một mình trở về, chỉ sợ có nhiều bất tiện. Huống chi, ngươi giờ phút này tâm thần quấy động, trạng thái không tốt, vạn nhất ở trên đường gặp phải cái gì ngoài ý muốn, há không đáng tiếc. Bây giờ ta Tứ Hải tông vừa lập, rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, chính vào lúc dùng người, Lãnh thống lĩnh nếu là không chê, không bằng tạm thời ở ta nơi này Tứ Hải tông nghỉ ngơi mấy ngày, chờ chỉnh đốn tốt, cùng bạn bảo các người cùng nhau trở về cũng không muộn. Chu Diệp phát ra mời. Đây cũng không phải là hoàn toàn là khách sáo, hắn đối cái này làm lớn tiên triều cảm thấy rất hứng thú, lưu lại Lãnh Nguyệt Hàm, liền tương đương lưu lại chút hiểu biết Thiên Huyền đại lục mới nhất động thái cửa sổ. Lãnh Nguyệt Hàm nghe vậy, nao nao. Nàng nhìn xem Chu Diệp cặp kia chân thành đôi mắt, trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm. Nàng không nghĩ tới, vị này vừa mới còn bị chính mình coi là cựu nhân Chu Diệp, lại sẽ chủ động hướng nàng thân xuất biệt thủ. Nàng do dự một lát, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Xác thực, nàng hiện tại trạng thái rất kém cỏi, nóng lòng trở về, phong hiểm cực lớn. Hơn nữa, nàng cũng cần thời gian đến tỉnh táo suy nghĩ, bước kế tiếp đến tuột cùng nên đi nơi nào. Kia, liền quay dậy Chu tông chủ. Nàng nhẹ giọng đáp, "Trương tổng quản." Chu Diệp đối với ngoài điện kêu một tiếng, "Tông chủ có gì phân phó?" Trương Cảnh Minh bước nhanh theo ngoài điện đi vào. Là Lãnh thống lĩnh tại hậu sơn tìm một chỗ thanh tịnh đạo phủ, lấy tối cao quy cách quý khách chi lễ đối đãi, không được có mảy may lãnh đạm. "Là, tông chủ." Trương Cảnh Minh lĩnh mệnh, lập tức đối với Lãnh Nguyệt Hàm làm ra một cái dấu tay xin mời, "Lãnh thống lĩnh, xin mời đi theo ta." Lãnh Nguyệt Hàm lần nữa đối với Chu Diệp không người cúi đầu, lúc này mới đi theo Trương Cảnh Minh, rời đi tòa này nhường nàng tâm thần khuấy động đại điện. Chờ sau khi nàng đi, Chu Diệp một thân một mình, ngồi ở kia trống trải bảo tọa bên trên, ngón tay nhẹ nhàng đập lan can, trong mắt lóe ra suy tư qua mang. Làm lớn tiên triều, trưởng công chúa đề cử chuyện hot, Thần Hào Chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh, kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận đạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo huấn đám của chúng, khen thưởng thêm một thước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra Thần Hào cả đời. Chương 157, dưới ánh trăng gõ cửa chương 157, dưới ánh trăng gõ cửa đêm lạnh như nước, ánh trăng như sương. Tứ Hải chủ phong phía sau núi, một chỗ chuyên vị quý khách mở động phủ trong đình viện, tĩnh mịch đến chỉ có thể nghe thấy gió phất thúy trúc ào ào âm thanh cùng nơi xa linh thác nước róc rách nước âm. Lãnh Nguyệt Hàm một bộ ngân sắc trang phục, cũng không gỡ giáp, chỉ là lặng lặng đứng ở trong đình viện bên cạnh cái bàn đá, ngước nhìn kia vòng treo ở chân trời câu nguyện. Nàng tấm kia khí khái hào hùng mười phần gương mặt xinh đẹp bên trên, không có ban ngày tại trong đại điện kiên nghị, thay vào đó là một vẻ tan không ra vẻ u sầu cùng mờ mịt. Thề Thiên vọng chết. Tin tức này đưa nàng tất cả kế hoạch, tất cả hy vọng đều nện đến nát bấy. Trưởng công chúa điện hạ đem sau cùng tiền đặt cược gáp trên thân nàng, nàng lại mang về một cái nhất tuyệt vọng kết quả. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng tới, khi tin tức kia truyền về làm lớn tiên triều lúc, sẽ đối với trưởng công chúa vốn là tràn ngập nguy hiểm tình cảnh, tạo thành như thế nào hủy diệt tính đả kích. Hai vị hoàng huynh vốn là thế lớn, bây giờ lại mất cái này duy nhất tiềm ẩn ngoại viện, trưởng công chúa tương lai, còn có chính nàng tương lai. Nàng không còn dám nghĩ tiếp. Trong lòng cảm giác bất lực cùng đối chủ thượng tương lai lo lắng, giống như thủy triều đưa nàng bao phủ, nhường nàng viên này kinh nghiệm xa trường, sớm đã rèn luyện kiên cố đạo tâm, cũng tại lúc này cảm nhận được một tia lung lay. Ngay tại nàng tâm thần khuấy động, nhất là bàng hoàng bất lực lúc, một đạo cực kỳ nhỏ tiếng bước chân, không có dấu hiệu nào tại cửa đình viện vang lên. Ai? Lãnh Nguyệt Hàm trong nháy mắt hoàn hồn, thể nội hóa thần trung kỳ pháp lực cầm vang rung động, ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén như đao, một cô băng lãnh sát khí khóa chặt cổng phương hướng. Có thể lặng yên không một tiếng động xuyên thấu nơi này cấm chế, đi vào nàng trước cửa, người đến việc không phải hạ người bình thường. Nhưng mà, làm đạo thân ảnh kia theo ánh trăng dưới trong bóng tối chậm rãi đi ra lúc, Lãnh Nguyệt Hàm cái kia vừa mới nhấc lên để phòng cùng sát ý, lại không tự chủ được đất là một trong trệ. Người đến một bộ áo trắng, phong thần tuấn lãng, tóc đen như mực, một đôi tròng mắt thâm thúy đến dường như ẩn chứa toàn bộ tinh không. Trên mặt hắn mang theo một tia ôn hòa ý cười, cứ như vậy bình tĩnh đứng ở nơi đó, lại dường như cùng phương thiên địa này đều hòa thành một thể, tự nhiên mà hài hòa. Chính là ngọn tiên sơn này, thậm chí toàn bộ loạn xa quần đảo bây giờ duy nhất chủ nhân, Chu Diệp. Tuần. Chu tông chủ. Lãnh Nguyệt Hàm hết sức kinh ngạc, nàng thế nào cũng không nghĩ đến, vị này Chu tông chủ sẽ ở lúc đêm khuya, tự mình đến thăm nàng, cái này nho nhỏ thống lĩnh nơi ở Lãnh thống lĩnh đêm khuya ở đây ngắm trăng, cũng là thật có nhã hứng. Chu Diệp ngữ khí ôn hòa, không có chút nào vào ban ngày kia cố chấp trưởng cản khôn khí phách, ngược lại giống như là một vị đã lâu không gặp lão hữu, không biết tại hạ đêm khuya tới chơi, phải chăng quấy rầy thống lĩnh thanh tịnh. Chẳng biết tại sao, đối mặt Chu Diệp kia ôn hòa ánh mắt, Lãnh Nguyệt Hàm trong lòng kia cố bẩm sinh cảnh giác cùng đề phòng, không ngờ một lần lặng yên thư giãn xuống. Kia phần không hiểu thân cận cảm giác cùng tín nhiệm cảm giác lần nữa nổi lên trong lòng, nhưng nàng không cách nào đối trước mắt nam nhân sinh ra mảy may địch ý, nàng thu liễm khí thế, đối với Chu Diệp có chút ôn quyền, thanh lãnh thanh âm cũng nhu hòa mấy phần, tông chủ nói quá lời. Không biết tông chủ đêm khuya giá lâm, cần làm chuyện gì? Bên nàng qua thân, làm ra một cái dấu tay xin mời, đem Chu Diệp nên tiến vào động phủ thạch thính bên trong. Thạch thính bên trong bày biện lịch sự tao nhã, điểm một chiếc an thần định hồn linh đèn. Lãnh Nguyệt Hàm là Chu Diệp pha lên một chén từ vạn bảo các mang tới đỉnh cấp linh trà, hương trà bốn phía thấm vào ruột gan. Chu Diệp nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi nhiệt khí, cũng không vội vã mở miệng, mà là ánh mắt ôn hòa nhìn xem nàng, Lãnh thống lĩnh dường như tâm sự nặng nề. Lãnh Nguyệt Hàm thân thể mềm mại khẽ run lên, nàng không nghĩ tới tâm sự của mình lại bị đối phương một cái xem thấu. Nàng cười khổ một tiếng, tấm kia anh khí trên mặt toát ra một tia yếu ớt, nhường tổng chủ chê cười, Tề Thiên Thọ tiền bối vẫn lạc, Nguyệt Hàm chuyến này sứ mệnh hoàn toàn thất bại, trở lại tiên triều về sau, không biết nên như thế nào hướng trưởng công chúa điện hạ phục mệnh, trong lòng quả thật có chút phiền muộn. Lệnh chủ bây giờ tình cảnh, coi là thật như lời ngươi nói như vậy gian nan. Chu Diệp nhìn như tùy ý mà hỏi thăm, nào chỉ là gian nan. Đề cập chủ thượng, Lãnh Nguyệt Hàm trong mắt tràn đầy lo lắng cùng trung thành. Tiên đế bệnh tình nguy kịch, hai vị hoàng tử thế lớn đã sớm đem trong triều trọng thần lôi kéo hơn phân nửa, tuy có luyện hư không được kết quả cái này một quy định, nhưng thế lực sau lưng năng lượng khổng lồ, bây giờ mất Tề tiền bối vị này luyện hư, trưởng công chúa trong tay thế lực cũng chỉ thừa một vị luyện hư cường giả duy trì, nàng không hề tiếp tục nói, nhưng trong đó ý tuyệt vọng đã là không cần nói cũng biết. Chu Diệp nhìn xem nàng kia là từ gia chủ bên trên lo lắng bộ dáng, trong lòng đối vị kia chưa từng gặp mặt trưởng công chúa cũng là nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Có thể khiến cho như thế trung nghĩa kiên nghị nữ tử thể sống chết hiệu trùng, chắc hẳn cũng không phải nhân vật tầm thường. Hắn đặt chén trà xuống, ngón tay tại trên bàn đá nhẹ nhàng đập, trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng nói, "Tề Thiên Thọ dù chết, nhưng chuyện có lẽ còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận." Lãnh Nguyệt Hàm bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia thanh lãnh mắt vượng bên trong nháy mắt bắn ra một tia khó có thể tin hào quang, "Thông chủ lời này ý gì?" Chu Diệp nhìn xem nàng, nhếch miệng lên một vẻ ý vị thâm trường đường cong, "Tề Thiên Thọ có thể làm, ta có lẽ cũng có thể làm. Hắn làm không được, ta có lẽ giống nhau có thể làm được." "Vâng." Câu nói này, như là một đạo kinh lôi, hung hăng bổ vào Lãnh Nguyệt Hàm trong lòng, nhường cả người nàng đều động. "Tông chủ, ý của ngài là?" Thanh âm của nàng đều đang run rẩy. "Làm lớn tiên triều hoàng quyền chi tranh, ta vốn không ý nhúng tay." Chu Diệp ánh mắt biến thâm thúy, "Nhưng Lãnh Nguyệt Hàm ngươi làm người trung nghĩa, lệnh chủ lại thân ham quân cảnh, ta Chu Diệp từ trước đến nay kính trọng người trung nghĩa, nếu có thể giúp ngươi nhà công chúa một chút sức lực, cũng là chưa chắc không thể." Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển, "Chỉ là, ta cùng trưởng công chúa vốn không quen biết, nàng lại dựa vào cái gì tin tưởng ta? Ta lại dựa vào cái gì muốn đem ta toàn bộ Tứ Hải Tông tương lai đặt ở một cái ở xa Thiên Huyền Đại Lục đồng minh trên thân?" Chu Diệp lời nói, đem Lãnh Nguyệt Hàm theo to lớn chấn kinh cùng vui mừng như điên bên trong kéo về thực tế. "Đúng vậy a, dựa vào cái gì? Chu Diệp không phải Tề Thiên Thọ, hắn cùng Lâm gia, cùng trưởng công chúa không có bất kỳ cái gì nguồn gốc. Hắn dựa vào cái gì muốn bước lên nguy hiểm to lớn, đi tham dự một trận thắng bại chưa biết hoàng quyền chi tranh?" Ta Lãnh Nguyệt Hàm há to miệng, lại phát hiện chính mình căn bản tìm không thấy bất kỳ lý do gì tới khuyên nói đối phương. Nàng có thể cho, đơn giản là ăn không răng trắng lời hứa. Mà đối phương đã là mảnh này quần đảo vô thượng vương giả, há lại sẽ để ý những cái kia hư vô mở mịt tương lai. Nhìn xem nàng kia lo lắng lại luôn cuốn bộ dáng, Chu Diệp lại là khẽ cười một tiếng. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi tới Lãnh Nguyệt Hàm bên người, một cô ấm áp dương cương khí tức trong nháy mắt đưa nàng bao phủ. Lãnh Nguyệt Hàm nhịp tim trong nháy mắt hụt một nhịp, gương mặt cũng không khỏi tự chủ nổi lên một vệt đỏ ửng. Kỳ thật, biện pháp cũng không phải không có. Chu Diệp thanh âm như là mang theo một tia ma lực tại bên tai nàng vang lên. Hắn nhìn như vô ý vươn tay, là Lãnh Nguyệt Hàm kia hơi loạn tóc mai nhẹ nhàng khẽ vỗ, đầu ngón tay trong lúc lơ đãng chạm đến nàng kia ôn nhuận bên tai. Lãnh Nguyệt Hàm thân thể mềm mại như là như giật điện run lên bần bật, một cỗ chưa từng có cảm giác tê dại trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, nhường nàng toàn thân đều có chút như nhũ ra. Nàng muốn tách rời khỏi, thân thể lại không nghe sai sự. Tông chủ thanh âm của nàng mang tới một tia thanh âm rung động. "Đề cử chuyển hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực." Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. "Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật tát gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật." Cứ thế luyện lấy luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 158, thượng cổ kỳ dược chương 158, thượng cổ kỳ dược, tấu chương sửa chưa qua, không có biện pháp các huynh đệ, Chu Diệp động tác tự nhiên vô cùng, dường như chỉ là một cái trưởng bối đối vãn bối yêu mến. Hắn thu tay lại, một lần nữa là Lãnh Nguyệt Hàm thêm vào một chén trà nóng, trong nước trà, một sợi cơ hồ không cách nào bị phát giác, vô sắc vô vị một phấn, lặng yên dung nhập. Đây chính là hắn theo Diệp Huyền Tiên chữa vật giới chỉ bên trong tìm tới một loại thượng cổ kỳ vật, hợp hoàn tán. Vật này vô sắc vô vị, dược lực lại bá đạo vô cùng, chuyên loạn tâm thần người, câu người muốn lửa, cho dù là hóa thần tu sĩ, nếu không có phòng bị, cũng khó có thể ngăn cản. Liên minh sự tình, giảng cứu chính là tín nhiệm. Chu Diệp đem chén trà đẩy lên trước mặt của nàng, ôn hòa nói, ta cần một cái có thể khiến cho ta tuyệt đối tín nhiệm lý do, một cái có thể đem chúng ta song phương lợi ích hoàn toàn buộc chung một chỗ mối quan hệ. Lãnh thống lĩnh, ngươi hiểu ý của ta không? Chu Diệp ánh mắt sáng rực, dường như có thể nhìn thấu nội tâm của nàng. Lãnh Nguyệt Hàm bưng lên ly kia còn có dư ấu trà, trong lòng đề phòng sớm đã tại mị ma kim từ đầu cùng Chu Diệp kia ôn hòa thái độ hạ tan giá hầu như không còn. Nàng chỉ cảm thấy nam nhân trước mắt này sâu không lường được, nhưng lại tràn đầy không nói được mị lực cùng cảm giác an toàn. Nàng không có suy nghĩ nhiều, đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch. Nguyệt Hàm, minh bạch. Nàng thấp giọng đáp, lại không biết chính mình đến tột cùng minh bạch cái gì. Nước trà vào cổ họng, một cỗ ấm áp trong nháy mắt chạy khắp toàn thân, nhường nàng kia bởi vì khẩn trương mà có chút băng lãnh thân thể, dần dần biến ấm áp. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, cỗ này ấm áp nhưng dần dần biến thành một cỗ không cách nào ức chế khô nóng. Kia cỗ khô nóng, phản phất là theo thân thể nàng chỗ sâu nhất, theo trong linh hồn của hắn dấy lên một đám lửa, điên cuồng thiêu đốt lấy lý trí của nàng, nhường bụng của nàng chỗ dâng lên một cỗ trống rông rung động. Ta đây là thế nào? Lãnh Nguyệt Hàm cảm giác thân thể của mình biến càng ngày càng kỳ quái, hô hấp bắt đầu gấp rút, tấm kia anh khí gương mặt xinh đẹp bên trên cũng hiện ra không bình thường ửng hồng. Nàng nhìn trước mắt Chu Diệp tấm kia gương mặt tuấn tú, chỉ cảm thấy đối phương mỗi một cái ánh mắt, mỗi một cái động tác đều tràn đầy trí mạng lực hấp dẫn, nhường nàng không nhịn được muốn tới gần, mong muốn đạt được càng nhiều. Chu tông chủ, ta có chút không thoải mái. Thanh âm của nàng biến tiểu mỹ bất lực, ánh mắt cũng bắt đầu mê ly. Chu Diệp nhìn xem nàng bộ dáng này, trong lòng âm thầm gật đầu, trên mặt nhưng như cũng là một bộ vẻ mặt tân cần. Lãnh thống linh thật là tàu xe mệt mỏi, đã thương nguyên khí. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng khoác lên Lãnh Nguyệt Hàm trên cổ tay, không có gì đáng ngại, ta vì ngươi thua chút linh lực, điều trị một chút thuận tiện. Làm Chu Diệp kia bàn tay ấm áp nắm chặt cổ tay nàng sát na, một cỗ mãnh liệt hơn dòng điện trong nháy mắt truyền khắp Lãnh Nguyệt Hàm toàn bộ thân, nhường nàng phát ra một tiếng đè nén ưng, thân thể hoàn toàn mềm nhũn ra. Thạch tính bên trong, ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ, tung xuống một chỗ sương bạc. Kia mở mịt hương trà bên trong, chẳng biết lúc nào, đã nhiều một tia làm cho người ý loạn tình mê mập mờ khí tức. Bầu không khí bắt đầu biến kiểu diễm mà khô nóng. Lãnh Nguyệt Hàm cảm giác chính mình dường như đưa thân vào một tòa to lớn lò luyện bên trong, một cấu nguồn gốc từ thân thể chỗ sâu nhất hỏa diễm, ngay tại điên cuồng thiêu đốt lấy nàng tất cả lý trí cùng thận trọng. Nàng kia thân màu bạc trang phục, giờ phút này cũng giống như biến thành trói buộc, nhường nàng cảm thấy vô cùng oi bức cùng nôn nóng. Nóng quá nàng vô ý thức nỉ non, ánh mắt sớm đã mất đi ngày xưa thanh lãnh cùng kiên nghị, biến hơi nước mông lung. Nàng tấm kia khí khái hào hùng mười phần gương mặt xinh đẹp bên trên, giờ phút này hiện đầy động nhân ửng hồng, hô hấp dồn dập mà nóng hổi, mỗi một lần thổ tức đều mang làm lòng người say mùi thơm ngát. Chu Diệp cái kia khoác lên trên cổ tay nàng đại thủ, như là mang theo ma lực đồng dạng, một cỗ chí dương chí cương thuần dương chi lực, liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của nàng. Cỗ lực lượng này chẳng những không có ngăn chặn trong cơ thể nàng khô nóng, ngược lại như là lửa cháy đổ thêm dầu, trong nháy mắt đốt lên trong cơ thể nàng kia sớm đã ngao ngoe muốn động dục hỏa, nhường nàng kia căng thẳng mấy chục năm tiếng lòng, hoàn toàn đứt đoạn. "Tông chủ, ta..." Tựa như một cái tìm kiếm che chở thú nhỏ, đem chính mình nóng hổi gương mặt dán tại Chu Diệp trên thân. Chu Diệp không hề động, chỉ là cúi đầu nhìn xem trong ngực cái này đã hoàn toàn mất lý trí, chỉ còn lại bản năng tuyệt sắc nữ tử, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Chu Diệp thanh âm trầm thấp, như là ma quỷ nói nhỏ, "Lãnh thống lĩnh, ngươi cũng đã biết, ngươi đang làm cái gì?" "Ta không biết rõ." Lãnh Nguyệt Hàm ý thức đã hoàn toàn mơ hồ. Nàng cặp kia kinh nghiệm xa trường, che kín mỏng cái tay, cũng tại lúc này biến vô cùng vẻ, nhưng lại vô cùng kiên định. "Chu tông chủ, ngươi..." Đầu óc của nàng trống rỗng. Chu Diệp đưa nàng ôm ngang mà lên, xài bước đi vào thạch tính nội thất trên giường. Ánh trăng xuyên thấu qua song xa. Chu Diệp thành công khống chế Lãnh Nguyệt Hàm. Tại Chu Diệp kia luyện hư sơ kỳ cường đại thần thức dẫn đạo hạ, đạo chủng cấp tốc tại Lãnh Nguyệt Hàm kia không có chút nào phòng bị thức hải bên trong mọc rễ nảy mầm. Màu đen kinh mạch giống như mạng nhện, trong nháy mắt hiện đầy nàng toàn bộ thần hồn bản nguyên. Cùng lúc đó, một cỗ khổng lồ mà hỗn tạp ký ức hồng lưu, cũng theo đạo chủng cùng Chu Diệp ở giữa liên hệ, điên cuồng mà tràn vào Chu Diệp trong óc. Kia là Lãnh Nguyệt Hàm từ nhỏ đến lớn tất cả ký ức. Theo nàng sinh ra ở làm lớn tiên triều một cái xuống dốc tướng môn thế gia, tới bị trấn hưng gia tộc mà từ nhỏ tiếp nhận nhất tàn khốc huấn luyện. Theo nàng tại ngàn vạn người đồng lứa bên trong chỗ hết tài năng, bị chọn làm trưởng công chúa thân vệ, tới vì báo đáp trưởng công chúa ơn chi ngộ mà nam chinh bắc chiến, lập xuống chiến công hiển hách. Lại đến nàng nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, vượt ngang vô tận hải vực, đến đây cái này vắng vẻ loạn xa quần đảo. Từng bức họa, như là tự mình kinh nghiệm đồng dạng, tại Chu Diệp trước mắt phi tốc hiện lên. Nàng không có nói sai. Chu Diệp trong nháy mắt liền xác nhận điểm này. Lãnh Nguyệt Hàm tất cả ký ức đều cùng nàng trước đó lý do thoái thác hoàn toàn ăn khớp, thậm chí càng thêm tương tận. Hắn cũng từ đó đạt được càng nhiều liên quan tới làm lớn tiên triều nội bộ thế cục, cùng vị kia trưởng công chúa Lý Thương Nguyệt càng nhiều bí ẩn tin tức. Làm ký ức hồng lưu chậm rãi thối lui, Chu Diệp chậm rãi thu hồi thần trí của mình. Đề cử chuyện hot, theo Tiếu Ngạo Giang Hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi Điền Hạo, biểu tự Mã Phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, Hạo là đối lao thiên đại bất kính Hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quần từ khi luyện Quý Hoa Bảo Điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bắc Minh thần công, đạo tâm trùng ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, Điền Hạo quyết chí làm một cái đại bộ khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bắc thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 159, Phương Tâm Ám Hứa chương 159, Phương Tâm Ám Hứa hắn túi đầu nhìn lại, trong ngực Lãnh Nguyệt Hàm sớm đã đổ mồ hôi lâm ly, toàn thân vô lực sủi lơ tại trong ngực của hắn, tấm kia tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, lưu lại luận đạo sau ửng hồng, ánh mắt mê ly, đã nặng nề đã ngủ mê man. Khoe miệng của nàng, thậm chí còn treo một tia hài lòng ý cười. Chu Diệp không tiếp tục, mà là vươn tay, nhẹ nhàng đất là nàng lao đi cái trán đổ mồ hôi, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Hắn thừa nhận, chính mình lợi dụng sự yếu đuối của nàng cùng bất lực. Nhưng đây là tu tiên giới, vì đạt thành mục đích, bất kỳ thủ đoạn nào đều chẳng qua là quá trình. Mà bây giờ, con cờ này đã vững vàng nắm giữ tại Chu Diệp trong tay. Nàng sẽ thành Chu Diệp tiến về Thiên Huyền Đại Lục một cái trọng yếu con cờ. Nếu là có thể đem tiên Lý Thương Nguyệt cũng Chu Diệp trong đầu tự hỏi tại Lãnh Nguyệt Hàm trong trí nhớ nhìn thấy nữ tử kia, vị kia cũng là bưu vật. Hôm sau, làm luồng thứ nhất thần hy xuyên thấu qua sông xa, chiếu xuống trên giường lúc, Lãnh Nguyệt Hàm kia lông mi thật dài có chút chấn động một cái, chậm rãi mở hai mắt ra. Say rượu giống như đau đầu cùng cả người xương cốt tan ra thành từng mảnh giống như đau nhức cảm giác, không để cho nàng cho phép phát ra một tiếng hừ nhẹ. Nàng vô ý thức mong muốn đứng dậy, lại phát hiện chính mình đang bị một cái rộng rãi lại lồng ngực ấm áp chăm chú ôm vào trong ngực. Đêm qua kia điên cuồng mà cảm thấy khó xử hình tượng, giống như nước thủy triều trong nháy mắt tràn vào nàng não hải. Nàng tấm kia anh khí gương mặt xinh đẹp, bá một chút, trong nháy mắt đỏ tới bên hai. Nàng vậy mà cùng một cái mới nhận biết không đến một ngày nam nhân. Một cỗ to lớn xấu hổ cảm giác cùng phẫn nộ cảm giác trong nháy mắt chiếm lấy nàng trái tim. Lấy nàng tính cách, giờ phút này vốn nên là rút kiếm mà lên, cùng đối phương đánh nhau chết sống, cho dù là đồng quy vu tận, cũng muốn rửa sạch phần này xỉ nhục. Nhưng mà, kỳ quái là, làm nàng ngẩng đầu nhìn tới Chu Diệp kia trường tại thần quang bên trong lộ ra vô cùng tuấn lãng an tưởng vẻ mặt khi ngủ lúc, trong lòng kia vốn cổ phần nên giấy lên căm giận ngút trời, làm thế nào cũng thăng không nổi. Vừa vặn tương phản, trong lòng của nàng lại dâng lên một cỗ vô cùng yên tĩnh cùng ý lại. Dường như chỉ cần chờ tại trong ngực của người đàn ông này, chính là thế gian này an toàn nhất, ấm áp nhất càng. Nàng thậm chí nhịn không được vươn tay, mong muốn đi chạm đến gò má của đối phương. Loại mâu thuẫn này mà cảm giác quỷ dị, nhường Lãnh Nguyệt Hàm lâm vào thật sâu hoang mang bên trong. Nàng không rõ, chính mình đến tột cùng là thế nào. Nhưng vào lúc này, Chu Diệp dường như bị động tác của nàng bừng tỉnh, mở hai mắt ra. Cặp kia thâm thúy như tinh không đôi mắt, mang theo một tia vừa mới tỉnh ngủ lười biếng, lặng lặng mà nhìn xem nàng. "Tỉnh." Thanh âm của hắn mang theo một tia khàn khàn, lại tràn đầy tự tính. Bốn mắt nhìn nhau, Lãnh Nguyệt Hàm nhịp tim trong nháy mắt hụt một nhịp, nàng như là bị hoảng sợ mai con, vội vàng mong muốn theo Chu Diệp trong ngực tránh thoát. Chu Diệp lại nắm chặt cánh tay, đưa nàng lần nữa chăm chú giam cầm trong ngực, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm ý cười, thế nào? Ăn xong lau sạch liền muốn chạy. Ta không có Lãnh Nguyệt Hàm xấu hổ vùi đầu vào Chu Diệp lồng ngực, không còn dám nhìn hắn. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong lòng mình kia phần sát ý cùng phẫn nộ, tại đối phương cái này thân mật động tác hạ, lại như băng tuyết tăng dã, thay vào đó, là một loại nhường chính nàng đều cảm thấy xa lạ, tên là ngọt ngào cùng ngượng ngùng cảm xúc. Nàng biết, chính mình kết thúc. Lòng của mình, tính cả thân thể của mình, đều đã bị nam nhân này hoàn toàn chinh phục. Đạo trùng lực lượng, trong lúc vô tình, đã đem tình cảm của nàng cùng ý chí, đều vặn vẹo thành thích hợp nhất Chu Diệp hình dạng. Chu Diệp nhìn xem trong ngực cái này theo thiết huyết thống lĩnh biến thành dịu dàng ngoan ngoãn mèo con nữ nhân, trong lòng cũng là tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Hắn không tiếp tục trêu đùa nàng, mà là cúi đầu ở trên trán của nàng nhẹ nhàng hôn một cái, ôn nhu nói, đêm qua sự tình, cũng không phải là ta bản ý, chỉ là tình chi sở trí, khó mà tự điều khiển. Lời nói này, càng làm cho Lãnh Nguyệt Hàm tâm hoàn toàn hòa tan. Ta không trách ngươi, nàng thấp giọng nói rằng, thanh âm mềm nhu đến cơ hồ muốn tan ra. Nhìn xem nàng bộ dáng này, Chu Diệp trong lòng dục hỏa lần nữa bị nhen lửa. Hắn xoay người đem Lãnh Nguyệt Hàm đặt ở dưới thân, thanh âm trầm thấp nói rằng, đã không trách, vậy chúng ta liền một lần nữa a. Không cần Lãnh Nguyệt Hàm kinh hô, rất nhanh liền bị dìm ngập tại một vòng mới luận đạo bên trong. Lần này đã không còn dược vật thôi động, cũng đã không còn ấm ở dây rùa, có chỉ là lưỡng tình tương duyệt, đã là mặt trời lên cao. Chu Diệp bắt đầu nói đến chính sự. Nguyệt Hàm, ngươi lần này sau khi trở về có tính toán gì không? Tất cả đều nghe chủ nhân phân phó. Lãnh Nguyệt Hàm thanh âm vẫn như cũ mang theo một tia khàn khàn mỹ ý, nàng đã hoàn toàn tiếp nhận chính mình thân phận mới. Rất tốt. Chu Diệp thỏa mãn nhẹ gật đầu. Ngươi về sau liền đi theo Vạn Bảo các người cùng nhau trở về Thiên Huyền Đại Lục. Trở lại làm lớn tiên triều sau, ngươi giống như thực hướng nhà ngươi công chúa bẩm báo, nói cho nàng, Thể Thiên Thọ đã chết. Lãnh Nguyệt Hàm nghe vậy, thân thể mềm mại run lên, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Chủ nhân, nếu là trưởng công chúa biết hy vọng phá hủy, nàng yên tâm. Chu Diệp cắt ngang nàng, ngươi muốn nói cho nàng, Thể Thiên Thọ mặc dù chết, nhưng một cái xa so với Thể Thiên Thọ càng mạnh, cũng càng có tiềm lực người, bằng lòng trợ giúp nàng. Mà người này chính là giết Thể Thiên Thọ ta. Lãnh Nguyệt Hàm con ngươi bỗng nhiên co vào, nàng khó có thể tin mà nhìn xem Chu Diệp. Chủ nhân, ngài thật bằng lòng trợ giúp trưởng công chúa? Đương nhiên. Chu Diệp trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin, bất quá ta xuất thủ một cái giá lớn, không phải tiện nghi. Ngươi nói cho nàng, ta cần làm lớn tiên triều Đông Bộ duyên hải 3 tòa quận thành toàn bộ quyền khống chế. Ngoài ra, ta còn cần nàng lấy hoàng thất danh nghĩa, là ta Chu gia tại Thiên Huyền Đại Lục đặt chân, cung cấp tất cả tiện lợi. Đồng thời, nàng còn phải gia nhập ta Thiên Địa Đại Ái Minh. Chu Diệp điều kiện không thể bảo là không hà khắc, đây cơ hồ đồng đẳng với tại nàng làm lớn tiên triều bản đồ bên trên mạnh mẽ đào đi một tảng mỡ dày. Nàng sẽ đồng ý sao? Lãnh Liên Hàm có chút chần chờ. Nàng biết Chu Diệp ngữ khí không thể nghi ngờ, bởi vì nàng không có lựa chọn khác. Một cái tới gần tuyệt cảnh người là sẽ không cự tuyệt bất kỳ một cọng cỏ cứu mạng, dù là căn này rơm rạ một cái giá lớn, là nàng nửa giang sơn. Chu Diệp đứng người lên, đi đến bên cửa sổ. Đi thôi, Nguyệt Hàm. Nói cho ngươi công chúa, ta Chu Diệp chính là nàng tại trận này hoàng quyền chi tranh bên trong cường đại nhất đồng minh, cũng là nàng hy vọng duy nhất. Là chủ nhân. Lãnh Nguyệt Hàm không chút do dự. Từ giờ khắc này, nàng đã không còn là làm trưởng công chúa hiệu chung, mà là vì nàng trước mắt cái này chúa tể nàng thể xác tinh thần nam nhân làm tất cả sự tình, dù là đi chết. Đề cử chuyện hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2K chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng, nghe câu này ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đang đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 160, cấp giết chương 160, cấp giết tứ hải điện bên trong thương nghị, cuối cùng tại một loại vi diệu cân bằng bên trong rơi xuống màn che. Vạn Bảo các tổng quản Kim Bất Hoán, vị này tại Thương Hải bên trong chìm đắm mấy trăm năm lão hồ ly, cuối cùng vẫn nắm lô mũi ký xuống kia phần chia đôi toàn bộ mới hiệp nghị. Trong lòng của hắn tuy có mọi loại không cam lòng, nhưng hắn vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Dù sao, cùng một cái hóa thần liền có thể chém giết luyện hư lão tổ thế lực hợp tác, dù là lợi nhuận mỏng một chút, cũng xa so với trở thành địch nhân muốn sáng suốt được nhiều. Huống chi, Chu Diệp hứa hẹn tương lai đem toàn bộ loạn xa quần đảo đặc sản tài nguyên, thông qua Vạn Bảo các con đường độc nhất vô nhị tiêu hướng Thiên Huyền Đại Lục, ở trong đó ẩn chứa khổng lồ lợi nhuận, đủ để đền bù hắn hôm nay tổn thất. Chu tông chủ, hợp tác vui vẻ. Kim Bất Hoán trên mặt một lần nữa chất lên hòa khí sinh tài nụ cười, đối với Chu Diệp chắp tay nói, chuyện chỗ này, tại hạ cần mau chóng trở về Thiên Huyền Đại Lục, hướng tổng các báo cáo. Cái này vượt đại lục truyền tống trận giữ gìn không dễ, lần sau mở ra, có lẽ liền muốn đợi đến một năm sau. Chu Diệp khẽ bước cằm, ánh mắt chuyển hướng kia một mực đứng yên một bên, dáng người thẳng tắp Lãnh Nguyệt Hàm. Đã như vậy liền làm phiền Kim tổng quản, tiện đường đưa Lãnh thống lĩnh đoạn đường. Tông chủ khách khí, tiện tay mà thôi mà thôi. Kim Bất Hoán vội vàng đáp, nhưng trong lòng thì âm thầm tiêu khổ. Hộ tống vị này thân phận mẫn cảm làm lớn tiên triều thống lĩnh, cũng không phải cái gì nhẹ nhõm việc phải làm. Li biệt lúc, Chu Diệp đem Lãnh Nguyệt Hàm đơn độc gọi đến một bên. Chuyến này đường xá xa xôi, nguy cơ từ phía. Chu Diệp nhìn trước mắt vị này thể xác tinh thần đều đã hoàn toàn thuộc về mình tuyệt sắc nữ tử, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác đu hòa. Người hai vị kia hoàng minh đã có thể phái người truy sát người một lần, liền sẽ có lần thứ hai. Ngươi tuy là hóa thần trung kỳ, nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Chu Diệp tay vừa lột, một cái tạo hình cổ pháp, trên đó khắc rõ vô số huyền ảo không gian phù văn ngọc bội, liền bay đến Lãnh Nguyệt Hàm trong tay. Vật này tên là Chỉ Xích Thiên Mai Bội, bên trong khắc họa duy nhất một lần cỡ nhỏ không gian ngẫu nhiên truyền tống trận. Thôi động về sau, có thể trong nháy mắt đưa ngươi truyền tống đến trong phạm vi 10 vạn dặm tùy ý một chỗ, không đến sinh tử quan đầu, nhớ lấy không thể tùy tiện bận dụng. Lãnh Nguyệt Hàm tay nắm lấy viên kia còn có dư ôn ngọc bội, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nàng biết đây là chủ nhân tại quan tâm nàng an nguy. Chủ nhân nàng nâng lên cặp kia thanh lánh mắt phượng, trong đó tràn đầy không muốn xa rời cũng không bỏ. Nguyệt Hàm lần này đi, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại tới chủ nhân. Yên tâm, sẽ không quá lâu. Chu Diệp đưa tay, nhẹ nhàng vì nàng sửa sang thái dương loạn phát, thanh âm ôn hòa, đợi ta xử lý xong cái này loạn xa quần đảo với bạn, liền sẽ đích thân tới Thiên Huyền Đại Lục. Đến lúc đó, ta hy vọng ngươi có thể vì ta chuẩn bị kỹ càng một món lễ lớn. Nguyệt Hàm, tuân mệnh. Lãnh Nguyệt Hàm nặng nề mà nhẹ gật đầu, đem tất cả không bỏ đều hóa thành kiên định ý chí. Chu Diệp lại lấy ra một cái đặc chế truyền âm phù đưa cho nàng. Thiên Huyền Đại Lục xa xôi, bình thường truyền âm phù khoảng cách không đủ, đợi ngươi trở lại làm lớn tiên triều, xác nhận an toàn về sau, bóp nát này phù ta liền hiểu ngươi đã bình an đến. Giao phó xong tất cả, Chu Diệp mới phất phất tay. Lãnh Nguyệt Hàm đối với Chu Diệp thật sâu cúi đầu, lúc này mới quay người, theo Kim Bất Hoán một bằng người, leo lên kia chiếc vàng son lộng lẫy vạn bảo các phi thuyền. Theo hải lượng thượng phẩm linh thạch rót vào, tòa kia vượt đại lục truyền tống trận lần nữa bộc phát ra sáng chói thất thải quang mang. To lớn phi thuyền tại kịch liệt không gian vặn bẹo bên trong chậm rãi lên không, cuối cùng hóa thành một điểm sáng, biến mất tại kia mở rộng quang môn bên trong. Quang môn chậm rãi khép kín, tứ hải chủ phong lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thiên Huyền Đại Lục, Đông Bộ Duyên Hải. Nơi đây thiên địa linh khí, so với loạn xa quần đảo nồng nặc đâu chỉ gấp 10, trong không khí đều dường như ẩn chứa cam lâm, nhường mỗi một cái vừa vào nơi đây tu sĩ đều cảm thấy một hồi tâm thần thanh thản. Vạn bảo các phi thuyền tự không gian thông đạo bên trong lái ra, vững vàng lơ lửng tại một tòa thành lập tại trên biển mây to lớn trên tòa tiên thành không. Lãnh thống lĩnh, chúng ta liền ở đây mỗi người đi một ngả. Kim Bất Hoán đối với Lãnh Nguyệt Hàm chắp tay nói, nơi đây khoảng cách làm lớn tiên triều đế đô còn có mấy chục vạn dặm xa, thống lĩnh đi đường cẩn thận. Đa tạ Kim tổng quản. Lãnh Nguyệt Hàm ôm quyền đáp lễ, lập tức không có chút nào dừng lại, hóa thành một đạo ngân sắc lưu quang, hướng phía làm lớn tiên triều phương hướng mau chóng đuổi theo. Nàng lòng chỉ muốn về, không chỉ có là vì mau chóng hoàn thành chủ nhân nhiệm vụ, càng là bởi vì trong nội tâm nàng kia cố dự cảm bất tưởng, biến càng ngày càng mãnh liệt. Nàng một đường thu liễm khí tức, ngày đêm kiêm chỉnh, không dám có chút buông lỏng. Nhưng mà, ngay tại nàng bay qua một mảnh liên miên bất tuyệt yêu thú sơn mạch, khoảng cách làm lớn tiên triều biên cảnh chỉ còn lại cuối cùng 5 vạn dặm lộ trình thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Phía dưới trong núi rừng, không có dấu hiệu nào vọt lên 4 đạo cột sáng ở giữa phù văn lưu chuyển, trong nháy mắt sen lẫn thành một trường che khuất bầu trời to lớn lưới ánh sáng, đem phương viên trăm dặm không gian hoàn toàn phong tỏa. Không tốt, là tứ phương khóa thiên trận. Lãnh Nguyệt Hàm tâm thần bị chấn, nàng không nghĩ tới, đối phương lại nơi đây bày ra mai phục. Cái loại này thu bút, tuyệt không phải bình thường thế lực có khả năng nắm giữ. Không chờ nàng làm ra phản ứng, ba đạo tản ra hóa thần kỳ kinh khủng uy áp thân ảnh, liền từ ba cái phương hướng khác nhau bắn ra, hiện lên tam giác chi thế, đưa nàng gắt gao vây khốn tại trung ương. Cầm đầu là một cái thân mặc hắc giáp, khuôn mặt nham hiểm lão giả, tu vi không ngờ là hóa thần trung kỳ, cùng nàng tương xứng. Hai người khác thì là một nam một nữ, đều là hóa thần sơ kỳ tu vi, ánh mắt băng lãnh, không mang theo một tia tình cảm. Lãnh Nguyệt Hàm, chúng ta chờ ngươi rất lâu. Kia lão giả áo giáp đen khàn khàn mở miệng, thanh âm như là độc xà thổ tín, làm cho người không rét mà run. Lãnh Nguyệt Hàm tay cầm trường thương, gương mặt xinh đẹp băng hàn, nghiêm nghị quát, các ngươi là người phương nào, dám ở đây phục kích ta làm lớn tiên triều mệnh quan? Hắc hắc, lão giả áo giáp đen phát ra một hồi cười quái dị, Lãnh thống lĩnh làm gì biết rõ còn cố hỏi. Người ta lòng dạ biết rõ, lấy tính mạng ngươi, chính là ngươi hai vị kia cao cao tại thượng tốt hoàng huynh. Nhà ngươi công chúa điện hạ không nên có tâm tư quá nhiều, bây giờ càng làm cho ngươi đi loạn xa quần đảo loại kia man hoang chi địa vị bình, hai vị điện hạ đã không có kiên nhẫn lại theo nàng chơi tiếp tục. Hôm nay, nơi đây chính là ngươi nơi chôn thây. Giết ngươi, ta nhìn kia Lý Thương Nguyệt còn thế nào xoay người. Vừa dứt tiếng, hắn không còn nói nhảm, trong tay trống rông xuất hiện một thanh quỷ khí âm trầm trường đao màu đen, hóa thần trung kỳ khí tức cầm vàng một phát, một đao liền hướng phía Lãnh Nguyệt Hàm chém bổ xuống đầu. Hai vị khác hóa thần tu sĩ cũng đồng thời ra tay, một thanh phi kiếm, một phương bảo ấn, phong kín Lãnh Nguyệt Hàm tất cả đường lui. Ba vị hóa thần liên thủ, lại có đại trận phong tỏa không gian, đây rõ ràng là một cái tất sát chi cục. Lãnh Nguyệt Hàm trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, nàng biết hôm nay đã mất may mắn thoát khỏi khả năng, nhưng nàng tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Muốn giết ta, vậy chỉ dùng mạng của các ngươi đến đổi. Nàng quát một tiếng, trong tay ngân thương phát ra từng tiếng càng long âm, hóa thần trung kỳ tu vi không giữ lại chút nào bộc phát, đúng là chủ động nên hướng kia lão giả áo giáp đen. Nàng phải dùng chính mình sau cùng sinh mệnh, làm trưởng công chúa điện hạ, chém giết ra một con đường máu. Sách được phong, chỉnh đốn và cải cách bên trong, đại gia thêm giá sách, không phải không tìm được, đề cử chuyến hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu thai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, thật, từ trong nguy nan vượt khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nha, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 161, Lý Thương Nguyệt chương 161, Lý Thương Nguyệt đoạn vần sơn mạch phía trên, tứ phương khóa thiên trận biến thành to lớn màn sáng ngăn cách trong ngoài, đem phương viên trăm dặm hóa thành một tòa tuyệt mệnh lồng giam. Lồng giam bên trong, đại chiến đã tiến vào gay cấn. Lãnh Nguyệt Hàm một cây ngân thương múa đến kín không kẽ hở, thương ra như rồng, mỗi một kích đều ẩn chứa chinh chiến xa trường ma luyện ra thiết huyết sát khí, đúng là lấy một địch ba, cùng kia ba vị hóa thần thích khách đánh đến khó hòa giải. Nhưng mà, song quyền khó địch nổi sáu tay. Nàng cuối cùng chỉ là hóa thần trung kỳ, mà đối phương không chỉ có một vị cùng giai cường giả, càng có hai vị hóa thần sơ kỳ theo bên cạnh phối hợp tác chiến, lại thêm đại trận đối nàng áp chế, lạc bại chỉ là vấn đề thời gian. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không biết tự lượng sức mình. Kia lão giả áo giáp đen đánh lâu không xong, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm tinh huyết trong tay quỷ đầu đại đao phía trên. Trong chốc lát, thân đao hắc mang đại thịnh, một tiếng thê lương quỷ khiếu vang vọng đất trời, một đạo dài trăm trượng đen nhánh đao cương, mang theo chặt đứt thần hồn kinh khủng uy năng, xé rách hư không, đối với Lãnh Nguyệt Hàm vào đầu chém xuống. Hai người khác cũng đồng thời thúc dục gáp đáy hòm bí thuật, trong lúc nhất thời, kiếm khí tung hành, bảo ấn tung bay, thủy thiên diệt địa công kích theo bốn phương tám hướng đem Lãnh Nguyệt Hàm bao phủ hoàn toàn. Lãnh Nguyệt Hàm gương mặt xinh đẹp trắng bệch, nàng có thể cảm giác được, một kích này, nàng ngăn không được. Trong mắt nàng hiện lên một tia buồn bã, trong đầu hiện ra, không phải trưởng công chúa kia ký thác kỳ vọng ánh mắt, ngược lại là một cái khác trương mang theo một tia ôn hòa ý cười tuấn tú khuôn mặt. Chủ nhân, Nguyệt Hàm, chỉ sợ muốn cô phụ kỳ vọng của ngài ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Nàng chợt nhớ tới trước khi đi, Chu Diệp giao cho trong tay nàng viên kia cổ pháp ngọc bội, không đến sinh tử con đầu, nhớ lấy không thể tùy tiện vận dụng. Đây chẳng phải là sinh tử con đầu? Lãnh Nguyệt Hàm không do dự nữa, cưỡng ép thôi động thể nội cuối cùng một tia pháp lực, rót vào trong ngực chỉ xích thiên mai bội. Ông, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung huyền ảo không gian chi lực, trong nháy mắt theo trong ngọc bội bộc phát ra, hình thành một cái bảy màu lồng ánh sáng, đưa nàng kia sắp bị công kích bao phủ thân thể mềm mại bao phủ. Ầm ầm, ba vị hóa thần thích khách toàn lực một kích, rắn rắn chắc chắc đánh vào kia lồng ánh sáng bảy màu phía trên. Nhưng mà, kia đủ để đem một tòa sơn mạch đều san thành bình địa kinh khủng công kích, rơi vào kia thật mỏng lồng ánh sáng bên trên, lại như là châu đất xuống biển, vẹn vẹn nhường lồng ánh sáng nổi lên một hồi gợn sóng, liền bị toàn bộ hóa giải. Ngay sau đó, tại ba người ánh mắt kinh hãi bên trong, kia lồng ánh sáng bảy màu đột nhiên co rụt lại, bao vây lấy Lãnh Nguyệt Hàm thân ảnh, trong nháy mắt biến mơ hồ, cuối cùng phù một tiếng, biến mất ngay tại chỗ, không thấy hình bóng. Người đâu? Lão giả áo giáp đen phát ra kinh sợ gào thét. Hắn thần thức điên cuồng đảo qua, cũng rốt cuộc không cảm giác được Lãnh Nguyệt Hàm mảy may khí tức. Không gian truyền tống, cái loại này bảo mệnh chí bảo, bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, một cái theo man hoang chi địa trở về thống lĩnh trên thân, vậy mà lại nắm giữ. Đáng chết. Nhiệm vụ thất bại. Nhanh, lập tức đưa tin cho điện hạ, Lãnh Nguyệt Hàm nàng này người mang dị bảo, nhường nàng cẩn thận phòng bị. Không biết tên một mảnh nguyên thủy mật lâm chỗ sâu. Không gian một hồi bặm mẻo, một đạo chật vật bóng hình xinh đẹp theo trong hư không rơi xuống, ngã rầm trên mặt đất, kích thích một mảnh lá khô. Phúc. Lãnh Nguyệt Hàm há miệng liền phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Ngẫu nhiên truyền tống mặc dù nhường nàng trốn qua một kiếp, nhưng này truyền tống lúc cuồng bạo không gian xé rách chi lực, vẫn như cũng nhường nàng vốn là trọng thương thân thể đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nàng dáng chống đỡ lấy đứng người lên, ngắm nhìn một phía, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Xác nhận an toàn về sau, nàng lúc này mới thở dài một hơi, theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái đan dược căn bảo, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, bắt đầu điều tức chữa thương. Tầm nửa ngày sau, thương thế của nàng mới tính miễn cưỡng ổn định lại. Nàng phân biệt một chút phương hướng, lần nữa bước lên trở về đế đô đường. Lần này, nàng biến càng cẩn thận kỹ càng, một đường màn trời chiếu đất, trải qua nửa tháng, rốt cục tại một ngày hoàng hôn, thấy được tòa kia sừng sững tại đại địa cuối cùng, tựa như một đầu viễn cổ cự thú giống như phụ phục hùng vĩ đô thành, làm lớn tiên triều đế đô, Thiên Khải thành. Nàng không làm kinh động bất luận kẻ nào, mượn bóng đêm yểm hộ, thông qua đường dây bí mật, lặng yên không một tiếng động tiềm nhập trong thành, cuối cùng đi tới một tòa đề phòng sâm nghiêm, chiếm diện tích rộng lớn phủ đệ trước đó. Trưởng công chúa phủ. Làm nàng lộ ra thân phận lệnh bài của mình lúc, những cái kia trung thành tuyệt đối thân vệ, khi nhìn đến nàng kia một thân vết máu cùng bộ dáng chật vật lúc, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Thống lĩnh đại nhân, ngài trở về. Lãnh Nguyệt Hàm không nói nhảm, chỉ là trầm giọng nói, điện hạ ở nơi nào? Ta có cấp tốc sự tình bẩm báo. Rất nhanh, nàng liền được đưa tới phủ đệ chỗ sâu nhất, một tòa lịch sự tao nhã thanh đũ thư phòng bên ngoài. Điện hạ, Lãnh thống lĩnh trở về. Để cho nàng đi vào. Trong thư phòng, truyền đến một đạo thanh lãnh êm tai, nhưng lại mang theo một tia bẩm sinh uy nghiêm nữ tử thanh âm. Lãnh Nguyệt Hàm hít sâu một hơi, đẩy ra kia phiến từ ngàn năm gỗ tử đàn chế tạo cửa phòng. Trong thư phòng, đàn hương lượn lờ. Một đạo tuyệt mỹ thân ảnh đang đưa lưng về phía nàng, đứng ở phía trước cửa sổ, lặng lặng ngước nhìn ngoài cửa sổ kia vòng mới lên trăng sáng. Nàng thân mang một bộ thêu lên cựu thiên phượng hoàng màu vàng kim nhạt cung trang, một đầu như mực tóc xanh dùng một chi đơn giản chân phượng quấn lên, lộ ra kia đoạn trắng nõn như thiên nga duyên dáng cái cổ trắng ngọc. Vẹn vẹn một cái bóng lưng, liền đã là phong hoa tuyệt đại, để cho người ta không dám sinh lòng mảy may kinh nhẫn. Nghe được tiếng bước chân, nàng chậm rãi xoay người lại. Khi thấy rõ nàng dung nhan sát na, cho dù là sớm đã thường thấy Lãnh Nguyệt Hàm, hô hấp cũng không khỏi đến nỗi trì trệ. Kia là một trương mỹ tới không cách nào diễn tả bằng ngôn từ mặt. Đại mi như vẽ, mắt phượng dường như tình, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghệ ưỡn lên, môi anh đào không điểm mà chu. Nàng ngũ quan tinh xảo đến như là thượng tiên hoàn mỹ nhất kỳ tác, tìm không ra một tơ một hào tì vết. Nhưng so với dung nhan càng làm cho người ta say mê, là trên người nàng kia cố đặc biệt khí chất. Đã có thân là hoàng thất công chúa cựu tiên quý khí, lại có bảy mưu nghị kê trầm ổn cùng cơ trí, trên trán càng mang theo một tia không thua kém đấng mày râu khí khái hào hùng cùng bệ nghệ thiên hạ dạ tâm. Thanh lãnh cùng uy nghiêm, mỹ lệ cùng trí tuệ, ở trên người nàng hoàn mỹ hòa làm một thể, tạo thành một loại đủ để cho bất kỳ nam nhân nào cũng vì đó khuynh đảo, vì đó thần phục trí mạng mỹ lực. Nàng chính là làm lớn tiên triều trưởng công chúa, Lý Thương Nguyệt. Nguyệt Hàm, ngươi trở về. Lý Thương Nguyệt nhìn thấy Lãnh Nguyệt Hàm kia một thân vết thương, cặp kia thanh lãnh mắt phượng bên trong, trong nháy mắt hiện lên một tia đau lòng cùng lửa giận, ngươi thụ thương, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Điện hạ Lãnh Nguyệt Hàm quỳ một chân trên đất, thanh âm khàn giọng, thuộc hạ có Bắc điện hạ nhờ bả, Thề Tiên Thọ tiền bối hắn. Hắn đã một tháng trước cùng người tranh đấu, vẫn lạc. Tin tức này, nhường Lý Thương Nguyệt thân thể mềm mại đột nhiên run lên, tấm kia bình tĩnh tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, toát ra khó mà che giấu thất lạc. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, lông mi thật dài có chút rung động. Thật lâu, nàng mới một lần nữa mở ra, trong mắt thất lạc đã bị đè xuống, thay vào đó là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Là ai giết hắn? Là một cái tên là Chu Diệp Hóa Thần tu sĩ, hắn bây giờ đã hủy diệt Thanh Dương Tông, nhất thống toàn bộ loạn xa quần đảo. Lãnh Nguyệt Hàm thành thật trả lời. Ngay sau đó, nàng liền đem chính mình chuyến này tất cả kinh nghiệm, cùng Chu Diệp đề ra cái kia kết minh điều kiện, một năm một mười, từ đầu chí cuối bẩm báo đi lên. Đương nhiên, liên quan tới chính mình bị gieo xuống đạo trùng, thể xác tinh thần đều đã thần phục với Chu Diệp chi tiết, bị nàng hoàn mỹ ẩn giấu đi đã qua, chỉ nói là mình bị Chu Diệp thực lực cùng khí độ chết phục, mới là điện hạ tranh thủ tới cơ hội này. Trong thư phòng, lâm vào lâu dài trầm mặc. Lý Thương Nguyệt lặng lặng nghe, cặp kia thâm thúy mắt phượng bên trong, quang mang biến ảo chập chờn, không biết suy nghĩ cái gì. Đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạc niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chi dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy Mã cung thủ quan Vũ híp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạm, mô ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, chạm đầu ta. Chương 162, đồng ý chương 162, đồng ý, còn bị lại, thêm giá sách có thể tiếp tục xem, trong thư phòng không khí dường như đông lại đồng dạng, đè nén để cho người ta không thở nổi. Lý Thương Nguyệt ngồi ngay ngắn án thư về sau, ngón tay ngọc nhỏ dài vô ý thức vuốt ve một cái băng lãnh ngọc như ý, cặp kia thâm thúy như biển sao mắt vượng bên trong, cảm xúc phức tạp tới cực điểm. Chấn kinh, thất lạc, phẫn nộ, hoài nghi. Cuối cùng, tất cả cảm xúc đều hóa thành một tiếng chỉ có chính mình có thể nghe thấy than nhẹ. Thế Thiên Thọ, nàng trong kế hoạch trọng yếu một vòng, cứ như vậy, gây mất. Lập tức mà đến là một cái tên là Chu Diệp cường giả bí ẩn, cùng một phần có thể nói là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của bá đạo minh nước. Nguyệt Hàm nàng rốt cục mở miệng, thanh âm khôi phục ngày xưa thanh lãnh cùng bình tĩnh, chỉ là trong đó nhiều một tia khó mà phát giác mọi mệnh. Ngươi trước đứng dậy, đưa ngươi bị tập kích sự tình, một chữ không lọt nói cho ta. Là, điện hạ. Lãnh Nguyệt Hàm theo lời đứng dậy, đem chính mình trở về trên đường tao ngộ ba vị hóa thần thích khách phục kích, cuối cùng dựa vào Chu Diệp ban tặng chỉ xích tiên nhai bội mới may mắn chạy trốn kinh lịch, kỹ càng giảng thuật một lần. Phanh. Nghe tới hai vị điện hạ đã không có kiên nhẫn lại theo nàng chơi tiếp tục câu nói này lúc, Lý Thương Nguyệt cũng không còn cách nào ức chế lửa giận trong lòng, một trưởng vỗ trước người trên thư án. Tấm bia từ vạn năm gỗ trầm hương chế tạo án thư, trong nháy mắt hiện đầy giống mạng nhện vết rách. Tốt một cái ta tốt hoàng huynh. Nàng tấm kia tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, giờ phút này hiện đầy băng sương, mắt phượng bên trong sát cơ lộ ra, vì cái ghê kia, bọn hắn quả nhiên là cái gì tỉnh thân cũng không để ý. Liên hóa thần thích khách đều phái đi ra, đây là muốn đem ta đưa vào chỗ chết ta. Một cỗ thuộc về hóa thần hậu kỳ kinh khủng uy áp, tự trong cơ thể nàng lóe lên một cái rồi biến mất, làm cho cả thư phòng nhiệt độ đều đông nhiên giảm xuống mấy phần. Lãnh Nguyệt Hàm trong lòng run lên, vội vàng cúi đầu. Nàng biết điện hạ là thật động sát tâm. Phát tiết qua đi, Lý Thương Nguyệt rất nhanh liền lần nữa khôi phục tỉnh táo. Nàng nhìn xem Lãnh Nguyệt Hàm, trong mắt lóe lên một tia nghĩ mà sợ cùng may mắn ngươi vô sự, nếu không, ta chính là đã mất đi một cánh tay đắc lực. Nàng dừng một chút, ngữ khí biến vô cùng nghiêm trọng, việc này cũng cho ta một lời nhắc nhở, ta hai vị hoàng minh đã chuẩn bị vật mặt, đối ta hạ tử thủ. Phu hoàng thân thể ngày càng lụi bại, để lại cho ta thời gian, không nhiều lắm. Thư phòng lần nữa rơi vào trầm mặc. Lý Thương Nguyệt chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu cân nhắc Chu Diệp nói lên điều kiện kia. Cắt nhường Đông Bộ duyên hải ba tòa quận thành toàn bộ quyền khống chế. Đây không thể nghi ngờ là tại làm lớn tiên triều trên thân, mạnh mẽ quét khối tiếp theo thịt. Kia ba tòa quận thành mặc dù xa xôi, nhưng tài nguyên phong phú, càng là chống cự hải ngoại yêu thú đạo thứ nhất phòng tuyến, chiến lược địa vị cực kỳ trọng yếu. Còn muốn lấy hoàng thất danh nghĩa, là Chu gia tại Thiên Huyền Đại Lục đặt chân cung cấp tất cả tiện lợi. Cái loại này cùng với dẫn sói vào nhà, nhường một cái ngoại lai thế lực tại chính mình trong quốc gia mọc rễ nảy mầm, nguy hiểm trong đó khó mà đánh giá. Lại càng không cần phải nói, còn muốn cho nàng vị này đường đường làm lớn tiên triều trưởng công chúa, gia nhập cái kia nghe xong liền rất không đáng tin cậy thiên địa đại ái minh. Bất luận từ góc độ nào nhìn, đây đều là một phần nhục nước mất chủ quyền điều ước. Nếu là đặt ở bình thường, nàng liền nhìn cũng sẽ không nhìn một chút, liền sẽ đem nó phá tan thành từng mảnh. Nhưng là bây giờ, nàng không có lựa chọn khác. Đại hoàng tử phía sau có đương triều thừa tướng cùng trấn quốc đại tướng quân duy trì, văn võ nửa giang sơn vào hết tay. Tam hoàng tử mẫu tộc chính là làm lớn tiên triều đỉnh cấp luyện đan thế gia đan vương cốc môn khách 3000, tài lực hùng hậu. Mà nàng Lý Thương Nguyệt, ngoại trừ phụ hoàng còn sót lại một tia sủng ái, cùng trước mắt cái này trung thành tuyệt đối thân vệ thống lĩnh, còn có bởi vì mẫu tộc bên kia quan hệ cho ủng hộ hắn một vị luyện hư sơ kỳ đạo quân bên ngoài, cơ hồ không có gì cả. Một cái tới gần tuyệt cảnh người, là sẽ không cự tuyệt bất kỳ một cọng cỏ cứu mạng, dù là căn này rơm dạ một cái giá lớn, là nàng nửa giang sơn. Huống chi, căn này rơm dạ vẫn là một đầu có thể tùy tiện điểm chết cự long mãnh long quả giang. Một cái có thể chém giết luyện hư lão tổ, nhất thống toàn bộ loạn xa quần đảo tuyệt thế loại người hung ác. Lời hứa của hắn, có lẽ là nàng tại trận này tàn khốc đoạt đích chi tranh bên trong, duy nhất lật bản cơ hội. Đây là một trận đánh cược. Cược thắng, nàng đem đăng lâm cửu ngũ, quân lâm thiên hạ. cơ thua, chính là vạn kiếp bất phục, thịt nát xương tan. Không biết qua bao lâu, Lý Thương Nguyệt rốt cục mở hai mắt ra. Nàng cặp kia mắt vượng bên trong, tất cả do dự cùng dãy rủa đều đã rút đi. Nguyệt Hàm, có thuộc hạ. Ngươi cho rằng cái này Chu Diệp tin được không? Nàng hỏi cái cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất một vấn đề. Lãnh Nguyệt Hàm không chút do dự, nặng nề mà nhẹ gật đầu, cặp kia thanh tịnh đôi mắt bên trong tràn đầy chân thành cùng một tia cùng nhiệt. Bẩm điện hạ, thuộc hạ cho rằng người này mặc dù làm việc bá đạo, lại nhất ngôn cửu đỉnh, ngực có cả côn, tuyệt không phải vật trong ao. Hán, đáng tin cậy. Đạo trùng lực lượng đã sớm đem phán đoán của nàng bẻo. Trong lòng nàng, Chu Diệp đã là thần minh. Lý Thương Nguyệt nhìn xem nàng kia ánh mắt kiên định, rốt cục hạ quyết tâm. Tốt. Nàng chậm rãi theo trên chỗ ngồi đứng lên, đi đến trước thư án, tự mình tay lấy ra từ thiền tẩm ti dệt thành màu đỏ giấy viết thư. Ngươi nói đúng, ta không có lựa chọn khác. Nàng nhấc lên một chi từ phượng vũ chế thành linh bút, thấm từ long huyết điều hòa chu sa, bắt đầu ở giấy viết thư bên trên múa bút thành văn. Chữ viết của nàng như rồng phi phượng múa, tràn đầy đế vương chi khí. Nội dung bức thư rất đơn giản. Nàng đầu tiên đối Tề Thiên Thọ vẫn là biểu thị ra tiếc nuối, lập tức lời nói xoay chuyển, đối Chu Diệp vị này tần tấn loạn cắt bá chủ biểu đặt từ đáy lòng kính nể. Ngay sau đó, nàng trên nguyên tắc đồng ý Chu Diệp nói lên tất cả điều kiện, nhưng lại xảo diệu đưa ra liên quan tới ba tòa quận thành cụ thể giao nhận phương thức, cùng Chu gia tại Thiên Huyền Đại Lục đặt chân cụ thể chi tiết, còn cần song phương phái người tiến hành càng thâm nhập trao đổi. Cái này đã là biểu đạt thành ý của nàng, cũng vì chính mình bảo lưu lại chỗ để đàm phán, càng là đang thử thăm dò Chu Diệp danh giới cuối cùng. Viết xong về sau, nàng lấy ra chính mình trưởng công chúa kim ấn, trịnh trọng chùm lên giấy viết thư cuối cùng. Nàng đem giấy viết thư cẩn thận từng ly từng tí dùng đặc chế hộp ngọc phong tồn tốt, đưa cho Lãnh Nguyệt Hàm. Nguyệt Hàm, việc này còn cần cực khổ nữa ngươi một chuyến. Loạn Sa quần đảo cùng Thiên Huyền Đại Lục cách xa nhau rất xa, bình thường truyền âm phủ sớm đã mất đi hiệu lực. Ngươi lập tức lên đường, đem cái này phong tự tay viết thư, lần nữa thông qua vạn bảo các con đường, đưa đến vị kia Chu tông chủ trong tay. Nói cho hắn biết, ta Lý Thương Nguyệt đồng ý cùng hắn kết minh. Là điện hạ, thuộc hạ định không có nhục sứ mệnh. Lãnh Nguyệt Hàm tiếp nhận hộp ngọc, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa rực rực. Chỉ là, ngọn lửa này bên trong, làm trưởng công chúa hiệu trùng trung thành, đã sớm bị là một cái nam nhân khác chịu chết cuồng nhiệt thay thế. Đề cử chuyên hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 163, tin tức đưa đạt chương 163, tin tức đưa đạt, còn bị nhốt phòng tối bên trong, là đêm. Tứ Hải chủ Phong Chi đỉnh tông chủ đại điện, tại ánh trăng lạnh lẽo hạ lộ ra càng thêm hùng vĩ trang nghiêm. Xử lý xong tông môn nội bộ cuối cùng một chút liên quan tới tân pháp án phổ biến về vật, Chu Diệp một thân một mình về tới cái này thuộc về riêng mình hắn điện đường. Hắn cũng không nóng lòng tu luyện, mà là đi đến bên rìa đại điện bạch ngọc lan can bên cạnh, quan sát phía dưới kia phiến ở trong màn đêm vẫn như cũ đèn đuốc điểm điểm bên ngông cương ngực. Theo một cái nho nhỏ phàm tục gia tộc con thứ, cho tới bây giờ chấp trưởng cả một cái quần đảo tu tiên giới người cầm đầu vô thượng bá chủ, con đường này hắn đi hơn 70 năm. Trong lúc đó gian khổ cùng sát phạt, kỳ ngộ cùng kỳ ngộ, bây giờ hồi tưởng lại, phảng phất giống như cách một thế hệ. Thiên Huyền Đại Lục, làm lớn tiên triều, trưởng công chúa Lý Thương Nguyệt Chu Diệp trong miệng nhẹ nhàng nhai lấy mấy người này danh tự, trong mắt lóe ra suy tư quan mang. Lãnh Nguyệt Hàm rời đi, vì hắn mở ra một cái thông hướng rộng lớn hơn thế giới đại môn. Cái này nho nhỏ loạn xa quần đảo, tuyệt sẽ không là điểm cuối của hắn. Mong muốn nhường gia tộc chân chính bạn cổ trường tồn, mong muốn tìm kiếm kia tu tiên đại đạo cực hạn, Thiên Huyền Đại Lục là nhất định phải đi. Mà trận kia sắp gây cấn hoàng quyền chi tranh, chính là hắn cắt vào bàn cờ này cục thời cơ tốt nhất. Ngay tại hắn trầm tư lúc, một đạo cực kỳ bí ẩn không gian ba động trong điện lặng yên nhộn nhạo lên. Chu Diệp vẻ mặt khẽ động, cũng không quay đầu, hắn biết là vạn bảo các người đến. Quả nhiên, sau một lát, một vị thân mang vạn bảo cáo đặc thù cầm bảo quản sự, tại trường cảnh mình dẫn rất hạ, cung cung kính kính đi vào đại điện. Hắn cũng không dám tới gần, chỉ là tại chỗ cửa điện liền thật sâu không người, hai tay dâng một cái từ vạn tái huyền băng chế tạo, trên đó che kín phức tạp cấm chế bộ ngọc. Khởi bẩm Chu tông chủ, kia quản sự thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, đây là ta vạn bảo các thông qua vạn giới thông thức bản, theo Thiên Huyền Đại Lục khẩn cấp truyền tống mà đến mật tín, chỉ mặt gọi tên muốn tự tay giao cho tông chủ ngài. Cái gọi là vạn giới thông thức bản là vạn bảo các gáp đáy hòm bảo bối một trong, chính là một cái siêu việt linh bảo phạm chủ của bảo, phần tử bản cùng mẫu bản, mẫu quận tại vạn bảo các tổng bộ, mà từng cái phân bộ chỗ cầm đều là tử bản. Có thể tại khác biệt đại lục ở giữa tiến hành siêu viễn cự ly tin tức truyền lại, chỉ là mỗi một lần khởi động đều cần hao phí hải lượng tài nguyên, không phải cấp tốc sự tình tuyển sẽ không vận dụng. Có lòng. Chu Diệp nhàn nhạt gật đầu, con ngón đúng ra, hộp ngọc kia liền không nhìn không gian khoảng cách, vững vàng rơi vào trong tay của hắn. Chờ kia quản sự thiên ân bạn tạ lui ra, Chu Diệp thần thức mới chậm rãi thăm dò vào bên trong hộp ngọc. Kia nhìn như không thể phá vỡ cấm chế, tại hắn bây giờ đã đạt luyện hư sơ kỳ kinh khủng thần thức trước mặt, như là giấy đồng dạng, bị dễ dàng tầng tầng bóc ra. Hộp ngọc mở ra, trong đó cũng không phải là bình thường ngọc giản, mà là một trường từ thiên tẩm ti dệt thành, trên đó dùng phượng huyết chu sa viết giấy viết thư. Giấy viết thư phía trên, chữ viết như rồng phi phượng múa, tràn đầy đế vương chi khí. Cho dù cách giấy viết thư, Chu Diệp tựa hồ cũng có thể cảm nhận được vị kia trưởng công chúa Lý Thương Nguyệt hạ bút lúc quyết tuyệt cùng dứt khoát. Nội dung bức thư quả nhiên không ra hắn sở liệu. Lý Thương Nguyệt ở trong thư đầu tiên biểu đạt đối Chu Diệp thần uy kính nể, lập tức lấy một loại gần như bi tráng dáng vẻ, trần thuật chính mình bây giờ bốn bề thọ địch khốn cảnh, cùng đối tương lai lo lắng. Cuối cùng, nàng lấy một loại không thể nghi ngờ, nhưng lại mang theo một tia giọng thần cầu, đáp ứng Chu Diệp nói lên tất cả điều kiện. Cắt nhường Đông Bộ duyên hải ba tòa quận thành quyền khống chế, là Chu gia tại Thiên Huyền Đại Lục đặt chân cung cấp tất cả tiện lợi, thậm chí đồng ý lấy làm lớn tiên triều trưởng công chúa thân phận, gia nhập cái kia nghe có chút hoang đường tiên địa đại ái minh trở thành một thành viên trong đó. Nàng duy nhất thỉnh cầu chính là hy vọng Chu Diệp có thể mau chóng phái người tiến về Thiên Huyền Đại Lục, cùng nàng sau khi thương nghị tục chi tiết, cũng cho nàng tính thực chất trợ giúp. Trong câu chữ kia phần vội vàng sôi nổi trên giấy. Quả nhiên, một cái thông minh lại quả quyết nữ nhân. Chu Diệp đem giấy viết thư chậm rãi khép lại, nhếch miệng lên một vệt ý cười. Chu Diệp biết được, chính mình nước cờ này đi đúng rồi. Lý Thương Nguyệt đã không có bất kỳ đường lui nào, chỉ có thể đem tất cả tiền đặt cược đều đặt ở trên người hắn. Mà hắn cũng thành công tại Thiên Huyền Đại Lục cái này bàn lớn cờ phía trên, rơi xuống một cái cực kỳ trọng yếu con cờ. Thu hồi giấy viết thư, Chu Diệp đang chuẩn bị đem việc này cáo chi Nam Cung Thư giao các nàng. Nhưng vào lúc này, một cỗ mênh mông cổ lão, tràn đầy sinh mệnh cùng nặng nề khí tức linh lực ba động, không có dấu hiệu nào từ sau sơn linh thú viên phương hướng phóng lên tận trời. Cỗ ba động này là mạnh như vậy, đến mức toàn bộ tứ hải chủ phong hộ sơn đại trận đều trong nháy mắt bị kích phát ra từng đợt kịch liệt bù bù. Bên trên bầu trời, linh khí như là nhận lấy một loại nào đó thần bí dẫn dắt, hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy ngũ thải hồng lưu, điên cuồng hướng lấy linh thú viên phương hướng hội tụ mà đi, tạo thành một cái to lớn vô cùng linh khí vòng xoáy. Đây là Chu Diệp biến sắc, trong mắt trong nháy mắt bị vô tận ngạc nhiên mừng rỡ cùng chờ mong thay thế. Thân hình hắn nhoáng một cái, thậm chí không kịp bàn giao bất cứ chuyện gì, liền trực tiếp thi triển ra xúc địa thành thốn thần thông, bước ra một bước, thân ảnh liền đã theo tông chủ đại điện biến mất. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở linh thú viên chỗ xấu nhất. Giờ phút này linh thú viên bên trong sớm đã loạn thành hỗn loạn. Những cái kia ngày bình thường kiệt ngạo bất tuần cường đại yêu thú, giờ phút này đều như là gặp thiên địch đồng dạng, run lẩy bẩy co quắp tại động phủ của mình bên trong, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, trong miệng phát ra trận trận bất an khét đều. Mà tại linh thú viên trung ương, kia phiến bị Chu Diệp dùng cấm chế dày đặt chỗ bảo hộ khu vực hạch tâm, tất cả linh thực đều đang điên cuồng sinh trưởng, vô số linh tiêu vào trong nháy mắt nở rộ, dị hương sông và mũi. Tại phiến khu vực này trung tâm, viên địa tự hệ thống ban thưởng về sau liền một mực ở vào trạng thái ngủ say huyền vũ đản, giờ phút này đang trôi nổi tại giữa không trung, toàn thân tản ra sáng chói chói mắt hào quang màu vàng đất. Vỏ trứng phía trên, những cái kia cổ lão thần bí thiên nhiên đạo văn, như cùng sống tới đồng dạng, chậm rãi lưu chuyển, mỗi một lần lưu chuyển đều dẫn tới toàn bộ đại địa mạch chi khí tùy theo cộng minh. Vỏ trứng mặt ngoài đã xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rách, kia cố minh ngông sinh mệnh khí tức chính là từ những này vết rách bên trong không ngừng mà thẩm tấu ra. Rốt cục, muốn ấp sao? Chu Diệp huyền lập giữa không trung, nhìn trước mắt cái này một màn kinh người, mà lấy hắn bây giờ tâm cảnh, cũng không khỏi đến cảm thấy một hồi hô hấp run rợn. Huyền Vũ, đây chính là trong truyền thuyết tứ thánh thú một trong, là cùng chân long, phượng hoàng, kỳ lân nổi danh thiên địa thần thú. Tiềm lực chi lớn, tuổi thọ trưởng, xa không phải bình thường yêu thú có khả năng bằng được. Hắn thậm chí có thể tiên đoán được, một khi cái này nhỏ Huyền Vũ thành công ấp, chắc chắn trở thành hắn Chu gia, thậm chí toàn bộ tứ hải tông tương lai vạn cổ trưởng tồn chấn tộc thần thú. Giang giác một tiếng so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, Huyền Vũ đản bên trên vết rách đống nhiên mở rộng, một đạo càng thêm chói mắt thổ hoàng sắc thần quang, từ đó nổ bắn ra mà ra, trực trùng bất tiêu. Thiên địa tại thời khắc này vì đó biến sắc. Đề cử chuyên hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên thương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 164, Chu Trường Thọ chương 164, Chu Trường Thọ làm cái kia đạo bản lĩnh hết sức cao cường thổ hoàng sắc thần quang tự huyền vũ đản bên trong nổ bắn ra mà ra sát na, toàn bộ tứ hải tông chủ phong bên trên, phong vân biến sắc. Nguyên bản sáng sủa không mây vạn dặm tiên cung, không có dấu hiệu nào tối xuống. Vô tận hậu thổ chi khí cùng quý thủy chi tinh theo bốn phương tám hướng tụ đến, tại linh thú viên trên không ngưng tụ thành một mảnh rộng lớn vô ngần huyền hoàng cánh vân. Cánh vân bên trong, mơ hồ có núi cao vạn trượng đột ngột từ mặt đất mọc lên, có hay không ngần biển cả sóng lớn cuộn trào hư ảnh hiện hiện, càng có từng tiếng dường như đến từ thái cổ hồng hoàng cổ lao thu giống, vượt qua thời không giới hạn, tại mỗi người thần hồn chỗ sâu ầm vang nổ vang. Đây cũng là thiên địa dị tượng, là chỉ có thần thú hàng thế, hoặc là nghịch thiên bảo vật đào được, mới có thể dẫn động thiên địa pháp tắc của mình. Mênh mông như vậy dị tượng, thanh thế chi lớn, cơ hồ muốn đem toàn bộ loạn xa quần đảo đều bao phủ ở bên trong. Tứ Hải Tông bên trong, vô số tu vi cao thâm trưởng lão đệ tử đều bị cỗ này đột nhiên xuất hiện thiên địa chi uy kinh động, nhao nhao xông ra động phủ, hoảng sợ nhìn về phía bầu trời, không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Khá lắm, cái này ra đời độc tĩnh, không khỏi cũng quá lớn chút. Chu Diệp huyền lập tại dị tượng trung tâm, cảm thụ được kia cỗ nặng nề bàng bạc thánh thú uy áp, trên mặt lộ ra một kia dở khóc dở cười thân sắc. Nếu là tùy ý cái này dị tượng khuyết tán ra đến, không gian đường này, toàn bộ loạn xa quần đảo đều sẽ biết hắn Tứ Hải Tông bên trong có thần thú hàng thế. Việc này một khi truyền đến Thiên Huyền Đại Lục những cái kia người hữu tâm trong hai, sợ rằng sẽ dẫn tới vô tận phiền toái. Nếu là ta Chu gia chấn tộc linh thú, tự nhiên không thể để cho người ngoài nhìn trộm. Chu Diệp trong mắt tinh quang lóe lên, đã không còn mảy may do dự. Cái kia đã đạt luyện hư sơ kỳ kinh khủng thần thức, như là vô hình thủy triều, ầm vang quét sạch mà ra, trong nháy mắt bao phủ phạm vi ngàn dặm. Chợt lên, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, đã sớm bị hắn một lần nữa luyện hóa thăng cấp hộ sơn đại trận, tại thời khắc này bị thôi động tới cực hạn. Chỉ thấy chủ phong bốn phía, vô số ẩn nấp tại sông núi ở giữa trận kỳ hào quang tỏa sáng, từng đạo huyền ảo trận văn phóng lên tận trời, xen lẫn thành một trường bao trùm toàn bộ tông môn to lớn lưới ánh sáng. Lưới ánh sáng phía trên, Chu Diệp cong ngón đúng ra, món kia cực phẩm cổ bảo Thiên Lý Giang Sơn đồ liền bắn ra, lơ lửng tại linh thú viên trên không, bức tranh chậm rãi triển khai. Thu. Chu Diệp trong miệng thốt ra một chữ chân ngôn. Một cỗ khổng lồ hấp lực từ họa quyển bên trong truyền đến, lại mạnh mẽ đem kia đẩy trời huyền hoàng khánh vân, tính cả trong đó kia sơn hải hư ảnh, đều toàn bộ thu nhập bức tranh bí cảnh không gian bên trong. Làm xong đây hết thảy, Chu Diệp vẫn như cũ không yên lòng, hắn lần nữa thôi động thần thông, lấy tự thân đối không gian pháp tắc thô thiển cảm ngộ, phối hợp đại trận chi lực, tại trên tông môn không bày ra một tầng bản bèo tia sáng huyết trận, đem tất cả dị tượng đều hoàn mỹ che đậy lên. Theo ngoại giới nhìn, tứ hải tông vẫn như cũ là như vậy gió êm sóng lặng, tiên khí lở lở, dường như chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Lần này lôi đình thủ đoạn, bất quá phát sinh ở ngắn ngủi mười mấy hô hấp ở giữa, đầy đủ hiện ra Chu Diệp bây giờ đối toàn bộ tông môn tuyệt đối lực không chế. Xử lý xong ngoại giới dị tượng, Chu Diệp lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía viên kia đã hoàn toàn vỡ vụn huyền vũ đàn. Chỉ thấy kia vỡ vụn vỏ trứng bên trong, một đoàn nhu hòa huyền hoàng sắc quang mang chậm rãi tán đi, lộ ra trong đó cái kia vừa mới giáng lâm tại thế tiểu sinh mệnh. Đó cũng không phải đám người trong tưởng tượng tiểu ô quy, mà là một tôn bất quá lớn chừng bàn tay, lại tràn đầy thần thánh cùng uy nghiêm khí tức kỳ lạ sinh vật. Nó quy xa đồng thể, mai rùa phía trên thiên nhiên sinh thành hà đồ lạc tư giống như huyền ảo đường vân, đầu rắn dâng trào, một đôi hạt đậu kích cỡ tương đương ánh mắt, lại dường như ẩn chứa vạn cổ tang thương cùng trí tuệ. Cái này chính là trong truyền thuyết thánh thú huyền vũ ấu thể. Nhỏ huyền vũ vừa mới phá xác, dường như còn có chút mê mang, nó lung lay đầu, cặp kia tràn đầy trí tuệ đôi mắt khi nhìn đến trôi nổi tại trước mặt Chu Diệp lúc, trong nháy mắt phát sáng lên, toát ra một loại bẩm sinh, nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu quấn quýt cùng thân cận. Nó không có phát ra bất kỳ thanh âm, chỉ là mở ra bốn đầu nhỏ chân ngắn, chậm ung dung, nhưng lại vô cùng kiên định bò tới Chu Diệp lòng bàn tay, sau đó thân mật dùng chính mình cái đầu nhỏ cọ sát Chu Diệp ngón tay. Chu Diệp cảm thụ được lòng bàn tay kia ấm áp xúc cảm, cùng theo tiểu gia hỏa này trên thân truyền đến kia cố nặng nề, trầm ổn, tràn đầy vô tận sinh mệnh lực khí tức, trong lòng cũng là tràn đầy yêu thích. Nhưng vào lúc này, cái kia ghé vào hắn lòng bàn tay nhỏ huyền vũ, trên thân bỗng nhiên nổi lên một hồi nu hòa bạch quang. Tại bạch quang bao phủ xuống, nó kia quy xà đồng thể thân thể bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo dài, biến hóa. Chỉ một lát sau về sau, bạch quang tán đi, nguyên bản thánh thú ấu thể đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái nhìn ước chừng 3-4 tuổi, phấn điêu ngọc trác, béo ị đến như cùng năm họa con nít giống như tiểu nam hải. Hắn thân mang một cái từ linh khí hội tụ mà thành thổ hoàng sắc cái yếm nhỏ, để chân một đôi trắng non bàn chân nhỏ, một đôi đen lùng liếng mắt to tò mò đánh giá bốn phía, khi thấy Chu Diệp lúc, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sáng lạ, mại thanh mại khí hô một tiếng, "Cha, cha." Chu Diệp nhìn trước mắt cái này đáng yêu tiểu gia hỏa, trong lòng mềm nhũn, trên mặt lộ ra lão phụ thân giống như hiền lành nụ cười. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tiểu gia hỏa này vừa ra đời, thể nội yêu lực chấn động liền đã đạt đến kết đan sơ kỳ cấp độ. Thánh thú huyết mạch, quả nhiên kinh khủng như vậy. "Tốt, hảo hài tử." Chu Diệp vươn tay, đem hắn theo lòng bàn tay ôm lấy, tiểu gia hỏa thân thể nhuyễn nhuyễn nu nu, ôm vào trong ngực như cái lò lửa nhỏ. "Đã ngươi đã xuất thế, lại gọi ta một tiếng phụ thân, ta liền vì ngươi lấy cái tên chữ a." Chu Diệp trầm ngâm một lát, nhìn xem tiểu gia hỏa kia tràn đầy sinh mệnh lực bộ dáng, mỉm cười nói, "Huyền Vũ chủ phòng ngự, tuổi thọ kéo dài, ta hy vọng ngươi tương lai có thể bình an, sống lâu trăm tuổi, đồng thọ cùng trời đất. Kể từ hôm nay, ngươi liền theo ta họ Chu, tên một chữ Trường Thọ, như thế nào?" "Chu Trường Thọ." "Trường Thọ." "Hì hì, ta có danh tự rồi." Tiểu gia hỏa cao hứng vỗ tay nhỏ, tại Chu Diệp trong ngực cọ qua cọ lại. "Phụ thân." Trường Thọ đói hắn sờ lên chính mình tròn vo bụng nhỏ, tội nghiệp mà nhìn xem Chu Diệp. Chu Diệp nhịn không được cười lên, hắn tâm niệm khẽ động, theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái ẩn chứa tinh thuần thổ thuộc tính linh khí cực phẩm linh thạch. Những này ẩn chứa thuộc tính linh thạch Chu Diệp cũng không nhiều, đều là lúc trước kia Tề Thiên Thọ lưu lại. Tu sĩ tầm thường gặp đều muốn đỏ mắt cực phẩm linh thạch, tại Chu Trường Thọ trong mắt lại phảng phất là thế gian vị ngon nhất đường đầu. Hắn nắm lấy, không chút do dự nhét vào miệng bên trong, cốt ca cốt cách ngay, ăn đến say xương ngon lành. Nhìn xem hắn bộ kia ngây thơ chân thành bộ dáng, Chu Diệp trong lòng yêu thích càng lớn. Chu Diệp không do dự, lập tức cắn nát đầu ngón tay, bước ra một giọt ẩn chứa chính mình thuần dương tiên thể bản nguyên kim sắc tinh huyết, nhẹ nhàng địa điểm tại Chu Trường Thọ mi tâm. "Bằng vào ta chi huyết, kết bạn cổ chi khế, từ nay về sau, ngươi ta đồng tâm, đồng sinh cộng tử." Chu Trường Thọ dường như cũng cảm nhận được cỗ này huyết mạch tương liên triệu hoán, hắn chỗ mi tâm thiên nhiên huyền vũ ấn ký hào quang tỏa sáng, chủ động đem giọt kia kim sắc tinh huyết hấp thu đi vào. Trong chốc lát, một đạo vô hình khế ước tại một người một thú thần hồn ở giữa lặng yên ký kết. Chu Diệp có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mình cùng Chu Trường Thọ ở giữa, nhiều một đạo bền chắc không thể phá được linh hồn xiềng xích. Thông qua đạo này xiềng xích, hắn thậm chí có thể cảm nhận được Chu Trường Thọ kia mênh mông như biển sinh mệnh lực, cùng kia kinh khủng đến cực hạn phòng ngự thiên phú. Làm xong đây hết thảy, Chu Diệp mới ôm cái này mới được nhi tử đi ra linh thú biên. Hắn muốn đem cái tin tức tốt này nói cho Dương Di các nàng. Có thể đoán được, trong lúc các nàng nhìn thấy cái này đáng yêu tiểu gia hỏa lúc, trên mặt chắc chắn lộ ra vô cùng vẻ mặt kinh hỉ. Đề cử chuyến hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan bật khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nha, không cẩn thận liền vô địch. nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 165, lại đến Long Cảnh. Chương 165, lại đến Long Cảnh. Nếu có thể cho tác giả đưa đến miễn phí là yêu phát điện, quyển sách duy trì liên tục phong cấm bên trong, mỗi ngày chỉ có đại gia tăng thêm giá sách. Những người này nhìn, thu xếp tốt thành viên mới Chu Trường Thọ về sau, Chu Diệp đem hắn giao cho giống nhau yêu thích không thôi Dương Di cùng Trương Thi Liếu chiếu khán. Tiểu gia hỏa thiên tính chất phác, lại nói ngọt đáng yêu, rất nhanh liền cùng mấy vị ca ca tỷ tỷ đánh thành một mảnh, toàn bộ Chu gia đều bởi vì hắn đến mà tràn đầy hoàn thành tiểu ngữ. Nhìn xem bên trong gia tộc cái này vui vẻ hòa thuận cảnh tượng, Chu Diệp trong lòng một mảnh an bình. Nhưng mà, hắn cũng không có đắm chìm trong loại này ấm áp bên trong quá lâu. Bây giờ Tứ Hải Tông mặc dù đã nhất thống loạn xa quần đảo, nhìn như phong quang vô hạn, nhưng Chu Diệp trong lòng tin tưởng, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ánh mắt của hắn không tự chủ được nhìn về phía đông phương xa xôi hải vực. Ở nơi đó, có một chỗ bị thế nhân quên lãng thật lâu bảo địa, Chân Long Bí Cảnh. Vừa nghĩ đến đây, Chu Diệp không do dự nữa. Hắn cùng Dương Di bọn người đơn giản bàn giao một phen, cáo chi chính mình cần ra ngoài một thời gian, liền một thân một mình, lặng yên rời đi Tứ Hải chủ phong. Bằng vào bây giờ tu vi cùng đối tông môn truyền tống trận tuyệt đối trường khống, bất quá ngắn ngủi nửa ngày công phu, Chu Diệp liền lần nữa đi tới kia phiến quen thuộc mà hoang vu loạn xa hải vực. Trở lại chốn cũ, Chu Diệp trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Lúc trước lần thứ nhất hắn tới đây lúc, bất quá là kết đan tu vi, bị Nam Cung Thư Giao cưỡng chế đưa vào bí cảnh, còn cần cùng thế lực khắp nơi của nhau. Mà bây giờ, hắn đã là mảnh này quần đảo vô thượng vương giả, lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Hắn tâm thần khẽ động, cùng nhân hoàng phiên bên trong Long Thi Thi thành lập liên hệ. Bằng vào Long Thi Thi đối bí cảnh kia một tia quyền hành cảm ứng, Chu Diệp dễ dàng liền tìm tới chỗ kia bị che giấu vết nứt không gian. Hắn không chần chờ chút nào, bước ra một bước, thân hình liền biến mất ở trên mặt biển. Đầu chuyển tinh di, làm Chu Diệp lần nữa mở hai mắt ra lúc, một cô quen thuộc thê lương long uy đập vào mặt. Hắn đã thân ở Chân Long bí cảnh bên trong. Cùng lần trước lúc đến so sánh, bí cảnh bên trong cảnh tượng cũng không có quá đại biến hóa, vẫn như cũng là như vậy rộng lớn. Chỉ là lấy Chu Diệp bây giờ luyện hư sơ kỳ cường đại thần thức đã qua, lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng, toàn bộ bí cảnh không gian bên trong kia cỗ tinh thuần long khí, so với lần trước mỏng manh không ít. Chu Diệp nhíu mày, hắn biết, đây chính là bởi vì Long Thi 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 cốt bị hắn mang đi, dẫn đến vùng thế giới nhỏ này đã mất đi hạch tâm nhất long khí đầu nguồn. Xem ra, ta trước đó suy đoán là đúng. Chu Diệp ở trong lòng thầm nghĩ. Hắn thần thức bao trùm phía dưới, có thể tinh tường xem tới, bí cảnh bên trong những cái kia ẩn chứa long tộc huyết mạch yêu thú, mặc dù số lượng vẫn như cũ rất nhiều, nhưng độ đậm của huyết thống lại xuất hiện một đời không bằng một đời thoái hóa dấu hiệu. Những học sinh mới ấu thú, thể nội long huyết đã cực kỳ mỏng manh, nếu là cứ thế mãi, không xuất thiên năm, cái này cái gọi là Chân Long bí cảnh, chỉ sợ cũng muốn chỉ còn trên danh nghĩa. Nhất định phải nhanh đem chỗ này bí cảnh hoàn toàn luyện hóa, khả năng nghĩ biện pháp vững chắc trong đó long khí. Chu Diệp nhớ tới lúc trước khi đi, cùng Long Thi Thi kia đoạn đối thoại. Lúc trước ta chỉ là nguyên anh, thần thức không đủ, tự nhiên không cách nào dùng chuyện. Nhưng bây giờ, ta tu vi đã tới hóa thần trung kỳ, thần thức càng là có thể so với luyện hư sơ kỳ, chưa hẳn không thể thử một lần. Chu Diệp trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn không do dự nữa, thân hình thoát một cái, liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía bí cảnh chỗ sâu nhất tòa kia sâu không thấy đáy Long Nguyên bay đi. Càng đến gần Long Nguyên, kia có nguồn gốc từ thượng cổ Chân Long uy áp liền càng là kinh khủng. Đổi lại bình thường hóa thần tu sĩ, chỉ sợ sớm đã nửa bước khó đi. Nhưng Chu Diệp thân phụ thuần dương tiên thể, khí huyết tràn đầy như rồng, điểm này uy áp đối với hắn mà nói, bất quá là thành phong quất vào mặt. Hắn dưới đường đi lặn, rất nhanh liền tới tòa kia quen thuộc, từ vô số xương rồng đắp lên mà thành vực sâu dưới đáy. Tại vực sâu trung ương nhất, một khối cao đến ngàn trượng, toàn thân từ không biết tên bạch ngọc long xương điều khắc thành, trên đó khắc dấu lấy vô số huyền ảo long văn to lớn bia đá, đang lặng lặng đứng sừng sững ở đó. Nó phía dưới, cùng toàn bộ bí cảnh địa mạch chăm chú tương liên, mỗi một lần hô hấp đều dẫn tới toàn bộ đại địa tùy theo rất nhỏ rung động. Đây cũng là toàn bộ Chân Long bí cảnh hải tâm, long cốt giới bi. Chu Diệp huyền lập tại cột mốc biên giới trước đó, cảm thụ được kia cố đập vào mặt nặng nề, hít sâu một hơi. Cái kia đã đạt luyện hư sơ kỳ kinh khủng thần thức, như là vô hình thủy triều, hướng phía kia long cốt giới bi bao phủ tới. Vâng. Làm Chu Diệp thần thức tiếp xúc đến cột mốc biên giới sát na, cả tòa cột mốc biên giới đột nhiên rung động, trên đó tất cả long văn đều trong nháy mắt phát sáng lên, phát ra một tiếng chấn nhiếp thần hồn to rõ long âm. Một cỗ cường đại lực phản chấn, theo Chu Diệp thần thức điên cuồng phản vệ mà đến. Hừ. Chu Diệp hừ lạnh một tiếng, trong nguyên thần thuần dương chi lực cầm bang bộc phát, dễ dàng liền đem kia cỗ lực phản chấn nghiền nát bấy. Lên cho ta. Chu Diệp thần thức hóa thành vô số kim sắc xúc tu, gắt gao cuốn chặt lấy cả tòa cột mốc biên giới, ý đồ đem nó theo kia thâm hậu trong địa mạch cưỡng ép rút lên. Ầm ầm. Toàn bộ Chân Long bí cảnh, tại thời khắc này đều đã xảy ra đung đưa kịch liệt, dường như địa long xoay người. Long cốt giới bi tại thần trí của hắn lôi kéo hạ, bắt đầu lấy một loại tốc độ cực kỳ chậm rãi, từng tấc hướng lên cao lên. Có hy vọng. Chu Diệp trong lòng vui mừng, gia tăng thần thức chuyển vận. Nhưng mà, ngay tại cột mốc biên giới bị rút ra mấy trượng chi cao, sắp cùng địa mạch hoàn toàn thoát ly trong nháy mắt, một cỗ càng thêm bằng bạc, dường như đại biểu cho toàn bộ tiểu thế giới ý chí sức phản kháng, theo địa mạch chỗ sâu ẩm vàng bộc phát. Chu Diệp chỉ cảm thấy thần trí của mình dường như đụng phải lấp kín không cách nào dung chuyển hàng rào, kia cỗ kinh khủng lực lượng theo thần trí của hắn phản vệ mà đến, nhường hắn nguyên thần đau đớn một hồi, suýt nữa thất thủ. Vẫn chưa được sao, Chu Diệp không thể không thu hồi thần thức, nhìn xem kia một lần nữa chìm vào địa mạch long cốt giới bi, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Hắn cuối cùng vẫn là xem thường vùng thế giới nhỏ này lực lượng. Thần trí của hắn mặc dù đã đạt tiêu chuẩn, nhưng hóa thần trung kỳ tu vi, trung vi là không may. Hắn không cách nào cung cấp đầy đủ pháp lực khổng lồ, đến cùng toàn bộ thế giới địa mạch chi lực chống lại. Xem ra, chỉ có thể chờ tới ta chân chính đột phá luyện hư kỳ về sau, lại đến lấy bảo vệ này. Mặc dù không có cam lòng, nhưng Chu Diệp cũng không phải để tâm vào chuyện vụn vặt người. Hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, bắt đầu áp dụng chính mình một cái khác kế hoạch. Đã tạm thời không cách nào đem toàn bộ bí cảnh mang đi, vậy liền trước đem cải tạo thành chính mình chuyên môn nuôi long trận. Hắn tâm niệm khẽ động, Thiên Lý Giang Sơn đổ từ hắn trong tay áo bay ra, bức tranh triển khai, quang mang lóe lên, hơn 10 đạo tản ra cường đại yêu khí thân ảnh, liền xuất hiện ở Long Nguyên dưới đáy. Chính là Mặc Giao nhất tộc kết đan kỳ Mặc Giao, trong đó còn có một vị Nguyên Anh kỳ. Bái kiến chủ nhân. Những này Mặc Giao vừa xuất hiện, liền cùng nhau đối với Chu Diệp cung kính hành lễ. Nơi đây chính là một chỗ thượng cổ chân long lưu lại bí cảnh, long khí nồng đậm. Chu Diệp chỉ vào hoàn cảnh xung quanh, thản nhiên nói, nhưng bây giờ long khí sói mòn, yêu thú huyết mạch thoái hóa nghiêm trọng. Nhiệm vụ của các ngươi, một là ở chỗ này phồn diễn sinh sống, lợi dụng nơi đây long khí chiết xuất tự thân các ngươi huyết mạch. Thứ hai, chính là thay ta trưởng quản nơi đây, đem những cái kia long huyết yêu thú toàn bộ thu phục, chọn ưu người tiến hành bồi dưỡng, kém người, liền làm đồ ăn của các ngươi a. Tuân mệnh. Chủ nhân. Cái này mười mấy đầu Mặc Giao nghe vậy, trong mắt đều là vui mừng như điên. Cái loại này long khí nồng đậm bảo địa, đối bọn hắn Mặc Giao nhất tộc mà nói, quả thực là tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa. Đợi cho ngày sau thời cơ chín muồi, ta sẽ lại bắt mấy đầu chân chính chân long, đầu nhập nơi đây, cùng các ngươi cộng đồng sinh sôi. Đến lúc đó, các ngươi chưa chắc không có rút đi giao thân, hóa thành chân long một ngày. Chu Diệp ve xuống bánh nướng, càng làm cho bọn này Mặc Giao kích động đến toàn thân run rẩy. An bài xong tất cả, Chu Diệp không tiếp tục quá nhiều dừng lại. Thân hình thoát một cái, liền rời đi chân long bí cảnh. Đề cử chuyện hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trường vỗ bay. Thiện tay bung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đường giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo hấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 166, để các ngươi đã được như nguyện. Chương 166, để các ngươi đã được như nguyện. Bóng đêm như mực, tứ hải chủ phong chi đỉnh tông chủ đại điện bên trong, đèn đốt sáng trưng. Chu Diệp tự chân long bí cảnh trở về sau, cũng không lập tức đầu nhập tu luyện, mà là đem Dương Di, Trương Thi Liễu, Nam Cung Thư Giao, Lâm Vũ Giao cùng đã có thể thuần thục duy trì hình người Chu Thanh Niên, cái này năm vị cùng hắn quan hệ thân mật nhất nữ tử, đều triệu tập tới đại điện nội đường. Cẩm thạch lát thành mặt đất trơn bóng như gương, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt an thần đàn hương. Năm vị phong thái khác nhau giai nhân tuyệt sắc chia nhau ngồi hai bên, trong mắt đẹp mang theo một tia nghi hoặc cùng hiếu kỳ, cùng nhau nhìn về phía chủ tọa bên trên Chu Diệp. Các nàng có thể cảm giác được, Chu Diệp hôm nay bầu không khí dường như so thường ngày phải nghiêm túc mấy phần. Chu Diệp ánh mắt chậm rãi đảo qua các nàng mỗi một trương tuyệt mỹ gương mặt, có dịu dàng như nước, mẫu nghi thiên hạ Dương Di, có hoạt bát xinh xắn, phong tình giấu giếm Trương Thi Liễu, có thanh lãnh cao ngạo, cũng đã vì hắn hòa tan băng sơn Lâm Vũ Giao, có vũ mị tự nhiên, tu vi cao thâm Nam Cung Thư Giao, càng có biến hóa về sau, một cái nhăn mày một nụ cười đều là cực hạn mỹ hoặc, ngây thơ cùng yêu dạ cùng tồn tại Chu Thanh Niên. Các nàng là Chu Diệp đạo lữ, là hắn một tay thành lập cái này gia tộc cự phách nền tảng, cũng là hắn trong lòng mềm mại nhất lo lắng. Trầm mặc một lát, Chu Diệp hít sâu một hơi, rốt cục mở miệng, thanh âm trầm ổn mà hữu lực. Hôm nay triệu tập đại gia đến đây, là có một cái liên quan đến ta Chu gia tương lai, cũng liên quan đến ta tự thân đại đạo trọng yếu sự tình, muốn cùng các ngươi thương nghị. Gặp hắn thần sắc trịnh trọng, chúng nữ tâm cũng không khỏi đến nhấc lên. Dương Di xem như chính thê, ôn nhu hỏi, phu quân, đến tuột cùng ra sao chuyện quan trọng? Bất luận chuyện gì, tỷ muội chúng ta đều cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Đúng vậy a tiền bối, thiên đại sự tình có chúng ta cùng một chỗ khiến đâu. Trương Thi Liễu cũng liền bận bịu phụ họa, trong lời nói tràn đầy đối Chu Diệp tín nhiệm. Chu Diệp trong lòng ấm áp, hắn đứng người lên, đi đến trong đại điện, phất tay, một bức tử linh lực hội tụ mà thành lớn đại tinh đồ trống rỗng hiện hiện. Tinh đồ phía trên, loạn xa quần đảo bất quá là trong đó một cái không chút nào thu hút điểm sáng, mà tại đông phương xa xôi thì là một mảnh rộng lớn vô ngần, bị đánh dấu là Thiên Huyền Đại Lục mênh mông cương vực. Nơi đây tên là loạn xa quần đảo. Chu Diệp chỉ vào cái kia nhỏ bé điểm sáng, mà ở trong đó ngón tay của hắn hoạch hướng kia phiến rộng lớn đại lục, tên là Thiên Huyền Đại Lục. Cương vực rộng, linh khí độ dày đặc, cường giả nhiều, viễn siêu ta loạn xa quần đảo gấp trăm lần nghìn lần. Tiếp lấy, hắn liền đem liên quan tới làm lớn tiên triều, trưởng công chúa Lý Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Hàm sự tình, một năm một mười hướng đám người êm hay nói. Theo Hoàng Quyền Chi tranh hung hiểm, tới ẩn chứa trong đó to lớn kỳ ngộ, hắn cũng không có chút giấu giếm. Chuyện chính là như thế. Chu Diệp thanh âm tại trong đại điện quân quẩn, Lý Thương Nguyệt đã đáp ứng ta tất cả điều kiện, là ta Chu gia tại Thiên Huyền Đại Lục đặt chân, cung cấp một cái ngàn năm một thở thời cơ. Loạn xa quần đảo mặc dù đã nhất thống, nhưng cuối cùng chỉ là an phận ở một góc hồ nước, mong muốn nhường gia tộc chân chính vạn cổ trường tồn, mong muốn tại trên tiên đạo đi được càng xa, Thiên Huyền Đại Lục, ta nhất định phải tự mình đi một chuyến. Vừa dứt tiếng, toàn bộ nội đường lâm vào yên tĩnh như chết. Chúng nữ đều bị tin tức này hoàn toàn rung động. Các nàng không nghĩ tới, Chu Diệp ánh mắt sớm đã vượt qua mảnh này quần đảo, nhìn về phía cái kia trong truyền thuyết tu tiên thánh địa. Phu quân, ngươi muốn rời khỏi chúng ta, đi địa phương xa như vậy? Dương Di sắc mặt trong nháy mắt biến có chút tái nhợt, trong đôi mắt đẹp viết đầy lo lắng cùng không bỏ. Tiên bối, kia Thiên Huyền Đại Lục nghe nguy hiểm như thế, liền luyện hư đạo quân đều sẽ vất lạc. Ngươi đi một mình, làm sao chúng ta có thể yên tâm? Trương Thi Liễu càng là trực tiếp đứng lên, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Lâm Vũ Giao cắn chặt môi dưới, không nói gì, nhưng này song nắm chặt ngọc thủ, sớm đã bại lộ nội tâm của nàng bất an. Chu Thanh Nhiên thì trực tiếp hóa thành một đạo bóng trắng, bổ nhào vào Chu Diệp bên người, ôm thật chặt lấy cánh tay của hắn, cặp kia tử sắc đôi mắt đẹp bên trong hơi nước tràn ngập, dường như sau một khắc liền phải khóc lên. Chủ nhân, ngươi muốn đi đâu? Thanh Nhiên đi chung với ngươi. Thanh Nhiên không muốn rời đi ngươi. Nhìn xem các nàng lo lắng bộ dáng, Chu Diệp trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn đem Chu Thanh Nhiên nhẹ nhàng ôm vào lòng, ôn nhu trấn an nói, nha đầu đốc, Thiên Huyền Đại Lục cường giả như mây, ta lần này đi cũng không phải là du sơn ngoạn thủy, mà là muốn đi kia đầm rồng hang hổ bên trong tranh thủ một phần cơ duyên to lớn, mang theo các ngươi, sẽ chỉ làm ta phân tâm. Ánh mắt của hắn lần nữa đảo qua đám người, ngữ khí biến vô cùng kiên định, các ngươi yên tâm, ta cũng không phải là hành sự lỗ mãng. Bây giờ ta đã là hóa thần trung kỳ, thần thức có thể so với luyện hư, càng có rất nhiều bảo mệnh át chủ bài, thiên hạ chi lớn, có thể lưu lại ta người, còn không tồn tại. Chuyến này có lẽ sẽ có hung hiểm, nhưng ta có niềm tin tuyệt đối có thể toàn thân trở ra. Nam Cung Thư Giao từ đầu đến cuối đều không nói gì, nàng lặng lặng nghe, cặp kia vũ mị mắt vượng bên trong quang mang biến ảo chập chờn. Xem như đã từng Thanh Dương Tông thái thượng trưởng lão, tầm mắt của nàng cùng kiến thức xa không phải Dương Di bọn người có thể so sánh. Nàng rất rõ ràng, Chu Diệp lời nói không qua. Một cái tu sĩ, một cái gia tộc, muốn chân chính bậc khởi, an phận ở một góc là tuyệt đối không thể. Thiên Huyền Đại Lục, mặc dù nguy hiểm, lại là hóa rồng khu vực cần phải đi qua. Chờ chúng nữ cảm xúc thoáng bình phục, nàng mới chậm rãi đứng dậy, bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Chu Diệp trước mặt. Phu quân nàng ngẩng tấm kia phong hoa tuyệt đại gương mặt xinh đẹp, thanh âm êm dịu, ngươi đi Thiên Huyền Đại Lục, thì bội chúng ta đều ngăn không được ngươi, cũng biết đây là ngươi đại đạo chi đồ bên trên nhất định phải phóng ra một bước, chúng ta đều duy trì ngươi. Nàng, nhường Dương Di, Trương Thi Liễu bọn người là khẽ giật mình. Nam Cung Thư Giao dừng một chút, lời nói xoay chuyển, cặp kia mị nhãn như tơ mắt vượng bên trong, đông nhiên dấy lên một đám lửa, một cô kinh người mị lực từ trên người nàng tản ra, chỉ là phu quân lần này đi, đường xá xa xôi, nguy cơ từ phía, ngắn thì mấy năm, lâu là mấy chục năm, ngày về chưa biết. Ta cùng Tiểu Vũ Giao thân làm đạo lữ của ngươi, nhưng đến nay chưa thể vì ngươi sinh hạ một nhi nửa nữ, kéo dài huyết mạch, quả thật trong lòng tiếc nuối lớn nhất. Nàng can đảm lên trước một bước, thổ khí như lan, thanh âm mang theo một tia thanh âm rung động cùng ngượng ngùng. Phu quân, khoảng cách vạn bảo các vượt đại lục truyền tống trận lần tiếp theo mở ra, còn có một năm quan cảnh. Thư Giao, Thư Giao muốn trong đoạn thời gian này, vì ngươi mang thai một đứa bé. Tương lai ngươi như bên ngoài chinh chiến, trong nhà có thể có huyết mạch của ngươi làm bạn, trong lòng ta cũng có thể có cái tưởng niệm. Và anh, Nam Cung Thư Giao lần này lớn mật mà ngay thẳng lời nói, nhường Chu Diệp trái tim đột nhiên hụt một nhịp. Dương Di cùng Trương Thi Liễu gương mặt xinh đẹp bá một cái, trong nháy mắt đỏ tới bên hai. Các nàng mặc dù sớm đã là Chu Diệp sinh con dưỡng cái, nhưng nghe nói Nam Cung Thư Giao như vậy lời trước bạch, vẫn như cũ cảm thấy một hồi mặt đỏ tới mang thai. Nhưng ngay sau đó, trong lòng của các nàng liền dâng lên một cô mãnh liệt tán đồng cảm giác. Đúng vậy à, phu quân muốn đi xa, nếu là có thể lại vì hắn thêm một hai dòng dõi, tương lai cái này lớn như vậy gia nghiệp, cũng mới tính có người kế tục, căn cơ vững chắc. Lâm Vũ Giao càng là thân thể mềm mại run lên, nàng vô ý thức cúi đầu, viên kia thanh lãnh đạo tâm tại thời khắc này bị triệt để đảo loạn. Vì hắn sinh một đứa bé, ý nghĩ này một khi dâng lên, tựa như cùng sinh trưởng tốt dây leo, trong nháy mắt quấn quanh nàng toàn bộ tâm thần. Tỷ tỷ nói đúng. Trương Thi Liễu phản ứng đầu tiên, nàng dậm chân một cái, cũng đi lên phía trước, kéo lại Chu Diệp một cái tay khác, vểnh lên miệng nhỏ đỏ hồng, làm nũng nói, tiền bối, ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Tỷ tỷ muốn, ta cũng muốn. Khải Phong cùng Khải Dương bọn hắn đều đã lớn rồi, ta cũng nghĩ lại muốn một cái chi kỷ nhỏ áo đông. Ta cũng muốn một đạo yếu đất mỗi vo ve thành âm vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Vũ Giao chẳng biết lúc nào cũng đã đứng người lên, nàng cúi đầu, gương mặt xinh đẹp đỏ đến cơ hồ muốn nhỏ ra huyết, thanh âm tuy nhỏ, nhưng ngựa khí lại vô cùng kiên định. Chủ nhân, Thanh Nhiên cũng phải cấp chủ nhân sinh tiểu hồ ly. Chu Thanh Nhiên càng là không chút gì yếu thế, đem Chu Diệp ôm chặt hơn nữa, kia ba đầu lông sủ đôi cáo bất an đung đưa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện bên trong, bầu không khí biến vô cùng tiểu diễm. Chu Diệp nhìn trước mắt cái này năm vị quốc sắc thiên hương, đều dùng một loại không cho cự tuyệt cực nóng ánh mắt nhìn lấy mình đạo lữ, không khỏi cảm thấy một hồi tê cả da đầu. Nhưng là hắn không cách nào cự tuyệt. Cái này không chỉ là nguyện vọng của các nàng, cũng là chính hắn nguyện vọng. Một ngày kia, Chu gia có thể chân chính khai chi tán Diệp, con cháu đầy đàn, trở thành sừng sững tại chư thiên vạn giới phía trên bất hủ tiên tộc. Tốt. Chu Diệp hít sâu một hơi, trong mắt bộc phát ra kinh người thần thái, hắn giang hai cánh tay, đem giai nhân toàn bộ ôm vào lòng, cảm thụ được kia ôn hương nhuyễn ngọc đầy cõi lòng cực hạn xúc cảm, hào tình vạn trượng mà cười to nói, đã các ngươi đều muốn, kia vi phu liên liêu mình bồi quân tử. Kể từ hôm nay, ta liền bế quan một năm. Một năm này, ta cũng không đi đâu cả. Ngay tại cái này tứ hải chủ phòng, để các người quy canh một chút, chờ xét duyệt qua lại biết ta, không có chiều, lần trước đổi xong bị đánh trở về, lần này lại sửa đổi, hai ngày này liền sẽ có tin tức, để cử chuyến hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca trường từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm. Ta chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Ta vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 167, Hồng Loan Trướng Ấm. Chương 167, Hồng Loan Trướng Ấm thông chi, bởi vì quyển sách bị không thể đối kháng, lần thứ hai bị đánh về, vạch ta nhiều nữ chính vấn đề, cần sửa chữa nhiều nữ chính, không cho ta thu rất nhiều nữ chính cùng song tu, bởi vậy ta quyết định không còn tiến hành sửa chữa, sẽ thả ra toàn bộ tổn cảo, đại gia hữu duyên gặp lại. Đến tiếp sau chương tiết nếu là có không ăn khớp hơn phân nửa là sửa đổi, chấp nhận lấy xem đi. Chu Diệp quyết định, nhường Nam Cung Thư Giao đám người sắc mặt biến đỏ bừng. Bóng đêm dần dần sâu, tứ hải chủ phong chi đỉnh tòa kia chuyên thuộc về tông chủ trong tầm cung, đã sớm bị bố trí tỉ mỉ đổi mới hoàn toàn. Mặt đất phủ lên từ cả khối vạn năm loãng ngọc điêu khắc thành sàn nhà, trên vách tường khảm nạm lấy có thể phát ra nhu hòa vầng sáng nguyệt quan thạch, trong không khí điểm từ mấy trăm loại chân quý linh hoa luyện chế mà thành hợp hoan hương kia hương khí thanh nhã kéo dài, nghe ngóng liền làm cho tâm thần người chập chờn, tình ý phun trào. Trong tầm cung là một chương to lớn vô cùng vân sàng, dựa từ ngàn năm long huyết mộc chế tạo, trên đó phủ lên từ thiên tầm ti dệt thành mền lấm, khinh bạc như sa, chạm vào ôn luận. Lụa mỏng la trướng theo mái vòm rủ xuống, nửa chặn nửa che, đem giường bao phủ tại hoàn toàn mông lung tiểu diễm trong vầng sáng, bằng thêm mấy phần làm cho người mơ màng thần bí. Giờ phút này, cái này tựa như tiên cảnh giao chỉ giống như trong tập cung, đang diễn ra một màn đủ để cho bất kỳ nam nhân nào cũng vì đó điên cuồng tuyệt mỹ bức tranh. Dương Di, Trương Thi Liễu, Nam Cung Thư Giao, Lâm Vũ Giao, Chu Thanh Niên năm vị giai nhân tuyệt sắc, đều đã rút đi ngày bình thường đoan trang hoặc thanh lãnh trang phục, đổi lại một bộ khinh bạc thông thấu cùng khoản tơ chất váy xa. Kia váy xa tổng cộng có ngũ sắc, Dương Di dịu dàng vàng nhạt, Trương Thi Liễu hoạt bát đỏ bừng, Nam Cung Thư Giao vũ mị màu đỏ tía, Lâm Vũ Giao thanh lãnh xanh nhạt, cùng Chu Thanh Niên kia ngây thơ bên trong lộ ra cực hạn yêu dã tuyết trắng. Chu Diệp dựa nghiêng ở đầu giường, trên thân chỉ hất lên một cái rộng rãi hắc kim áo sợi, rộng mở và áo lộ ra cái kia bởi vì tu luyện thuần dương tiên thể mà lộ ra vô cùng tráng kiện hoàn mỹ lồng ngực. Tay hắn nắm một cái lưu ly ngọc bôi, trong chén đựng đầy từ Chu Thanh Niên tự tay sản xuất hồ tiên nhượng đang có chút hăng hái thưởng thức trước mắt cái này có thể xưng thế gian cực hạn diễm cảnh. Nàng chân chuỗi một đôi trắng sáng như tuyết chân ngọc, tại nõn ngọc trên sàn nhà nhẹ nhàng nhảy múa. Nàng dáng múa cũng không phải là thế gian vũ đạo, mà là một loại cổ lão tế tự chi vũ, mỗi một cái động tác đều ám hợp đạo vận, đã có thiếu nữ linh động, lại dẫn một tia thần thánh mị hoặc. Theo nàng múa, kia đỏ bừng váy xa như ngọn lửa nở rộ, đưa nàng kia linh lung thích thú ép đường con hoàn mỹ phát họa ra đến. Mà tại khác một bên, thì ôm ấp một trường cổ cầm, tố thủ bắt dây cung. Nàng tuy là kiếm tu, nhưng cầm nghệ cũng là siêu phàm. Tiếng đàn tranh tranh, khi thì như cao sơn lưu thủy, thanh lãnh xa xăm; khi thì lại như kim qua thiết mã, sát phạt quả đoán. Kia thanh lãnh tiếng đàn, cùng Trương Thi Liễu kia lửa nóng dáng múa đan vào một chỗ, tạo thành một loại băng cùng lửa cực hạn va chạm, chẳng những không có mảy may không hài hòa, ngược lại tăng thêm mấy phần rung động lòng người mị lực. Dương Di thì như một vị dịu dàng thế tử, ngồi quỳ chân tại Chu Diệp bên cạnh, thon dài ngọc thủ vì hắn lột ra từng mai bóng ánh sáng long lanh linh quả, tự tay uy nhập trong miệng của hắn, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, đều là tan không ra nhu tình mật ý lại dường như trời sinh liền biết được như thế nào câu hồn đoạt phách yêu tinh, càng đem tự thân mị lực phát huy tới cực hạn. Nàng hóa ra ba đầu lông sủ tuyết trắng đuôi cáo, một đầu êm ái là Chu Diệp đấm chân, mặt khác hai cái thì như là nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, nghịch ngậm ở trên người hắn đi khắp. Nàng càng đem chính mình kia mềm mại không xương thân thể mềm mại dán tại Chu Diệp sau lưng, dùng cái kia vừa mới thưởng thức qua môi anh đào, ở bên thai của hắn thổ khí như lan. Khi thì giảng thuật một chút huyết mạch trong truyền thừa bí văn chuyện lý thú. Giờ phút này lại như là khiêm tốn nhất thị nữ, ngồi quỳ chân tại dưới giường, duỗi ra cặp kia từng một chỉ băng phong hóa thần phi kiếm ngọc thủ. Động tác của nàng nhu hòa mà chuyên nghiệp, lực đạo vừa đúng. Nàng tấm kia phong hoa tuyệt đại gương mặt xinh đẹp bên trên, giờ phút này lại không nửa phần ngày thường cao ngạo, thay vào đó là một loại hoàn toàn thần phục cùng hài lòng, dường như có thể vì người đàn ông này làm một chuyện gì, chính là nàng đời này vinh hạnh lớn nhất. Khẽ múa kết thúc, tiếng đàn dần dần nghỉ. Bị nhãn như tơ sáng giọng, tiền bối, nô gia nhảy có đẹp hay không? Đẹp mắt. Chu Diệp cười tại nàng kia nở nang trên môi. Phu quân, đêm đã khuya. Dương Di thanh âm dịu dàng như nước. La trướng nhẹ rủ xuống, che khuất cả phòng xuân quang. Bị bắt, đến tiếp sau đoán chừng còn có 8 chương muốn đổi, đại gia chờ một lát đi, đề cử chuyện hot, thả câu chi thần đang ra hơn 2k chương toàn bộ tinh cầu bị đại dương bao trùm, nhân loại huyền không mà sống. Mỗi khi đến thiếu niên lễ, vạn chúng hải tử phải tham gia thả câu khảo nghiệm. Kẻ căn cốt kỳ giai mới có tư cách trở thành vĩ đại câu sư. Tại vô tận hải vực, mỗi sinh mệnh đều mang thần thánh sứ mệnh, nơi này có phi thiên độn địa chi ngư, có hấp thụ thiên địa tinh hoa chi quy, còn có miệng thôn thiên địa chi kình. Thả câu là một môn kỹ thuật. Nơi này lưu truyền một câu châm ngôn, nếu như ngươi không phải tại thả câu, cũng là tại đi thả câu trên đường. Chương 168, một tháng khổ cày chương 168, một tháng khổ cày thời gian thấm thoát, ngày tháng toi đưa. Đối với phàm nhân mà nói, một tháng bất quá là xuân hạ thu đông ngắn ngủi thoáng nhìn, nhưng đối với giờ phút này Chu Diệp mà nói, cái này 30 ngày đêm lại dài dằng dặc đến phảng phất đã trải qua một trận vượt mọi khó khăn gian khổ khoáng thế đại chiến. Tông chủ tẩm cung bên trong, kia to lớn vân sàng sớm đã thành Chu Diệp chiến trường. Một tháng qua, hắn cơ hồ là chân không bước ra khỏi nhà. Đây cũng không phải là đơn giản nam nữ hoan ái, mà là một trận liên quan đến huyết mạch kéo dài thần thánh nghi thức. Vì có thể mức độ lớn nhất mà bảo chứng, Chu Diệp cũng không vận dụng cái kia có thể đem tình dê, cùng pháp lực hoàn mỹ chuyển hóa thiên giai song tu công pháp âm dương cực lạc quyết mà là hoàn toàn bằng vào chính mình thuần dương tiên thể bản nguyên chi lực. Loại phương thức này, mặc dù có thể khiến cho thụ thai tỷ lệ đạt tới lớn nhất, nhưng đối với Chu Diệp tự thân tiêu hao cũng là vô cùng to lớn. Dù hắn thân phụ thuần dương tiên thể, khí huyết tràn đầy như rồng, năng lực khôi phục viễn siêu thường nhân, cũng dần dần cảm nhận được mấy phần không chịu được nổi. Thân thể của hắn như là bị lặp đi lặp lại rèn thân thiết, tại cực hạn mỏi mệt cùng cực hạn khôi phục bên trong không ngừng tuần hoàn, biến càng thêm cứng cỏi. Nhưng này loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn cảm giác mệt mỏi, lại là vô luận như thế nào cũng không cách nào tiêu trừ. Một ngày này buổi chiều, Chu Diệp dựa nghiêng ở đầu giường, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, hốc mắt thậm chí đều có chút lõm, cặp kia luôn luôn thần thái sáng láng đôi mắt, giờ phút này cũng mang theo một tia vùng đi không được củ rũ. Mà bên cạnh hắn, thì sắc mặt hồng nhuận, mặt mày tỏa sáng, cùng Chu Diệp vẻ mệt mỏi tạo thành chênh lệch rõ ràng. "Chủ nhân, người vẫn tốt chứ?" Chu thanh niên đau lòng ghé vào Chu Diệp ngực, rũa ra cái lưỡi đinh hương, vì hắn liếm đi mồ hôi trắng trâu, cặp kia tử sắc đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy lo lắng. Một tháng qua, nàng sớm đã theo một cái không dành thế sự tiểu nữ, bị triệt để khai phát thành một cái hiểu được như thế nào yêu thương nhà mình nam nhân tuyệt thế yêu hồ. Chu Diệp cười khổ sờ lên đầu của nàng, "Yên tâm, còn chưa chết. Tiên bối, đều tại ngươi quá lợi hại, bọn tỷ muội đều có chút." An Tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Lười biếng duỗi lưng một cái, kia đường cong hoàn mỹ dưới ánh mặt trời tản ra mê người con trạch. Bên nàng nằm tại Chu Diệp một bên khác, một đôi thon dài thẳng tắp, không tì vết chút nào đùi ngọc, lớn mặt khoác lên Chu Diệp trên thân, thậm chí còn dùng kia tinh xảo tiểu xảo bàn chân, tại bắp chân của hắn bên trên nhẹ nhàng vuốt ve. Một tháng này cường độ cao luận đạo, các loại mới lạ cách chơi, cơ hồ đều thử mấy lần. Thầm cười khổ càng lớn, hắn hiện tại là thật có chút sợ. Nhưng vào lúc này, một mực nhắm mắt điều tức, dáng vẻ dịu dàng dưng gì, đột nhiên mở hai mắt ra, tấm kia ôn nhuận như ngọc gương mặt xinh đẹp bên trên, lộ ra một tia khó mà ức chế ngạc nhiên mừng rỡ. Nàng duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng khoác lên trên cổ tay của mình, cẩn thận cảm ứng một lát, lập tức đôi mắt đẹp sáng lên, thanh âm mang theo vẻ run rẩy nói, "Phu quân, ta giống như có." Câu nói này, như là một đạo kinh lôi, trong nháy mắt nhường trong tẩm cung tất cả mọi người mừng rỡ. "Thật sao? Tỷ tỷ." Trương Thi Liễu cái thứ nhất ngồi dậy, cũng học Dương Di dáng vẻ, vì chính mình bắt mạch. Sau một lát, trên mặt của nàng cũng lộ ra vẻ mừng như điên, "Ta giống như cũng có cảm giác cùng nghi ngờ Khải Phong bọn hắn thời điểm như thế." Ngay sau đó, Nam Cung Thư Giao, Lâm Vũ Giao, Chu Thanh Niên cũng nhao nhao bắt đầu dò xét tự thân. Nam Cung Thư Giao trên mặt đầu tiên là hiện lên một vẻ khẩn trương, lập tức bị to lớn vui sướng thay thế. Lâm Vũ Giao thì là thân thể mềm mại run lên, khó có thể tin nuốt ve chính mình bằng phẳng bụng dưới, cặp kia thanh lanh con người, tại thời khắc này hoàn toàn hòa tan, bị một loại tên là mâu tính dịu dàng quang huy chỗ lấp đầy. Chu Thanh Niên càng là trực tiếp nhảy dựng lên, cao hứng trên giường lộn một vòng, ba đầu đuôi cáo hưng phấn đung đưa, quá tốt rồi. Thanh niên cũng phải có chính mình tiểu hồ ly. "Chủ nhân, ta mang bầu." Nam nữ, vậy mà tại trải qua một tháng này vất vả cần cù cày cấy về sau, đều không ngoại lệ, tất cả đều thành công mang bầu Chu Diệp dòng dõi. Chu Diệp nhìn trước mắt cái này kích động vạn phần năm vị chuẩn mụ mụ, trong lòng một tháng kia mỏi mệt cùng vất vả, tại thời khắc này toàn bộ tan thành mây khói, thay vào đó, là trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn, cảm giác thành tựu cùng cảm giác hạnh phúc. "Tốt, tốt, tốt." Hắn liền nói ba tiếng tốt, đem mấy vị giai nhân toàn bộ ôm vào trong ngực, trong lòng hào tình bạt trượng. Hắn Chu Diệp sắp lần nữa nên đón năm cái có được đỉnh cấp huyết mạch cùng thiên phú đời sau. Hắn Chu gia, khoảng cách kia khai chi tán diệp, vạn cổ trường tồn mục tiêu, lại bước ra kiên cố một bước dài. "Vất vả các ngươi." Chu Diệp thanh âm dịu dàng, tràn đầy đối với các nàng yêu thương cùng cảm kích. "Không khổ cực, phu quân mới là cực khổ nhất." Dương Di tựa ở đầu vai của hắn, ôn nhu nói. Nhìn xem Chu Diệp kia hơi có vẻ mặt mũi tiểu tụy, nam nữ trong lòng đều tràn đầy đau lòng. Các nàng biết, vì hài lòng nguyện vọng của các nàng nam nhân này bỏ ra bao lớn một cái giá lớn. "Tốt, đã đều đã toàn nguyện, kể từ hôm nay luận đạo liền tạm có một kết thúc." Chu Diệp thở dài nhẹ nhõm, cảm giác chính mình rốt cục có thể giải phóng. "Các ngươi sau đó phải làm chính là an tâm dưỡng thai, ta sẽ vì các ngươi chuẩn bị kỹ càng tốt nhất an thai linh dược, cần phải để chúng ta hài tử lấy hoàn mỹ nhất trạng thái dáng lâm tại thế." "Ân." Nam nữ cùng kêu lên đáp, thanh âm bên trong tràn đầy hạnh phúc. Chu Diệp nhìn xem trong ngực sắp vì chính mình sinh con dưỡng cái giai nhân tuyệt sắc, trong lòng tràn đầy vô hạn động lực. Vì các nàng, vì cái nhà này, vì những ngày chưa xuất thế hài tử, bất luận con đường phía trước có bao nhiêu khó khăn chắc trở, hắn đều đem thẳng tiến không lùi, san bằng tất cả. Hắn muốn vì các nàng, vì cái này nhà, đánh xuống một cái chân chính bạn cổ bất hủ tiên đạo Giang Sơn. Đề cử chuyện hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 169, thiêu lý chương 169, thiêu lý dài đến một tháng bế quan luận đạo rốt cục hạ màn. Tòa kia chuyên thuộc về tông chủ trong tầm cung, tràn ngập một tháng đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào đều mặt đỏ tới mang tai, tâm thần chập chờn kiểu diễm khí tức, cũng theo Nam Cung Thư Giao bọn người thành công thụ thai tin vui mà dần dần bình tĩnh lại. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua to lớn cửa sổ thủy tinh, chiếu xuống trống trải mà hơi có vẻ xốp xếp cung điện bên trong. Chu Diệp chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ được thể nội kia bởi vì quá độ tiêu hao mà truyền đến trận trận cảm giác trống rỗng, trên mặt lại không tự chủ được hiện ra một vẻ phát ra từ nội tâm nụ cười. "Đáng giá, đây hết thể đều là đáng giá." Hắn đứng dậy xuống giường, nhìn xem trên giường vẫn như cũ ngủ say năm vị giai nhân tuyệt sắc, các nàng vẻ mặt khi ngủ điểm tĩnh mà mỹ hảo, bằng thẳng dưới bụng, đang dựng dục hắn chu ra một đời mới huyết mạch. Chu Diệp vì bọn nàng từng cái dịch tốt gốc chăn, động tác nhu hòa tới cực điểm. Làm xong đây hết thảy, Chu Diệp cũng không lập tức rời đi, chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, hóa thần trung kỳ mênh mông pháp lực từ trong cơ thể nội chậm rãi tuôn ra. Hắn buông tay, đối với căn này đã trở thành chiến trường tẩm cung nhẹ nhàng bung lên. Xẹt. Hét lên một tiếng, luôn xuất phát tùy. Một cỗ ôn hòa linh lực ba động như là sóng nước nhộn nhạo lên, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ cung điện. Trong không khí kia làm cho người trầm mê hợp hoan hương cùng là lớp chi khí bị trong nháy mắt tỉnh hóa, khôi phục ngày xưa tươi mát cùng trang nghiêm. Những cái kia xốc xếp bay xa, mềm gấm bị bàn tay vô hình vớt lên, tự động xếp xong, uy về tại chỗ. Ngay cả tấm kia gánh chịu vô số mưa gió long huyết một vân giường, cũng tại linh quang gột rửa hạ, khôi phục bảo quang bên trong chứa bộ dáng. Vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, toàn bộ tẩm cung liền khôi phục ngày xưa kia trang nghiêm túc mục khí phái, dường như trước đó kia dài đến một tháng điên cuồng cùng chiến miên, bất quá là một trận mộng xuân. Đây cũng là hóa thần tu sĩ đối linh lực tinh diệu trường khống. Xử lý xong đây hết thảy, Chu Diệp không làm kinh động bất luận kẻ nào, thân hình thoát một cái, liền lặng yên không một tiếng động đi tới tứ hải chủ phong lòng đất chỗ sâu nhất một gian mật thất. Nơi này là dành riêng cho hắn phòng luyện đan. Mật thất từ cả khối núi lửa hắc diệu thạch mở mà thành, có thể ngăn cách tất cả khí tức cùng gió xét. Trung ương đứng sừng sững lấy một tòa cao đến 3 trượng tử sắc đan lô, trên lò luyện đan khắc dấu lấy vô số huyền ảo hỏa diễm phù văn, đúng là hắn theo Thanh Dương Tông trong bảo khố tìm tới một cái pháp bảo cực phẩm, Tử Tiêu Thần Nông Đỉnh. Chuyến này hắn muốn luyện chế là an thai giữ thai đan dược. Mặc dù hắn dòng dõi huyết mạch cường đại, lại có mâu thân pháp lực bảo vệ, sẽ không tùy tiện xảy ra vấn đề, nhưng Chu Diệp vẫn như cũ muốn làm tới tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Hắn phải dùng chính mình thân làm đan đạo tông sư toàn bộ kỹ nghệ, vì chính mình chưa xuất thế bọn nhỏ, đánh xuống kiên cố nhất cơ sở. Chu Diệp tâm niệm vừa động, theo Tề Thiên Thọ cùng Diệp Huyền Thiên hai người chữ vật giới chỉ bên trong, cùng tứ hải tông kia phong phú vô cùng trong bảo khố, tỉ mỉ chọn lựa ra mấy chục loại chân quý đến cực điểm linh dược. Có thể tầm bổ thần hồn, vững chắc thai nguyên vạn năm ôn ngọc liên. Có thể bổ sung khí huyết, cường hóa mẫu thể cửu diệp long huyết chi. Càng có cái kia trong truyền thuyết có thể gột rửa thai nhi tiên tiên cho khí, tăng lên căn cốt tư chất tiên tâm bổ đề quả. Những linh dược này, bất kỳ một gốc đặt vào ngoại giới, đều đủ để gây nên nguyên anh tu sĩ điên cuồng tranh đoạt, nhưng giờ phút này, lại như là bình thường dược liệu giống như, bị Chu Diệp phân loại bày ra tại luyện đan trên này. Công tác chuẩn bị sẵn sàng, Chu Diệp khoanh chân tại đan lô trước đó, thần sắc biến vô cùng chuyên chú. Hắn không có lập tức bắt đầu luyện đan, mà là hai mắt nhắm lại, đem trong đầu kia đan đạo tông sư kim từ đầu ẩn chứa mênh mông tri thức, cùng theo Diệp Huyền Tiên trong trí nhớ vơ vét mà đến rất nhiều thượng cổ đan phương, lần nữa cắt tỉa một lần. Cuối cùng, hắn là năm vị đạo lữ, lượng thân định chế một bộ độc nhất vô nhị an thai đan phương. Dương Di cùng Trương Thi Liễu thể chất huynh hướng ngũ hành bình hạn, lợi dụng ôn hòa tẩm bổ làm chủ. Nam Cung Thư Giao cùng Lâm Vũ Giao thân phụ bằng huyền âm thể chất, liền gia nhập trí dương thuộc tính linh dược tiến hành điều hòa, âm dương viện trợ. Mà Chu Thanh Niên người mang cửu vĩ thiên hồ huyết mạch, chính là yêu tộc, đan phương thì phức tạp hơn, cần lấy yêu thú nội đan làm dẫn, kích phát huyết mạch tiềm lực, đồng thời lại muốn lấy nhân tộc linh dược trung hòa yêu khí, bảo đảm thai nhi có thể hoàn mỹ kế thừa song phương ưu điểm. Làm đan phương ở trong lòng diễn hóa đến hoàn mỹ vô khuyết hoàn cảnh lúc, Chu Diệp đột nhiên mở hai mắt ra, bốc cháy. Chu Diệp cong ngón búng ra, một sợi thuần bạch sắc hỏa diễm liền đã rơi vào Tử Tiêu Thần Nông Đỉnh lô trong nội tâm. Thuần dương chân hỏa, cái loại này thiên địa kỳ hỏa, chính là luyện đan sư tha thiết ước mơ vô thượng thánh hỏa. Giờ khắc này ở Chu Diệp thôi động hạ, dịu dàng ngoan ngoan đến như là cánh tay làm. Hỏa diễm bốc lên, toàn bộ mật thất nhiệt độ trong nháy mắt lên cao, nhưng này cỗ nhiệt lượng lại bị hoàn mỹ khống chế tại đan lô trong vòng ba thước, không có chút nào tiết ra ngoài. Chu Diệp thần sắc không hề bận tâm, bắt đầu luyện đan. Chu Diệp động tác hành vân nước chảy, tràn đầy đạo vận do trời sinh mỹ cảm. Từng cây linh dược bị hắn đầu nhập trong lò đan, tại thuần dương chân hỏa thiêu đốt hạ, trong nháy mắt liền bị chiết xuất là nhất tinh thuần dược dịch, tất cả tạp chất đều tại trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Thần trí của hắn hóa thành trăm ngàn đạo vô hình sợi tơ, tinh chuẩn thao túng trong lò đan mỗi một loại dược dịch dung hợp cùng phối trộn, tinh diệu trình độ đủ để cho bất luận một vị nào thiên huyền đại lục luyện đan tông sư cũng vì đó xấu hổ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên trong mật thất, đan mùi thơm khắp nơi, thấm vào ruột gan. Kia mùi thơm là như thế nồng đậm, đến mức tại đan lô trên không đều ngưng tụ ra từng mảnh từ dược khí hội tụ mà thành thất thải tường vân. Sau 7 ngày, đến lúc cuối cùng một mặt phụ dược cũng hoàn mỹ dung nhập trong nước thuốc lúc, Chu Diệp trong mắt tinh quang lóe lên. Ngưng đan, hai tay của hắn ấn quyết biến hóa, bàng bạc pháp lực điên cuồng mà tràn vào bên trong lò luyện đan. Chỉ nghe đan lô phát ra từng tiếng càng bu bu, trong lò đoàn kia ngũ quang thập sắc dược dịch bắt đầu xoay tròn cấp tốc, áp xúc. Cuối cùng, tại Chu Diệp thần thức dẫn đạo hạ, phân hóa thành mấy chục lớn chừng bằng trái long nhãn, toàn thân mượt mà, tản ra bảo quang đang lượn. Mỗi một viên thuốc phía trên đều thiên nhiên sinh thành chói lọi đan văn. Đan sinh đan văn, cực phẩm hiện ra. Thu. Chu Diệp cong ngón đúng ra, nắp lọ phóng lên tận trời. Mấy chục đạo lưu quang từ đó bắn ra, bị hắn dùng sớm đã chuẩn bị xong bình ngọc toàn bộ thu nhập trong đó. Làm xong đây hết thảy, mà lấy Chu Diệp bây giờ tu vi, cũng cảm nhận được một tia mỏi mệt. Nhưng cái này 7 ngày tâm huyết, đổi lấy là 5 bình đủ để cho bất kỳ người phụ nữ có thai đều thay ra đổi thịt cực phẩm an thai đan. Chu Diệp không có nghỉ ngơi, lập tức mang theo những này mới vừa ra lò đan dược, rời đi mất thất. Chu Diệp muốn tự tay đem những này gánh chịu lấy hắn yêu thương cùng kỳ vọng đan dược, đưa đến chính mình mấy vị kia chuẩn mụ mụ trong tay. Làm Dương Di, Trương Thi Liễu bọn người theo Chu Diệp trong tay tiếp nhận kia ấm áp bình ngọc, cảm nhận được trong đó đan dược kia bàng bạc sinh mệnh khí tức cùng tinh thuần dược lực lúc, mỗi một vị nữ tử hốc mắt cũng không khỏi tự chủ đỏ lên. Cái này không chỉ là đan dược, càng là Chu Diệp đối với các nàng, cùng đối với các nàng trong bụng hải tử, kia phần thâm trầm như biển yêu. Phu quân, cảm ơn ngươi. Dương Di sắn bên trên Chu Diệp cánh tay, dựa vào tại trên bả vai hắn. Những người còn lại mấy người cũng rối rít nói tạ, vây quanh Chu Diệp biểu đạt tình yêu của mình. Đề cử chuyện hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị tôn đại thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. tỉnh lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh đài Phương Thôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai lão nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 170, dưới ánh trăng quyến rũ chương 170, dưới ánh trăng quyến rũ đêm, tĩnh mịch như nước. Ánh trăng xuyên thấu qua tông chủ đại điện thư phòng kia to lớn chạm rông song cửa sổ, tung xuống một chỗ thanh lãnh sương bạc, đem bên trong căn phòng bảy biển chiếu rọi đến hình dáng rõ ràng. Chu Diệp cũng không nghỉ ngơi, hắn đang ngồi ở tấm kia từ ngàn năm gỗ tử đàn chế tạo rộng lớn án thư về sau, một tay bám lấy cái chán, một tay lật xem chương cảnh mình vừa mới trình lên, liên quan tới Tứ Hải Tông tương lai 10 năm phát triển kỹ càng quy hoạch ngọc giản. Mặc dù bây giờ đại cục đã định, nhưng Chu Diệp vẫn như cũ không dám có chút thư giãn. Thiên Huyền Đại Lục thế cục đã bố trí xuống, hắn nhất định phải tại đích thân tới trước đó, đem loạn xa quần đảo cái này hậu phương lớn hoàn toàn chế tạo thành một cái vững như thành đồng giang sơn như thùng sắt. Dưới ánh đến, đem hắn bên mặt chiếu dọi đến góc cạnh rõ ràng, cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong lóe ra bảy mưu nghị kế trí tuệ quan mang. Nhưng vào lúc này, thư phòng kia nặng nề cửa gỗ bị một đạo nhỏ bé không thể nhận ra khe hở, lặng yên không một tiếng động đẩy ra. Một đạo xinh xắn lanh lợi tuyết trắng thân ảnh, như là dưới ánh trăng tinh linh, để trần một đôi trắng non như ngọc bàn chân nhỏ, điểm lấy mũi chân, từng bước một, lặng yên không một tiếng động trượt tiến đến. Chính là cái kia vừa mới đạt được cơn muốn, trong bụng đã có tiểu sinh mệnh, nhưng như cũng không thay đổi yêu tinh bản tính Chu Thanh Niên. Trên người nàng chỉ mặc một cái khinh bạc màu tuyết trắng tơ chất váy ngủ, kia váy khó khăn lắm che khuất tròn trịa cái mông vùng cao, đưa nàng cặp kia thẳng tắp phong dài, ở dưới ánh trăng dường như biết phát sáng cặp đùi đẹp, không giữ lại chút nào hiện ra ở trong không khí. Nàng cũng không lập tức lên tiếng quấy rầy, chỉ là như là nhất giảo hoạt thợ săn, lặng lẽ vây quanh án thư khía cạnh, trốn ở trong bóng tối, cặp kia mị hoặc chúng sinh trong mắt màu tím, mang theo một tia nho nhỏ đắc ý cùng si mê, lặng lặng thưởng thức nhà mình nam nhân chăm chỉ làm việc bộ dáng. Chu Diệp sớm đã nhận ra nàng đến, chỉ là cũng không điểm phá, khóe miệng ngược lại khơi gợi lên một vẻ bất đắc dĩ mà cương chiều ý cười. Đã trễ thế như vậy, còn không đi ngủ, cẩn thận động thai khí. Hắn buông xuống ngọc giản, cũng không quay đầu lại nói rằng: "Nha." Chu Thanh Niên phát ra một tiếng đáng yêu kinh hô, thấy mình bị phát hiện, cũng không tiếp tục cần giấu. Nàng theo trong bóng tối đi ra, như là nhũ yến đầu hoài giống như, trực tiếp nhào tới Chu Diệp trên lưng, hai tay chăm chú vòng lấy cổ của hắn, kia ba đầu lông xù đuôi cáo càng là thân mật quấn lên hắn bên hông. Chủ nhân nàng đem chính mình kia mềm mại không xương thân thể mềm mại chăm chú dán tại Chu Diệp trên lưng, dùng kia mang theo một tia nũng nịu ý vị mềm nhu thanh âm, tại Chu Diệp bên thai thổ khí như lan, thanh niên ngủ không được đi, một người trong phòng, cuối cùng sẽ muốn chủ nhân. Chu Diệp bật cười lắc đầu, đưa tay đưa nàng từ phía sau lưng kéo tới, nhường nàng ngồi trên đùi của mình. Người tiểu yêu tinh này, bây giờ đều là muốn làm người của mẫu thân, thế nào còn cùng đứa bé như thế dính người. Hắn nuốt một cái nàng kiêu ngạo nễ ưỡn lên đáng yêu mũi ngọc tinh xảo. Hừ, tại chủ nhân trước mặt, thanh niên mãi mãi cũng là chủ nhân tiểu hồ ly. Chu Thanh Niên vểnh lên kia không điểm mà chu môi anh đạo, bất mãn tại trong ngực hắn cọ sát. Nàng kia đôi thon dài tuyết trắng cặp đùi đẹp, bởi vì cái này tư thế ngồi mà không có chút nào che lấp hiện ra ở Chu Diệp trước mắt. Chân kia hình hoàn mỹ tới cực hạn, nhiều một phần thì mập, thiếu một phân thì tủi, da thịt tinh tế tỉ mỉ đến như là thượng đẳng dương chi mỹ ngọc, ở dưới ánh trăng tản ra mê người quang trạch. Mà cặp kia linh lung tiểu xảo chân ngọc, càng là tinh xảo đến như là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất, mỗi một cây ngón chân đều mượt mà đáng yêu, lộ ra khỏe mạnh màu hồng. Chu Diệp ánh mắt không tự chủ được bị hấp dẫn, hô hấp cũng hơi có chút gấp rút. Chu Thanh Niên tựa hồ là đã nhận ra ánh mắt của hắn, trên mặt lộ ra đắc ý nụ cười, cặp kia tử sắc đôi mắt đẹp bên trong sóng nước lưu chuyển, bị ý mọc lan tràn. Nàng cố ý lung lay chính mình bàn chân nhỏ, dùng một loại tràn đầy ám chỉ ngữ khí nói rằng: "Chủ nhân, ngươi một tháng này vì tỷ muội chúng ta, thật sự là quá cực khổ." Thanh Niên nhìn ngươi cũng mệt mỏi gầy, hảo tâm đau đâu. Nàng dừng một chút, thanh âm ép tới thấp hơn, mang theo một tia khiến lòng run sợ mị hoặc, mặc dù bây giờ, hiện tại không thể giống như trước đó, bất quá nàng còn chưa nói xong, tựa như đồng nhất linh hoạt con báo, theo Chu Diệp trên đùi tuột xuống, lặng yên không một tiếng động. Thanh Niên, vẫn là có thể dùng cách thức khác, đến thật tốt hầu hạ chủ nhân nha. Nàng ngẩng tấm kia đủ để cho tiên thần đều vì đó động phàm tâm tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, cặp kia tử sắc đôi mắt đẹp trong bóng đêm sáng đến kinh người, chính nhất hơi một tí nhìn chăm chú chính mình. Bộ kia ngây thơ bên trong lộ ra cực hạn dụ hoặc bộ dáng, trong nháy mắt liền đốt lên Chu Diệp thể nội cái kia vừa mới lắng lại không lâu thuần dương chi hỏa. Người cái này, hồ nháo. Chu Diệp thanh âm lại có chút khàn khàn. Kỳ hỉ, chủ nhân không vui sao? Chu Thanh Niên phát ra một hồi như chuông bạc cười khẽ. Nàng không nói nữa. Dưới thư án là một cái tràn đầy vô cùng dụ hoặc bí ẩn thế giới. Chu Thanh Niên ban đầu trải qua nhân sự, đối với cái loại này kỹ xảo vốn nên là vô cùng không lưu loát, nhưng cửu vị thiên hồ huyết mạch trong truyền thừa lại dường như trời sinh liền lạc ấn lấy như thế nào lấy lòng Chu Diệp vô thượng pháp môn. Cái này tiểu hồ ly là chân chính trên ý nghĩa trời cao ban cho hắn hoàn mỹ nhất lễ vật. Đêm càng thêm thâm trầm. Trong thư phòng, đề cử chuyển hoạt từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại tịnh thân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám. May mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 171, túc đạo chương 171, túc đạo qua không biết bao lâu. Chu Diệp thở dài nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy mấy ngày liên tiếp mọi bệnh cùng xử lý tông môn sự vụ sở mang tới tinh thần áp lực đều tiêu tán không ít. Chỉ thấy Chu Thanh Niên, cặp kia tử sắc đôi mắt đẹp càng là thủy quang liễm diễm, mỹ ý tự nhiên. "Chủ nhân." Nàng leo đến Chu Diệp trên đùi, giống một cái tranh công nhỏ con, dùng gương mặt cọ lấy bộ ngực của hắn. "Người tiểu yêu tinh này." Chu Diệp yêu thương méo méo khuôn mặt của nàng, trong giọng nói tràn đầy cương triều. "Mới sẽ không đâu, chủ nhân thuần dương tiên thể lợi hại nhất." Chu Thanh Niên cười duyên một tiếng, lập tức nhãn châu xoay động. Chu Diệp nghe vậy, trong lòng cái kia vừa mới lắng lại hỏa diễm, lần nữa bị hoanh một chút nhóm lửa. "Cái này tiểu hồ ly." Nhưng vào đúng lúc này, một hồi cực kỳ nhỏ tiếng bước chân nương theo lấy một đạo dịu dàng như nước thanh âm, tại thư phòng bên ngoài rõ ràng vang lên. "Phu quân, còn đang vì tông môn sự tình bất và sao? Đêm đã khuya, ta vì ngươi nấu chút bổ dưỡng nguyên thần linh sâm ngọc lộ canh, uống ngủ tiếp a." Là Nam Cung Thư Giao thanh âm. Chu Diệp thân thể đột nhiên cứng đờ, trái tim đều đột một nhịp. Hắn thế nào quên, Nam Cung Thư Giao đau lòng hắn một tháng này mệt nhọc quá độ, cố ý nói qua đêm nay sẽ vì hắn đưa chút thuốc bổ tới. Hỏng. Chu Diệp trong lòng kinh hãi, vội vàng mong muốn đẩy ra trong ngực Chu Thanh Niên. Nhưng mà, Chu Thanh Niên phản ứng lại hoàn toàn ra khỏi hắn dự kiến. Cái này tiểu hồ ly chẳng những không có mảy may kinh hoàng, cặp tia tử sắc đôi mắt đẹp bên trong, ngược lại lóe lên một tia trước nay chưa từng có, bởi vì khẩn trương, kích thích mà mang tới hưng phấn quá mang. Nàng không chỉ có không có buông ra, ngược lại đem Chu Diệp ôm càng chặt. Nàng đối với Chu Diệp làm một cái im lặng thủ thế, nhếch miệng lên một bệnh vô cùng yêu mị mà bướng bỉnh nụ cười, dùng mấy không thể nghe thấy khí âm ghé vào lỗ tai hắn nói rằng, "Xuyệt, chủ nhân, đừng lên tiếng, dạng này không phải kích thích hơn sao?" Chu Diệp chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều trong nháy mắt xông lên đỉnh đầu. Điên rồi. Tiểu yêu tinh này quả thực là điên rồi. Ngoài cửa là tu vi cao đến hóa thần hậu kỳ đạo lữ. Trong môn là mang chính mình cốt đủ, nhưng như cũ tại dùng các loại phương thức treo chọc chính mình tuyệt thế yêu hồ. Loại này cực hạn, đi khắp tại bị phát hiện biên giới khẩn trương cùng kích thích cảm giác, nhường Chu Diệp giác quan bị phóng đại vô số lần. Kẹt kẹt, cửa thư phòng bị chậm rãi đẩy ra. Nam Cung Thư Giao bưng một cái bạch ngọc hay, bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi đến. Nàng nhìn thấy Chu Diệp vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở án thư về sau, chỉ là sắc mặt tựa hồ có chút không bình thường ửng hồng, hô hấp cũng có chút gấp rút. Mà Chu Thanh Niên thì khéo léo ngồi Chu Diệp bên cạnh bồ đoàn bên trên, lộ ra hai cái hồ thai, đang cúi đầu, dường như đang nhìn một bản cái gì điện tịch, chỉ là tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, đỏ đến có chút quá mức, thân thể mềm mại cũng tại có chút run rẩy. "Phu quân, Thanh Niên muội muội, các ngươi thế nào?" Sắc mặt cũng không quá tốt. Nam Cung Thư Giao đem canh chung buông xuống, có chút lo lắng mà hỏi thăm. "Không có, không có gì." Chu Diệp thanh âm có chút căng lên. Hắn cưỡng ép vận chuyển pháp lực, đè xuống thể nội kia cỗ sắp buộc phát hồng lưu, trên trán thậm chí đều dịn ra một tầng mồ hôi mịn. Chỉ là vừa mới cùng Thanh Niên nghiên cứu thảo luận một cái công pháp bên trên nan đề, có chút hao phí tâm thần mà thôi. Hắn vừa nói, một bên dùng ánh mắt điên cuồng ra hiệu. Chu Diệp cảm giác chính mình sắp nổ tung. Trước người là Nam Cung Thư Giao kia mắt ân cẩn thận, loại này băng cùng lửa song trọng dày vò, nhường lý trí của hắn đang bị một chút xíu thôn vệ. "Vậy sao?" Nam Cung Thư Giao cực kỳ thông minh, nàng luôn cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, nhưng lại nói không ra chỗ nào kỳ quái. Nàng đem chén kia còn có dư ôn canh canh đẩy lên Chu Diệp trước mặt, ôn nhu nói: "Phu quân, mặc kệ vấn đề nan giải gì, đều trước tiên đem cái này canh uống a, đây là ta dùng cựu Diệp tham gia cùng ngàn năm tuyết liên tử, vì ngươi nhịn dòng dã bảy canh giờ." Chu Diệp nơi nào còn có tâm tư ăn canh, hắn cảm giác mình đã tới bộ phát biên giới. "Tốt, tốt, ta lập tức uống." Hắn khó khăn đáp. Nhưng vào lúc này, dưới thư án, Chu Thanh Niên dường như cũng cảm nhận được Chu Diệp cực hạn. "A," Chu Diệp cũng không còn cách nào nhẫn lại, hắn đột nhiên từ trên ghế đứng lên. "Phu quân, ngươi thế nào?" Nam Cung Thư Giao bị hắn bất thình lình động tác giật nảy mình, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Chu Diệp hít sâu một hơi, cưỡng ép ổn định tâm thần, khoát tay áo, thanh âm khàn giọng nói: "Không có, không có việc gì, chính là công pháp." Công pháp rốt cục nghĩ thông suốt, nhất thời có chút kích động. Chỉ là nàng tấm kia đủ để cho thế gian tất cả nam nhân cũng vì đó điên cuồng tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra vô cùng động nhân. Cũng may trong thư phòng kia sáng vốn là mờ tối, lại thêm có án thư che chắn, Nam Cung Thư Giao cũng không phát hiện bất cứ gì thường nào. Nàng chỉ là có chút kỳ quái mà nhìn xem Chu Thanh Niên kia đỏ đến sắp nhỏ máu khuôn mặt, lo lắng mà hỏi thăm: "Thanh Niên muội muội, ngươi không sao chứ? Thế nào mặt hồng như vậy?" "Không có, không có chuyện gì, Thư Giao tỷ tỷ." Chu Thanh Niên vội vàng cúi đầu xuống, dùng sách vợ ngăn trở mặt mình, thanh âm như là con muỗi: "Ta cũng là vừa mới có rõ ràng cảm ngộ, có chút kích động." Nam Cung Thư Giao không tiếp tục hoài nghi, chỉ là dịu dàng cười cười: "Hai người các ngươi, thật đúng là tu luyện cùng nhân." "Tốt, phu quân, mau đưa canh uống a, lạnh dược hiệu còn kém." "Ân." Chu Diệp như được đại xá, bưng lên chén canh, uống một hơi cạn sạch. Chờ Nam Cung Thư Giao thu thập xong bát đũa, lại dặn dò vài câu nhường hắn sớm đi sau khi nghỉ ngơi, lúc này mới hài lòng rời đi thư phòng. Làm kia phiến nặng nề cửa gỗ lần nữa quan bế, toàn bộ trong thư phòng chỉ còn lại Chu Diệp cùng Chu Thanh Niên hai người. Hai người lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia sống sót sau tai nạn kích thích cùng hưng phấn. Sau một khắc, Chu Thanh Niên cũng nhịn không được nữa, phát ra một hồi như chuông bạc tiếng cười duyên, trực tiếp nhào tới Chu Diệp trong ngực. "Đề cử chuyến hót, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến." Mặt thế hàng lâm, vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuôn ra, từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng vân tiêu. Chính là Tô Bạch. Chương 172, bò ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau. Chương 172, bò ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau. Trong thư phòng, sống sót sau hai nạn kích thích cảm giác chưa hoàn toàn rút đi. Chu Diệp nhìn xem trong ngực cái kia lười biếng giống chỉ ăn đã no đầy đủ mèo con, khóe miệng còn mang theo vẻ đắc ý giảo hoạt nụ cười tuyệt thế yêu hồ, trong lòng là vừa bực mình vừa buồn cười, còn kèm theo một tia khó nói lên lời dư vị. Người tiểu yêu tinh này, lá gan thật sự là càng lúc càng lớn. Chu Thanh Nhiên phát ra một tiếng tiểu mị tận xương. Hi hi, ai bảo chủ nhân định lực tốt như vậy đâu. Chu Thanh Nhiên dãy rủa mềm mại không xương thân thể mềm mại, đổi thoải mái hơn tư thế ghé vào trong ngực của hắn, ba đầu lông xù đuôi cáo thân mật quấn lấy bắp đùi của hắn, Thanh Nhiên đây không phải muốn giúp chủ nhân hảo hảo bông lòng một chút đi. Thế nào, chủ nhân, vừa rồi đâm không kích thích? Kích thích? Chu Diệp cười khổ một tiếng, ta cảm giác nguyên thần đều nhanh muốn bị ngươi tiểu yêu tinh này dọa cho xuất hiếu. Mới sẽ không đâu. Chu Thanh Nhiên rũa ra cái lưỡi đinh hương, nhẹ nhàng liếm liếm Chu Diệp cái cằm, mị nhãn như tơ, ta nhìn chủ nhân vừa rồi rõ ràng liền rất hưởng thụ đi, nhịp tim đến có thể nhanh hơn. Nàng dừng một chút, lại đem môi anh đảo tiến đến Chu Diệp bên hai, dùng mấy không thể nghe thấy khí âm thổ khí như lan, hơn nữa cái này tràn đầy ám chỉ lời nói, nhường Chu Diệp cái kia vừa mới chìm xuống hỏa diễm, lại có cho tàn lại cháy dấu hiệu. Hắn vội vàng để lại cái này không biết trời cao đất rộng, vẫn còn tiếp tục trêu chọc chính mình tiểu hồ ly, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn dạy dỗ, "Tốt, đừng làm rộn. Người bây giờ thân thể trọng, không thể so với lúc trước, đêm nay như vậy hồ nháo đã là cực hạn, về sau nhất định không thể lại như thế." "Biết rồi, biết rồi." Chu Thanh Nhiên thấy tốt thì lấy, nàng biết nhà mình nam nhân là tại quan tâm chính mình cùng trong bụng hải tử. Nàng khéo léo nhẹ gật đầu, theo Chu Diệp trong ngực bỏ lên, vì hắn chỉnh lý tốt kia có chút xốc xếp áo bảo. "Kia, chủ nhân ngươi sớm đi nghỉ ngơi, đừng quá mệt nhọc." Thanh Nhiên liền đi về trước rồi, miễn cho Dương Di tỷ tỷ các nàng lo lắng. Nàng lưu luyến không rời tại Chu Diệp trên gương mặt hôn một cái, cặp kia tử sắc đôi mắt đẹp bên trong sóng nước lưu chuyển, tràn đầy tình ý dạt dào. "Đi thôi." Chu Diệp ôn nhu nói. Chu Thanh Nhiên lúc này mới cẩn thận mỗi bước đi, để trần một đôi tuyết trắng bàn chân nhỏ, dáng người chập chững rời đi thư phòng. Chờ kia phiến nặng nề cửa gỗ chậm rãi quan bế, Chu Diệp thở dài nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy toàn thân một hồi nhẹ nhõm. Ứng phó cái này càng ngày càng yêu tinh tiểu hồ ly, có đôi khi so cùng luyện hư đại năng đánh một chầu còn mệt mỏi hơn tâm. Hắn nuốt nuốt có chút nở về thái dương, một lần nữa ngồi trở lại án thư về sau, chuẩn bị đem còn lại ngọc giản xử lý xong liền đi nghỉ ngơi. Nhưng mà, hắn vừa mới cầm lấy một cái ngọc giản, kia phiến vừa mới quan bế không đến 10 cái hô hấp cửa gỗ, vậy mà kẹt kẹt một tiếng, lần nữa bị chậm rãi đẩy ra. Tiểu yêu tinh này, tại sao lại trở về? Chu Diệp nhíu mày, trong lòng có chút bất đắc dĩ, cũng không ngẩng đầu lên nói, không phải để ngươi sớm đi đi về nghỉ sao? Thế nào hắn lại nói tới một nửa, lại đột nhiên dừng lại. Bởi vì hắn cảm giác được, lần này tiến đến ký túc cũng không phải là Chu Thanh Nhiên kia linh động mị hoặc yêu khí, mà là một cố càng thành thục hơn, cũng càng là cường đại, mang theo một tia thanh lãnh cùng vũ mị khí tức quen thuộc. Chu Diệp trong lòng lộn bộ một chút, đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy dưới ánh trăng, Nam Cung Thư Giao một bộ màu đỏ tía lộng lẫy cung trang, đang thanh tú động lòng người đứng ở cổng, nàng cũng không bưng cái gì canh canh, mà là ôm ấp một thanh cổ phát ngọc như ý, trên mặt mang một tia như có như không, làm người sợ hãi nghiền ngẫm nụ cười. Nàng cặp kia câu hồn đoạt phách mắt phượng, tại mờ tối ánh đến hạ sáng đến kinh người, cứ như vậy không lúc ních, lặng lặng mà nhìn xem Chu Diệp, dường như sớm đã thấy rõ tất cả. "Sách, Thư Giao." Chu Diệp thân thể đột nhiên cứng đờ, không khỏi cảm thấy một hồi chột dạ, "Ngươi tại sao trở lại? Không phải đã về nghỉ ngơi sao?" Nam Cung Thư Giao không có trả lời ngay, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, từng bước đi vào thư phòng, đồng thời trở tay đem kia phiến nặng nề cửa gỗ nhẹ nhàng đóng lại, thậm chí còn rơi xuống một đạo cách âm cấm chế. Cách nàng kia tinh xảo giày thêu dẫm tại cẩm thạch trên sàn nhà thanh thúy thanh vang, tại yên tĩnh trong thư phòng lộ ra phá lệ rõ ràng, mỗi một cái đều dường như dẫm tại Chu Diệp đáy lòng bên trên. Phu quân dường như rất kinh ngạc. Nam Cung Thư Giao đi đến trước thư án, cũng không có tại khách tọa ngồi xuống, mà là trực tiếp vòng qua án thư, đi tới Chu Diệp bên người. Một cỗ thành thục nữ tử đặc hữu, hỗn hợp có nhàn nhạt mùi thơm cơ thể cùng tu sĩ cấp cao đạo vận mùi thơm, trong nháy mắt đem Chu Diệp bao phủ. "Không có, không có." Chu Diệp cố gắng trấn định, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, chỉ là có chút ngoài ý muốn, "Ngươi không phải nói có chút mệt mỏi sao?" "Đúng vậy a, vốn là có chút mệt mỏi." Nam Cung Thư Giao thanh âm êm dịu, lại mang theo một tia không nói ra được mị hoặc, "Thật là đâu, nô gia nằm ở trên giường, lật qua lật lại, luôn cảm thấy có chút không cam tâm." Nàng duỗi ra một cây ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng xẹt qua Chu Diệp gương mặt, động tác mập mờ tới cực điểm. Nô gia đang suy nghĩ, Thanh Nhiên muội muội biết điều như vậy, làm sao lại đêm khuya còn tới quấy rầy phu quân làm việc công đâu? Phu quân như thế nào lại cùng nàng trong thư phòng, nghiên cứu thảo luận công pháp tham khảo lâu như vậy, thậm chí còn phát ra như vậy âm thanh kích động. Chu Diệp cái chán, bắt đầu chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Kết thúc, nàng quả nhiên biết, là chính mình quá bất cẩn, vẫn là nữ nhân này trời sinh liền có như thế trực giác bén nhạy. Nhìn xem Chu Diệp bộ kia khẩn trương đến thân thể đều có chút cứng ngắc bộ dáng, Nam Cung Thư Giao rốt cục nhịn không được, phốc phốc một tiếng bật cười. Nụ cười kia, như trăm hoa đua nở, trong nháy mắt hòa tan trong thư phòng kia khẩn trương bầu không khí ngột ngạt. Nàng không còn đùa hắn, mà là như là nhất dịu dàng ngoan ngoãn con mèo, trực tiếp ngồi xuống Chu Diệp trên đùi, hai tay chăm chú vòng lấy cổ của hắn, đem cô kia thành thục nở nàng, tràn đầy kinh người có dãn hoàn mỹ thân thể mềm mại, chăm chú dán tại hắn trong ngực. "Phu quân, ngươi thật sự cho rằng nô gia tốt như vậy lừa gạt sao?" Nàng đem môi đỏ tiến đến Chu Diệp bên hai, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm, thổ khí như lan. Kia tiểu hồ ly vào cửa lúc, trên thân cố này bạo động bất an yêu khí, cách xa tám trượng nô ra đều ngửi thấy. Còn có ngươi, một thân thuần dương chi hỏa sao động không ngớt, chỗ nào giống như là tại nghiên cứu thảo luận công pháp dáng vẻ. Chớ nói chi là thanh âm của nàng ép tới thấp hơn, mang theo một tia làm cho người mặt đỏ tới mang thai ý cười, các ngươi cuối cùng kết thúc lúc, kia cố nồng đậm sinh mệnh tinh hoa khí tức, mặc dù bị thanh lý thật sự sạch sẽ, nhưng lại làm sao có thể giấu giếm được ta cái này hóa thần hậu kỳ cái mũi. Nô gia vừa rồi tại ngoài cửa, đều nghe được rõ rõ ràng ràng đâu. Thanh niên muội muội kia âm thanh kích thích hơn, quả nhiên là nhường nô gia đều có chút tâm thần nhộn nhạo đâu. Đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạc niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chi dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ híp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạng, mộ ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, chạm đầu ta. Chương 173, Tiên Nũ Ngọc Dịch chương 173, Tiên Nũ Ngọc Dịch nam cung thư giao kia mang theo một tia lười biếng cùng trêu chọc mị hoặc thanh âm, đánh xuyên chu diệp trong lòng một đạo phòng tuyến cuối cùng. Mặt của hắn bá một cái, trong nháy mắt đỏ tới bên hai. Mặc dù hắn là người hai đời, da mặt sớm đã dày so tường thành, giờ phút này bị nữ nhân của mình ở trước mặt vạch trần cái loại này tư mật sự tình, vẫn như cũ cảm thấy một hồi trước nay chưa từng có xấu hổ cùng quân bách. Khu khu. Cái kia. Thư giao, ngươi nghe ta giải thích. Chu Diệp mặt mò đỏ ửng, ta đúng mong muốn giải thích vài câu, tìm về một chút chẳng tử. Nhưng mà, nam cung thư giao nhưng căn bản không cho hắn cơ hội này. Nàng rỗi ra một cây ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng đặt tại Chu Diệp trên môi, đã ngừng lại hắn tất cả lời nói. Suy nàng cặp kia câu hồn đoạt phách mắt vượng bên trong, không có chút nào phẫn nộ cùng trách cứ, ngược lại đựng đầy khiến lòng run sợ ý cười cùng tình ý. Phu quân, ngươi không cần giải thích, nô gia đều hiểu. Thanh âm của nàng mềm nhu tận xương, tràn đầy lý giải cùng bao dung. Phu quân một tháng này vì tỷ muội chúng ta chung thân đại sự, lao tâm lao lực, thân thể đều thâm hụt không ít. Thanh niên muội muội đau lòng phu quân, muốn dùng phương thức của mình đến vì ngươi giải quyết áp lực, thăm hỏi phu quân, nô gia như thế nào lại trách tội nàng đâu? Chu Diệp nghe vậy, trong lòng buông lỏng, đồng thời cũng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn biết nam cung thư giao là thật không có sinh khí. Nàng mặc dù xuất thân cao quý, tu vi cao thâm, nhưng ở hoàn toàn thần phục với mình về sau, đã sớm đem hắn coi là sinh mệnh duy nhất. Chỉ cần là vì hắn tốt, bất cứ chuyện gì, nàng đều có thể tiếp nhận, thậm chí thích thú. Bất quá ngay tại Chu Diệp coi là việc này như vậy bỏ qua thời điểm, nam cung thư giao lời nói xoay chuyển, cặp kia mị nhãn như tơ mắt phượng bên trong, hiện lên một tia giảo hoạt cùng một tia nho nhỏ ghen tuông. Nàng ra vẻ ủy khuất biết lên kia mê người môi đỏ, thanh âm bên trong mang tới một tia nũng nịu giống như oán trách, bất quá, thanh niên kia tiểu đệ tử cũng quá sẽ chơi, vậy mà đoạt tại nô gia đằng trước. Đem phu quân hầu hạ đến như vậy thư thư phục phục. Nàng đã dùng qua miệng nhỏ, còn có cặp kia câu người bản chất nhỏ, tỉ tỉ ta thân làm trưởng bối, không phải tiết vu lại dùng phương thức giống nhau tới lấy lòng phu quân. Nàng, nhường Chu Diệp tâm lần nữa nhấc lên. Chỉ thấy nam cung thư giao chậm rãi, mang theo một kia vô cùng mê người lười biếng dáng vẻ, theo Chu Diệp trên đùi đứng lên. Nàng cũng không rời đi, mà là tại Chu Diệp kia tràn đầy nghi hoặc cùng ánh mắt mong chờ nhìn soi mói, chấm rãi, duỗi ra cặp kia mềm mại không xương ngọc thủ, bắt đầu hiểu trên người mình món kia màu đỏ tiễn lộc lẫy cung trang. Dây thắt lưng nhẹ hiểu, áo tơ được rồi. Món kia tượng trưng cho cao quý cùng trang nhã cung trang, như là tàn lụi cánh hoa, theo nàng kia đường cong hoàn mỹ chậm rãi trượt xuống, lộ ra trong đó cố kia đủ để cho bất kỳ nam nhân nào cũng vì đó điên cuồng, vì đó hít thở không thông thành thục ngọc thể. Da thịt của nàng, tại ánh trăng chiếu dọi xuống, trắng non đến dường như biết phát sáng, tinh tế tỉ mỉ đến như là thượng đẳng dương chi mỹ ngọc, tìm không ra một tơ một hào tì vết. Kia bằng thẳng chặt chẽ bụng dưới, kia tròn trịa ngạo nghệ ưỡn lên mông ngọc, cặp kia thẳng tắp thon dài, tràn đầy kinh người có dáng tuyệt thế cặp đùi đẹp. Mỗi một tấc đều phảng phất là thượng thiên hoàn mỹ nhất kỳ tác. Phu quân nam cung thư giao trần trụi một đôi chân ngọc, chậm rãi đi trở về Chu Diệp trước mặt, nàng tấm kia phong hoa tuyệt đại gương mặt xinh đẹp bên trên, giờ phút này đã sớm bị động nhân đỏ ửng trôi nhiễm thấu, cặp kia câu hồn đoạt phách mắt vượng bên trong, thủy quang liễm diễm, mỹ ý tự nhiên. Nàng rỗi ra hai tay, lần nữa vòng lấy Chu Diệp cổ. Thanh niên muội muội có nàng sở trường, tỷ tỷ ta, tự nhiên cũng có ta độc môn tuyệt kỹ. Thanh âm của nàng tại yên tĩnh trong thư phòng vang lên, mang theo một tia không chịu thua kiêu ngạo, cùng một tia làm cho người khó mà kháng cự mê hoặc. Tối nay cũng làm cho phu quân biết, đến tột cùng là ai, khả năng chân chính để ngươi. Phiêu phiêu dục tiên. Lời còn chưa dứt, nàng liền chủ động, mang theo một tia không thể nghi ngờ bá đạo. Đây cũng là Chu Diệp trong đầu ý niệm duy nhất. Nam cung thư giao dáng người vốn là thuộc về loại kia thành thục nở nang loại hình, lại thêm nàng hóa thần hậu kỳ tu vi, đã sớm đem nhục thân rèn luyện tới một phàm nhân không cách nào tưởng tượng hoàn mỹ hoàn cảnh. Kia cố nhàn nhạt, độc thuộc tại nam cung thư giao thành thục mùi thơm cơ thể, càng lại như là mãnh liệt nhất thôi tình dược tề, điên cuồng đánh thẳng vào khứu giác của hắn. Phu quân, cảm giác thế nào? Nam cung thư giao thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, mang theo vẻ đắc ý thở gấp. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mình nam nhân, giờ phút này chính như cùng một cái tham lam hải nhi, tại trong ngực của mình điên cuồng tìm lấy, kia phần bị cần, bị khát vọng cảm giác, nhường trong nội tâm nàng cảm giác thỏa mãn cùng chinh phục dục, cũng đạt tới trước nay chưa từng có đỉnh phong. Nàng dùng một loại tràn đầy khiêu khích cùng cổ vũ ngữ khí, ở bên thai của hắn thổ khí như lan, phu quân. Tỷ tỷ Chu Diệp chỗ nào còn cần nàng cổ vũ? Hắn đã sớm bị trước đây chỗ không có cực hạn thể nghiệm làm choáng váng đầu óc, chỉ còn lại nguyên thủy nhất bản năng. Trong thư phòng, tiểu diễm khí tức càng thêm nồng đậm. Thời gian tại thời khắc này đã mất đi ý nghĩa. Tất cả rốt cục bình tĩnh lại. Đề cử chuyện hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị Tôn Đại Thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh Đài Phương Thôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai Lao Nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 174, đồng thời xuất sinh chương 174, đồng thời xuất sinh Chu Diệp thở dài nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy mấy ngày liên tiếp tất cả mọi mệnh cùng thâm hụt. Hắn nhìn trước mắt bộ này bị chính mình tự tay sáng tác ra tuyệt mỹ bức tranh, trong lòng chinh phục dục. Nàng tấm kia tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, chẳng những không có chút nào ghét bỏ cùng xấu hổ. Cặp kia hơi nước mông lung mắt vượng nhìn xem Chu Diệp, thanh âm khàn giọng, mang theo một tia vẫn chưa thỏa mãn lời biếng, "Phu quân." Dứt lời, nàng lại làm ra một cái nhường Chu Diệp cũng vì đó ghé mắt động tác. Nàng chậm rãi, mang theo một tia triều thánh giống như thành kính, đem chính mình trong ngực, giống một cái hài lòng con mèo, nặng nề ngủ thiếp đi. Chu Diệp nhìn xem trong ngực vị này vẻ mặt khi ngủ điềm tĩnh, khóe miệng còn mang theo một tia hạnh phúc ý cười giai nhân tuyệt sắc, trong lòng tràn đầy vô hạn nhu tình cùng yêu thương. Hắn nhẹ nhàng đất là nàng đắp lên một tầng chăn mỏng, chính mình thì chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu điều tức hồi phục. Đợi cho chân trời nổi lên một vệt ngân bạch sắc, luồng thứ nhất thần hy xuyên thấu qua song cửa sổ, đem toàn bộ thư phòng nhiễm lên một tầng ấm áp kim sắc lúc, Nam Cung Thư Giao mới ung dung tỉnh lại. Nàng nhìn bên cạnh vẫn tại nhắm mắt điều tức Chu Diệp, không có lên tiếng quấy rầy, chỉ là lặng lẽ đứng dậy, vì chính mình mặc chỉnh tề. Trước khi đi, nàng cúi người, tại Chu Diệp trên môi nhẹ nhàng hôn một cái, lập tức đối với hắn hoạt bát trừng mắt nhìn, lúc này mới bước liên tục nhẹ nhàng, lặng yên không một tiếng động rời đi thư phòng, dường như đêm qua trận kia điên cuồng chiến miên, bất quá là một giấc mộng. Mà Chu Diệp, tại cửa phòng quan bế sát na, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ lại nụ cười hạnh phúc. Lần này, là thật cùng hưởng ân huệ. Tự thư phòng đêm đó về sau, thời gian bước chân dường như bị nhân xuống tiến nhanh quá, lặng yên ở giữa, một năm quang cảnh liền đã trôi qua. Một năm nay, toàn bộ Loạn Xa quần đảo đều đắm chìm trong một mảnh trước nay chưa từng có tường hòa cùng phồn vinh bên trong. Tại Tứ Hải Tông một hệ liệt tân chính thôi thúc giới, tán tu thời đại hoàng kim chân chính tiến đến, vô số thiên tư xuất chúng tầng dưới chót tu sĩ như măng mọc sau mưa giống như hiện lên, toàn bộ Loạn Xa quần đảo tu tiên giới thực lực cùng sức sống đều chiếm được bạo tạc tính chất tăng trưởng. Mà xem như đây hết thể người sáng lập, Chu Diệp danh vọng cũng đạt tới một cái tiền nhân không cách nào với tới đỉnh điểm, được vinh dự loạn cắt vạn cổ đến nay đệ nhất thánh chủ. Nhưng mà, đối với Tứ Hải chủ Phong Chi đỉnh tông chủ Tầm Cung mà nói, một năm này lại là tại một loại người ngoài khó có thể tưởng tượng kiểu diễm cùng ấm áp chung độ qua. Từ khi năm vị đạo lữ đều thành công thụ thai về sau, Chu Diệp liền đem tuyệt đại bộ phận tông môn sự vụ đều giao cho Trương Cảnh Minh cùng mấy vị hóa thần trưởng lão quản lý, chính mình thì cơ hội là chân không bước ra khỏi nhà, đem tất cả thời gian đều dùng để làm bạn cái này năm vị chuẩn mụ mụ. Vào ban ngày, hắn sẽ đích thân chỉ điểm các nàng tu hành, dùng chính mình kia đã đạt luyện hư sơ kỳ cường đại thần thức, vì bọn nàng trải bước pháp lực, củng cố đạo cơ, bảo đảm bào thai trong bụng có thể ở hoàn mỹ nhất hoàn cảnh trong trưởng thành. Mà mỗi khi màn đêm buông xuống, cái này tông chủ Tầm Cung liền sẽ trở thành một mảnh tràn đầy tình thú cùng yêu thương ôn nhu hương. Khi thì là Chu Thanh Niên hóa ra ba đầu lông xù đội cáo, là Chu Diệp tiến hành toàn thân toàn ý buông lòng xoa bóp. Ở trên hóa thần tôn giả, bây giờ lại như là ôn nhu nhất hiểu ý thế tử, là Chu Diệp tấu nhạc, hoặc là cùng hắn nói chuyện trong đêm, chia sẻ lẫn nhau tu luyện tâm đắc. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút khác người, làm cho người mặt đỏ tới mang thai trò chơi nhỏ tại căn này tràn đầy bí mật trong Tầm Cung lặng yên trình diễn. Chu Diệp đối với cái này cũng là thích thú. Hắn hưởng thụ lấy phần này kiếm không dễ ấm áp cùng yên tĩnh, cảm thụ được năm vị đạo lữ đối với hắn nồng đậm yêu thương, cùng các nàng trong bụng kia năm cái cùng hắn huyết mạch tương liên tiểu sinh mệnh, từng ngày khỏe mạnh trưởng thành cảm giác kỳ diệu. Trong lúc đó, hắn cũng thông qua vạn bảo các vạn giới thông thức bản cùng ở xa Thiên Huyền Đại Lục trưởng công chúa Lý Thương Nguyệt từng có mấy lần thư từ qua lại. Trong thư, Lý Thương Nguyệt kỹ càng trần thuật nàng bây giờ tại làm lớn tiên triều bên trong bốn bề thọ địch gian nan tình cảnh, hai vị hoàng huynh từng bước ép sát, cơ hồ khiến nàng không thở nổi. Nàng trong câu chữ đều để lộ ra đối Chu Diệp vị này đồng minh mạnh mẽ chờ đợi, hy vọng hắn có thể mau chóng giáng lâm tiên huyền, trợ nàng một chút sức lực. Chu Diệp thì tại hồi âm bên trong, một bên lấy các loại lý do biểu thị chính mình đang lúc bế quan, tạm thời không cách nào bước ra, một bên lại vẽ xuống các loại bánh nướng, cho nàng kiên trì hy vọng, đem vị này tâm cao khí ngạo trưởng công chúa tâm thái nắm đến xích sao. Hắn biết rõ, mình bây giờ đi, kia là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nếu như chờ Lý Thương Nguyệt Sơn cùng thủy tận, chính mình lại như thiên thần giống như giáng lâm, đó chính là chúa cứu thế. Cả hai có khả năng đổi lấy lợi ích, không thể so sánh nổi. Hắn cần chờ một cái thời cơ tốt nhất. Xuân đi thu đến, nóng lạnh giao thế. Trong nháy mắt, một năm kỳ hạn đã tới. Vạn bảo các bên kia đã truyền đến tin tức, tòa kia duy nhất một lần vượt đại lục truyền tống trận đã hoàn thành sau cùng giữ gìn cùng năng lượng bổ sung, tùy thời có thể là Chu Diệp mở ra. Ly biệt thời gian, cuối cùng vẫn là đến. Một ngày này, Chu Diệp kết thúc ngày cuối cùng làm bạn, đang chuẩn bị hướng mấy vị đạo lữ chính thức cáo biệt, vì mình đi xa làm chuẩn bị cuối cùng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Xuất hiện trước nhất tình trạng là Dương Di. Nàng ngay tại trong đình viện tản bộ, trong bụng đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt rung động, một cỗ bàng bạc sinh mệnh khí tức không bị khống chế lan ra. Phu quân, ta giống như muốn sinh. Dương Di sắc mặt trong nháy mắt biến có chút tái nhợt, nhưng trong mắt lại tràn đầy mẫu tính quang huy cùng vui sướng. Chu Diệp trong lòng căng thẳng, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng. Nhưng mà, hắn bên này còn chưa kịp đem Dương Di tu xếp tốt, Trương Thi Liễu, Lâm Vũ giao động phủ phương hướng, cũng cơ hồ trong cùng một lúc, vọt lên hai đạo giống nhau tràn đầy sinh mệnh khí tức tỏa sáng. Ngay sau đó, là Nam Cung Tư Giao, là Chu Thanh Nhiên. Năm đạo tượng trưng cho tân sinh mệnh sắp giáng lâm của sáng, lại như cùng ước định cẩn thận đồng dạng, tại cùng thời khắc đó, tại tứ hải chủ phong năm cái phương vị khác nhau, phóng lên tận trời, hô ứng lẫn nhau. Cái này, các nàng lại muốn cùng một ngày sinh. Liền xem như lấy Chu Diệp bây giờ tâm cảnh, cũng bị trước mắt cái này không thể tưởng tượng một màn cả kinh trận mắt hốt mồm. Sau một khắc, toàn bộ tứ hải tông đều hoàn toàn sôi trào. Sớm đã chờ lệnh đã lâu hơn 10 vị trong tông môn đứng đầu nhất bà mụ, y sư, đan sư, trận pháp sư, tại trương cảnh mình khẳng cả giọng điều hành hạ, như là như mũi tên rời cùng, như điên sông về năm vị tông chủ phu nhân tập cung. Sớm đã bố trí tốt hộ sinh đại trận trong nháy mắt mở ra, năm tòa to lớn vòng xoáy linh khí tại năm tòa trên cung điện không chậm rãi thành hình, đem vương viên trăm dặm thiên địa linh khí toàn bộ điều mà đến. Toàn bộ tứ hải chủ phong, tại thời khắc này, đều đắm chìm trong một loại khẩn trương bận rộn, tràn đầy vô tận vui sướng cùng mong đợi trong không khí. Chu Diệp đứng tại tông chủ đại điện chỗ cao nhất, nhìn xem kia năm tòa bị tường vân bao phủ cung điện, cảm thụ được kia năm cái cùng mình huyết mạch tương liên tiểu sinh mệnh, sắp giáng lâm tại thế rung động, trong lòng tràn đầy trước nay chưa từng có khẩn trương cùng kích động. Chính mình sớm định ra đi xa kế hoạch, muốn tạm thời chậm trễ. Đề cử chuyển hot, ngự thú tiến hóa thương đang ra hơn 2 ca chương linh khí khôi phục trăm năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên mới. Động thực vật giả tính phản tổ, linh tính biến dị, nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp. Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch. Từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương. Lâm Viễn mỉm cười, không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút. Đây là một bản thuần túy sủng vật văn. Chương 175, Kỳ Lân Nhi chương 175, Kỳ Lân Nhi năm vị đạo lữ đồng thời lâm buồn, cái loại này từ xưa đến nay chưa hề có chuyện lạ, làm cho cả tứ hải tông đều lâm vào một niềm hạnh phúc bận rộn bên trong. Chu Diệp không cách nào phân thân, chỉ có thể tọa trấn tại trung tâm, thông qua thần thức thời điểm chú ý năm tòa trong tẩm cung tình huống, một trái tim càng là nâng lên cổ họng. Cũng may, đạo lữ của hắn đều không phải phàm nhân, tu vi thấp nhất cũng là trúc cơ viên mãn, lại thêm có hắn tự tay luyện chế cực phẩm an thai đang đặt cơ sở, toàn bộ sản xuất quá trình mặc dù to lớn, lại là hữu kinh vô hiểm. Trước hết nhất truyền đến tin vui, là tính tình nhất là hoạt bát Trương Thi Liễu. Giờ ngọ ba khắc, nương theo lấy một tiếng thanh thúy to rõ hài nhi khóc nỉ non, một đạo hỏa hồng sắc hào quang tự tẩm cung của nàng phóng lên tận trời, trên không trung ngưng tụ thành một đầu uy phong lẫm lẫm hỏa kỳ lân hư ảnh, vòng quanh cung điện xoay quanh ba vòng, mới chậm rãi tán đi. Sinh, sinh, chúc mừng tông chủ, chúc mừng tông chủ. Thơ Liễu phu nhân sinh, là một vị công tử. Phụ trách đỡ đẻ bà mụ vui mừng như điên xông ra cung điện, kích động đến nói năng lộn xộn. Chu Diệp trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, thân hình thoát một cái liền đã xuất hiện tại cung điện bên trong. Chỉ thấy Trương Thi Liễu mặc dù sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nhưng tinh thần lại vô cùng tốt, chính nhất mặt hạnh phúc mà nhìn xem trong ngực cái kia vừa mới xuất thế tiểu gia hỏa. Kia là bé trai, phấn điêu ngọc trác, vừa ra đời liền không khóc không náo, một đôi đen lúng liếng mắt to tò mò đánh giá bốn phía, khi thấy Chu Diệp lúc, lại toét ra không có răng miệng nhỏ, lộ ra một cái đáng yêu nụ cười. Chu Diệp đem hắn ôm vào trong ngực, một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác thân thiết tự nhiên sinh ra. Hắn không kịp chờ đợi mở ra hệ thống diện bản, xem xét lên cái này con mới sinh từ đầu. Tính danh: Tuấn Hải. Chờ đặt tên: Từ Đầu. Hỏa linh chi thể tử trận pháp kỳ tài làm trận pháp kỳ tài làm, trời sinh đối với trận pháp chi đạo có vượt qua thường nhân lực lĩnh ngộ, học tập, bố trí trận pháp tốc độ cùng xác suất thành công tăng lên 30%. Tốt một cái trận pháp kỳ tài. Chu Diệp mừng rỡ trong lòng, tại hắn trên trán hôn một cái. Hắn đang chuẩn bị vì cái này hài tử đặt tên, Dương Di tẩm cung phương hướng, cũng chuyển tới một tiếng giống nhau vang dội khóc nỉ non. Một đạo ôn hòa thổ hoàng sắc thần quang ngút trời mà lên, mơ hồ có hậu thổ trợ vật, vạn vật sinh trưởng dị tượng hiện hiện. Lại là một cái nam hải. Chu Diệp đem trong ngực hải tử giao cho Trương Thi Liễu, thân hình lần nữa nhoáng một cái, liền đã đi tới Dương Di trước giường. Dương Di sinh hạ đồng dạng là một cái khỏe mạnh bé trai, hắn trời sinh liền dẫn một cỗ trầm ổn nặng nề chi khí. Tính danh: Tuấn Hải. Chờ đặt tên: Từ Đầu. Hậu thổ chi thể tử luyện khí kỳ tài lam, luyện khí kỳ tài lam, trời sinh đối con đường luyện khí có cực mạnh lực tương tác, đối các loại linh quáng tài liệu đặc tính rõ như lòng bàn tay, luyện chế pháp khí xác suất thành công cùng phẩm chất tăng lên 30%. Liên tiếp hai cái màu lam từ đầu, nhường Chu Diệp vui vô cùng. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Lúc chạm vào tối, Lâm Vũ giao trong tập cung, kiếm khí ngút trời, một đạo sắc bén vô song bạch sắc kiếm quang phá vỡ nóc nhà, thẳng vào trời cao, thật lâu không tiêu tan. Cái thứ ba nam hải hàng thế. Tính danh: Tuấn Hải. Chờ đặt tên: Từ Đầu. Canh kim kiếm thể tử kiếm đạo chi tâm lam, kiếm đạo chi tâm lam, trời sinh kiếm si, làm kiếm mà sinh, tu hành bất kỳ kiếm đạo công pháp đều có thể làm ít công to, kiếm pháp uy lực tăng lên 30%. Ba cái nhi tử, ba cái màu lam từ đầu, phân biệt đối ứng trận, khí, kiếm ba đạo. Chu Diệp đã có thể tiên đoán được, tương lai ba cái này tiểu tử, chắc chắn trở thành hắn Chu gia, thậm chí toàn bộ tứ hải tông tại cái này ba đạo lĩnh vực bên trên trụ cột. Màn đêm buông xuống, khi tất cả người đều coi là hôm nay ngạc nhiên mừng rỡ đã kết thúc lúc, Nam Cung Thư giao tẩm cùng trên không, phong vân biến sắc. Đầy trời băng tinh chống rông ngưng kết, một đóa to lớn vô cùng băng liên hư ảnh ở trong trời đêm chậm rãi nở rộ, đem toàn bộ tứ hải chủ phong đều bao phủ tại một mảnh thanh lãnh hàn khí bên trong. Lần này là một cái nữ hải, làm Chu Diệp nhìn thấy cô gái này từ đầu lúc, trong lòng càng là vui mừng. Tính danh: Tuấn Hải. Chờ đặt tên: Từ Đầu. Huyền băng chi thể tử thiên sinh mị cốt tử thiên sinh mị cốt tử, bẩm sinh cực hạn mị lực, một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể rung động lòng người, đối với người khác phái lực hấp dẫn tăng lên 50%. Tu hành bất kỳ mị thuật, huyền thuật loại công pháp, hiệu quả tăng lên 50%. Từ sát từ đầu. Chu Diệp nhìn xem trong ngực cái kia vừa mới xuất thế, liền đã có thể nhìn ra là mỹ nhân tuyệt thế bại hoại, một đôi mắt vượng cùng Nam Cung Thư Giao không có sai biệt, mang theo một tia thiên nhiên vũ mị tiểu công chúa, trong lòng đã là vui vẻ, lại là đau đầu. Cái này nếu là trưởng thành, còn không biết muốn dẫn xuất nhiều ít phong lưu nợ. Xem ra, đến từ nhỏ đã thật tốt dạy bảo mới được. Chu Diệp thầm nghĩ trong lòng. Nhưng mà, hôm nay lớn nhất ngạc nhiên mừng rỡ, còn tại cuối cùng. Giờ tí, tháng đó thượng trung thiên, yên lặng như tờ thời điểm. Chu Thanh Niên tẩm cung phương hướng, kia cô thuộc về yêu tộc khí tức, cùng một cô tưởng thụy chi khí đồng thời bộc phát. Một đạo sáng chói cựu thải thần quang ngút trời mà lên, quang mang bên trong, mơ hồ có một cái cựu vĩ kình thiên tuyệt thế yêu hồ hư ảnh ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gào tràn đầy vô tận tôn quý cùng uy nghiêm, lại dẫn tới phương viên vạn dặm tất cả yêu thú, cùng nhau hướng phía tứ hải chủ phong phương hướng túi đầu lễ bái. Vạn yêu triều bái. Cái loại này dị tượng, so trước đó bốn cái hải tử cộng lại còn muốn to lớn. Làm Chu Diệp xông vào cung điện lúc, nhìn thấy chính là một cái bị cựu thải thần quang bao phủ, phấn điêu ngọc trác, đáng yêu tới cực hạn nữ anh. Mi tâm của nàng có một đóa thiên nhiên chín cánh liên hoa ở nhớ, một đầu màu tuyết trắng tóc máu không gió mà bay, kỳ lạ nhất là tại phía sau của nàng lại kéo lấy một đầu lông sủ tuyết trắng đáng yêu nhỏ tiểu hồ đôi. Nửa yêu, một cái hoàn mỹ kế thừa Chu Diệp thuần dương tiên thể cùng Chu Thanh Niên cựu vĩ thiên hồ huyết mạch nửa yêu. Chu Diệp tay run run mở ra hệ thống diện bản. Tính danh Tuấn Khải, chờ đặt tên từ đầu thuần dương thiên hồ tiên thể kim khí vận chi tử kim khí vận chi tử kim, trời sinh liền chịu thế giới khí vận sở trung yêu, đi ra ngoài tất nhiên gặp cơ duyên, gặp hung nhất định có thể hóa cát, con đường tu hành không cái gì bình cảnh, bất kỳ ý đồ đối với nó bất lợi người đều sẽ phải gánh chịu khí vận phản vệ. Kim sắc từ đầu vẫn là khí vận chi tử, loại này có thể xưng lịch thiên đỉnh cấp kim sắc từ đầu. Chu Diệp hoàn toàn bị cái này to lớn ngạc nhiên mừng rỡ nện động, thuận tay liền cho phục chế tới trên người mình. Hắn ôm trong ngực cái này dường như hội tụ giữa thiên địa tất cả linh tú cùng khí vận tiểu nữ nhi, nhịn không được cười to lên, trong tiếng cười tràn đầy vô tận vui sướng cùng tự hào. Tốt, tốt, ta Chu Diệp có người kế tục, ta Chu gia làm gương. Ba nam hai nữ, năm cái hải tử đều thân phụ dị tượng, trời sinh bất phàm, trong đó càng là ra đời tử sắc cùng kim sắc đỉnh cấp từ đầu. Tông chủ sinh hạ năm vị kỳ lân tử tin tức như là mọc ra cánh, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ tứ hải tông. Trên tông môn hạ đều vui mừng khôn xiết, cùng có vinh yên. Chu Diệp long nhan cực kỳ vui mừng, lúc này hạ lệnh đại xá thiên hạ, tứ hải tông các đệ tử môn nhân đồng lộc liên phát 3 tháng. Đồng thời hắn tự thân vì năm cái hải tử lấy tốt danh tự. Dương Di chi tử Chu Khải Nguyên lấy khai nguyên chi ý, Trương Thi Liếu chi tử Chu Khải Trận ứng trận pháp thiên phú, Lâm Vũ Giao chi tử Chu Khải Kiếm làm kiếm mà sinh, Nam Cung Thư Giao chi nữ Chu Tư Giao lấy tưởng niệm mẫu thân chi ý, Chu Thanh Niên chi nữ Chu Niệm Thanh lấy tưởng niệm cùng thuần khiết chi ý, năm vị kỳ lân nhi sinh ra, làm cho cả Chu gia đều đắm chìm trong to lớn trong vui sướng. Chu Diệp lúc này tuyên bố, sau 1 tháng tại tứ hải chủ phòng xếp đặt tiến hội 3 ngày 3 đêm, khắp mời loạn xa quần đảo tất cả thế lực chung chúc lân nhi sinh ra niềm vui. Hắn muốn để toàn bộ loạn xa quần đảo đều biết hắn Chu gia huyết mạch là bực nào phi phạm. Đề cử chuyện hot trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ 1 năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể 3 tầng 1 thiên kiếp, ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật tát gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 176, màu đỏ từ đầu chương 176, màu đỏ từ đầu sau 1 tháng, tứ hải chủ phong phía trên, răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở, cảnh tượng chi thịnh lớn, so với 1 năm trước Chu Khải Vũ hôn lễ, chỉ có hơn chứ không kém. Loạn xa quần đảo tất cả có mặt mũi thế lực chi chủ, bất luận nhân tộc yêu tộc, bất luận tông môn tán tu, tất cả đều chuẩn bị bên trên hậu lễ, đến đây chúc mừng. Trên bữa tiệc, làm Chu Diệp ôm 5 vị phấn điêu ngọc trác, kèm theo dị tượng tiên đồng thần nữ xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, toàn bộ bạch ngọc quảng trường đều lâm vào yên tĩnh như chết. Ngay sau đó, chính là như núi kêu biển gầm sợ hãi thán phục cùng hâm mộ. Thiên phù hộ tứ hải, thiên phù hộ Chu gia a. Một thai năm bảo, từng cái đều là nhân trung long vượng, cái loại này phúc duyên, vạn cổ không có. Chu tông chủ thật là thần nhân vậy. Vô số ca ngợi cùng định luận, giống như nước thủy triều vào tới. Chu Diệp mỉm cười ứng đối, nhưng trong lòng thì vô cùng bình tĩnh. Đây hết thảy đều chỉ là bắt đầu. Trận này thịnh đại yến hội kéo dài dòng dã 3 ngày 3 đêm. Trong 3 ngày, Chu Diệp thu hoạch hạ lễ trồng chất như núi, càng quan trọng hơn là hắn thu hoạch khó mà lường được danh vọng. Nhất thống loạn cát, ban bố tân chính, chém giết luyện hư, uy phục tứ hải, bây giờ vừa vui đến 5 vị thiên tư tuyệt thế kỳ lân nhi. Cái này từng cọc, từng kiện đều như là vang dội nhất truyền kỳ, tại mỗi một cái tu sĩ trong miệng truyền tụ. Chu Diệp 2 chữ này đã không chỉ là một cái tên, càng là loạn xa quần đảo một cái còn sống đồ đằng, một cái không thể vượt qua thần thoại. Tiến hội kết thúc, tân khách tan hết. Trời tối người yên, Chu Diệp một thân một mình về tới tông chủ mật thất. Hắn tâm niệm khẽ động, mở ra kia đã lâu hệ thống diện bản. Chỉ thấy kia điểm danh vọng một cột số lượng, tại trải qua mấy năm này phi tốc phát triển, nhất là lần này kỳ lân nhi sinh ra yến về sau, đã tiêu thăng đến một cái cực kỳ khủng bố số lượng, 130 triệu. 130 triệu điểm danh vọng. Cái số này đủ để mua sắm một cái màu đỏ từ đầu. Chu Diệp trái tim không khỏi kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Hắn hít sâu một hơi, đem tâm thần chìm vào kia tràn đầy vô tận dụ hoặc hệ thống thương thành, trực tiếp lật đến kia đẳng cấp cao nhất màu đỏ từ điều lệ biểu. Nguyên một đám tản ra trí cao vô thượng khí tức màu đỏ từ đầu, trưng bày trên đó. Luôn xuất pháp tùy đỏ, trong giọng nói của ngươi ẩn chứa cường đại thiên địa pháp tắc, có thể đối bất kỳ tu vi tu sĩ sinh ra cưỡng chế tính hiệu quả. Giá bán 300 triệu điểm danh vọng, nhất khí hóa tam thanh đỏ, có thể tu luyện ra thân ngoại hóa thân nắm giữ bản thể 100% chiến lực, lại tâm ý tương thông. Giá bán 2.5000 vạn điểm danh vọng, luân hồi chi chủ đỏ, ngươi trưởng khống một tia luân hồi chi lực, có thể. Giá bán 500 triệu điểm danh vọng, quyền hạn không đủ, không cách nào xem xét tường tình, những này từ đầu, bất kỳ một cái nào đều có thể xưng mỹ tiên, nhưng giá cả cũng đồng dạng là thiên văn số tự, lại phần lớn đều có cực kỳ hà khắc trước đưa điều kiện. Chu Diệp ánh mắt xuất hiện bề ngoài chậm rãi đảo qua, cuối cùng, hắn ánh mắt bị lóe lên một cái lấy tia sáng kỳ dị, giá cả vừa lúc tại hắn trong giới hạn chịu đựng màu đỏ từ đầu, gắt gao hấp dẫn lấy. Vũ Mu khai đỏ trước đưa điều kiện, từng lấy yếu thắng mạnh, vượt qua đại cảnh giới đánh bại hoặc chém giết ít ra 3 tên đối thủ. Đã hoàn thành, từ đầu hiệu quả, đây là bị động nhân quả luật từ điều. Làm túc chủ cùng tu vi cao hơn tự thân đối thủ giao chiến lúc, đem không nhìn đối phương bất kỳ tu vi, bí pháp, pháp bảo tăng thêm, cưỡng chế đem đối phương cảnh giới trình độ kéo lại cùng túc chủ cùng một trình độ. Nay hiệu quả đối tu vi thấp hơn hoặc đợi tại túc chủ người vô hiệu. Giá bán 100 triệu điểm danh vọng. Khi thấy rõ cái từ này đầu hiệu quả sát na, Chu Diệp hô hấp trong nháy mắt này đều dừng lại. Đầu óc của hắn bởi vì cái này to lớn ngạc nhiên mừng rỡ mà lâm vào trống rỗng. Ngũ ngũ khai, cái này không phải liền là kiếp trước trong tiểu thuyết những cái kia nhân vật chính dựa vào sinh tồn vô thượng thần kỹ sao? Cưỡng chế đem cao hơn đối thủ của mình kéo đến cùng một cấp độ, đây là như thế nào bá đạo, như thế nào không nói đạo lý nhân quả luật năng lực. Chu Diệp trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, hắn cơ hồ là trước tiên liền nghĩ đến cái từ này đầu cùng mình một môn khắc thần thông hoàn mỹ phối hợp, pháp thiên tượng địa. Hắn bây giờ là hóa thần trung kỳ, nếu là đối đầu một vị luyện hư sơ kỳ tu sĩ, ngũ ngũ khai đỏ từ đầu phát động, đối phương cảnh giới sẽ bị cưỡng ép áp chế tới cùng hắn như thế hóa thần trung kỳ. Mà tại cùng cảnh giới bên trong, hắn Chu Diệp một khi thi triển ra pháp thiên tượng địa chiến lực của hắn liền sẽ trong nháy mắt tiêu thăng một cái đại cảnh giới, đạt tới luyện hư trung kỳ cấp độ. Một cái luyện hư trung kỳ đánh một cái bị áp chế tới hóa thần trung kỳ luyện hư sơ kỳ, đây không phải là treo lên đánh sao? Cứ thế mà suy ra, coi như hắn tương lai đối đầu hợp thể kỳ, thậm chí là đại thừa kỳ vô thượng đại năng, chỉ cần đối phương cảnh giới cao hơn hắn, liền sẽ bị kéo đến cùng hắn một cái hàng bắt đầu bên trên. Mà tại cùng một hàng bắt đầu bên trên, có thể đem chiến lực trong nháy mắt cất cao một cái đại cảnh giới chính mình, sẽ vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Vô địch Chu Diệp trong miệng khó khăn phun ra hai chữ này. Cái từ này đầu, quả thực chính là vì hắn đo thân mà làm. Nó hoàn mỹ đền bù hắn lớn nhất nhược điểm, đối mặt cảnh giới cao tu sĩ lúc cảnh giới áp chế. Có nó, từ nay về sau, cảnh giới đối với Chu Diệp mà nói, đem cũng không tiếp tục là uy hiếp. Hắn sẽ có được chân chính trên ý nghĩa, vượt qua tất cả tu vi, khiêu chiến bất kỳ cường giả lực lượng. Mua sắm. Chu Diệp không còn bất cứ chút do dự nào, hắn dùng chính mình kia bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ tay, nặng nề mà điểm xuống mua sắm tuyển hạng. 100 triệu điểm danh vọng trong nháy mắt bị khấu trừ. Ngay sau đó, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, dường như nguồn gốc từ thiên địa đại đạo bản nguyên huyền Olivia lượng, tự trong hư vô giáng lâm, trong nháy mắt dung nhập Chu Diệp trong nguyên thần. Chu Diệp chỉ cảm thấy thần hồn của mình rung động, dường như cùng toàn bộ thế giới nhân quả chi tuyến, nhờ một tia liên hệ kỳ diệu. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ vô hình, không nói bất kỳ đạo lý gì quy tắc chi lực đã ra chỉ tại trên người mình. Từ giờ khắc này, hắn Chu Diệp chính là tu tiên giới lớn nhất bình hành đại sư. Cảm thụ được thể nội kia cỗ hoàn toàn mới lực lượng, Chu Diệp chậm rãi từ dưới đất đứng lên, hắn đi đến mật thất bên ngoài, ngước nhìn chân trời vầng trăng sáng kia, một cỗ trước nay chưa từng có tự tin cùng hào hùng tại trong lồng ngực khuấy động. Thiên Huyền Đại Lục hung hiểm, làm lớn tiên triều hoàng quyền chi tranh, những cái kia giấu ở chỗ tối luyện hư, hợp thể kỳ lao quái vật. Tại thời khắc này, đều dường như không còn là như vậy xa không thể chạm, không còn là như vậy làm cho người e ngại. Lý Thương Nguyệt, chờ lấy ta. Chu Diệp trong mắt bộc phát ra kinh người thần thái. Ván cờ của các ngươi, ta cái này kỳ thủ, lập tức tới ngay. Ta ngược lại muốn xem, làm ta viên này biến số lớn nhất vào cuộc thời điểm, các ngươi lại nên như thế nào ứng đối? Đề cử chuyến hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm tiên phú, hắc, từ trong nguy nan vượt khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nha, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 177, Thiên Huyền Đại Lục chương 177, Thiên Huyền Đại Lục mấy ngày sau, Chu Diệp triệu tập Tứ Hải Tông bây giờ tất cả cao tầng, tại Tứ Hải Điện bên trong tổ chức một trận quyết định tông môn tương lai đi hướng tối cao hội nghị. Nam Cung Thư Giao, Tề Huyền, Tề Nhạc Uy, Mã Vân Bằng bốn vị hóa thần tôn giả, cùng đại tổng quản Trương Cảnh Minh, toàn bộ xuất hiện. Loạn Xa quần đảo bây giờ mặc dù đã nhất thống, nhưng rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, tân chính phổ biến cũng cần thời gian, không thể có mảy may thư giãn. Chu Diệp ánh mắt đảo qua đám người, thanh âm trầm ổn mà uy nghiêm. Hắn đầu tiên nhìn về phía Nam Cung Thư Giao, trong mắt mang theo một tia nhu tình cũng không bỏ. Thư Giao, ta sau khi đi, bên trong tông môn liền do ngươi tạm thay vị trí tông chủ, chấp trưởng đại cục. Mọi thứ nhiều cùng mấy vị trưởng lão thương nghị, như gặp không cách nào quyết đoán chi đại sự, có thể thông qua vạn bảo các đưa tin tại ta. Nam Cung Thư Giao run lên trong lòng, nàng biết ly biệt thời gian trung quy là tới. Nàng cố nén trong lòng không bỏ, trịnh trọng nhẹ gật đầu, cặp kia vũ mị mắt phượng bên trong tràn đầy kiên định, phu quân yên tâm, có ta ở đây, Tứ Hải Tông tất nhiên bình yên vô sự. Chu Diệp khẽ bước cằm, lại nhìn về phía Trương Cảnh Minh, Trương tổng quản, trong tông môn bên ngoài các hạng tạp vụ, nhất là Tứ Hải tán tu phụ chỉ pháp án phổ biến, cùng thiên địa đại ái minh liên lạc công việc, liền toàn quyền giao cho người phụ trách. Ta cần ngươi tại trong vòng 10 năm, để cho ta Tứ Hải Tông thực lực tổng hợp, lại lật một phen. Là, tông chủ, lão nô định không có nhục sứ mệnh. Trương Cảnh Minh kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cái loại này tín nhiệm, nhường hắn cảm giác toàn thân đều tràn đầy nhiệt tình. Cuối cùng, Chu Diệp ánh mắt rơi vào Tề Huyền, Tề Nhạc Quy cùng Mã Vân Bằng ba người trên thân. Ba vị trưởng lão, nhiệm vụ của các ngươi chính là phụ tá đại tông chủ, trấn thủ tông môn, uy hiếp tứ phương đạo trích. Tuân mệnh. Ba người cùng kêu lên đáp, thần thái cung kính tới cực điểm. Đem tất cả sự vụ đều an bài thỏa đáng, Chu Diệp tuyên bố, ngay hôm đó lên, bản tọa sẽ tiến hành một trận lâu dài bế quan, lấy củng cố tu vi, xung kích luyện hư đại đạo. Trong lúc bế quan, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu. Tông môn tất cả sự vụ đều do đại tông chủ cùng chư vị trưởng lão cộng đồng quyết đoán. Tin tức này nhường trong lòng mọi người run lên, nhưng cũng chưa cảm thấy ngoài ý muốn. Lấy Chu Diệp kiếp như yêu nghiệt thiên phú, xung kích luyện hư, bất quá là sớm tối sự tình. Trời tối người yên, Chu Diệp lặng yên về tới tầm cung, nhìn xem kia năm tấm cái nôi bên trên ngủ say phấn nộn khuôn mặt nhỏ, cùng ở bên cạnh làm bạn, giống nhau rơi vào trạng thái ngủ say năm vị giai nhân tuyệt sắc, trong lòng của hắn tràn đầy vô hạn nhu tình cùng lo lắng. Hắn không có bừng tỉnh các nàng, chỉ là cúi người, tại mỗi người trên trán đều lưu lại một cái dịu dàng hôn. Chờ ta trở lại. Làm xong đây hết thảy, hắn cuối cùng thật sâu nhìn thoáng qua cái này tràn đầy ấm áp cùng yêu thương nhà, thân hình thoát một cái, liền lặng lặng biến mất ngay tại chỗ. Hậu sơn cấm địa, tòa kia nối liền thiên huyền đại lục vượt đại lục truyền tống trận, tại vạn bảo các giữ gìn hạ, sớm đã quang mang lưu chuyển, vận sức chờ phát động. Chu Diệp không chút do dự, bước ra một bước, thân ảnh liền biến mất ở kia sáng chói thất thải quang trong môn phái. Trời đất quay cuồng, đầu chuyển tinh di. Làm kia cỗ xé rách thần hồn không gian chi lực chậm rãi tán đi, Chu Diệp lần nữa mở hai mắt ra lúc, một cỗ so loạn xa quần đảo nồng nặc đâu chỉ gấp 10 tinh thuần linh khí, đập vào mặt. Hắn đã thân ở một tòa khí thế rộng rãi, tiếng người huyên náo tiên thành bên trong. Tòa tiên thành này hoàn toàn thành lập tại trên biển mây, dưới chân là nặng nghề bạch ngọc quảng trường, nơi xa quỳnh lâu ngọc vũ, tiên các săn sát, vô số tu vi không tầm thường tu sĩ khống chế lấy nhiều loại phi hành pháp bảo cùng linh thú, trên không trung qua lại xuyên thẳng qua, tạo thành một bộ phồn hoa cường thịnh tiên gia bức tranh. Chu tông chủ, ngài xem như tới. Tại hạ Kim Bất Hoán, đã tại này xin đợi đã lâu. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên, vạn bảo các tổng quản Kim Bất Hoán cười rặng rỡ, bước nhanh theo một tòa vàng son lộng lây trong lầu các gia đón, thái độ so tại loạn xa quần đảo lúc còn muốn cung kính gấp trăm lần. Làm phiên Kim tổng quản. Chu Diệp nhàn nhạt gật đầu. Không dám nhận, không dám nhận. Kim Bất Hoán đội vàng khoát tay, làm ra một cái dấu tay xin mời, tông chủ đường xa mà đến, một đường vất vả, không bằng trước theo đang rơi xuống trong các làm sơ nghỉ ngơi, cũng làm cho tại hạ hơi tận tình địa chủ hữu nghị. Chu Diệp cũng không cự tuyệt, hắn vừa vặn cũng nghĩ mượn cơ hội này, thật tốt tìm hiểu một chút cái này thiên huyền đại lục. Kim Bất Hoán tự mình dẫn dắt, mang theo Chu Diệp tiến vào tòa này có thể xưng Đông Lâm Châu lớn nhất vạn bảo các phân bộ. Trong đó chi xa hoa, cất giữ chi phong phú, xa không phải loạn xa quần đảo kia nho nhỏ phân đà có khả năng bằng được. Lầu một là bình thường pháp khí đan dược, lầu hai là chân quý công pháp bí thuật, lầu ba càng là trưng bày các loại thiên tài địa bảo, thậm chí còn có mấy món tàn phá cổ bảo, tản ra tăng thương khí tức, nhường Chu Diệp cũng vì đó ghé mắt. Chu tông chủ, ngài nhìn nhưng có vừa ý chi vật. Kim Bất Hoán nhìn mặt mà nói chuyện, cười hỏi. Chu Diệp bây giờ thân gia chi phong phú, sớm đã đối bảo vật tầm thường không làm sao có hứng nổi. Hắn mục đích của chuyến này càng nhiều hơn chính là vì mua sắm một chút loạn xa quần đảo không có đặc sản. Hắn bằng vào cường đại thần thức cùng ký ức, rất nhanh liền chọn lựa mấy chục loại cao giai an thai linh dược, cùng mấy phần kỹ càng ghi chép thiên huyền đại lục phong thổ, thế lực phân bố mới nhất địa đồ ngọc giản. Những vật này hao tốn hắn mấy vạn thượng phẩm linh hạch, lại ngay cả lông mày cũng không nhíu một cái loại này hào phóng, nhường một bên tác bồi Kim Bất Hoán càng là âm thầm kinh hãi, đối với mình lúc trước lựa chọn cùng vị này tân bá chủ hợp tác quyết định, cảm thấy may mắn không thôi. Tại quá trình giao dịch bên trong, Chu Diệp nhìn như tùy ý mà hỏi thăm, Kim tổng quản, ta đối cái này thiên huyền đại lục không hiểu nhiều, không biết có thể là ta giải thích nghi hoặc một hai. Tông chủ nhưng hỏi không sao, tại hạ ổn thỏa biết gì nói nấy. Kim Bất Hoán được sủng ái mà lo sợ, liền tranh thủ chính mình biết tất cả, đều êm tai nói. Hồi bẩm tông chủ, ta thiên huyền đại lục cương vực rộng, vô biên vô ngần, tổng cộng chia làm 17 châu chi địa. Trong đó, ở vào đại lục trung ương nhất, chính là Trung Châu. Trung Châu phía trên, đứng vững vàng toàn bộ thiên huyền đại lục duy nhất bá chủ, truyền thừa mấy trăm vạn năm lâu vô thượng thế lực, thiên huyền tiên đỉnh. Mà tại Trung Châu bên ngoài, đông tây nam bắc bốn cái phương vị, lại đều có bốn châu chi địa, cái này 16 châu mặc dù trên danh nghĩa đều thuộc về thiên huyền tiên đỉnh quản hạt, nhưng trời cao hoàng đế xa, sớm đã tạo thành làm theo ý mình cách cục, từ các đại tiên hướng, thánh địa, lĩnh cấp tông môn nắm trong tay. Chúng ta bây giờ chỗ, chính là phương đông bốn châu một trong Đông Lâm Châu. Kim Bất Hoán lấy ra một bộ linh lực địa đồ, tại Chu Diệp trước mặt triển khai. Phương đông bốn châu, phân biệt là chúng ta dưới chân Đông Lâm Châu, cùng liền nhau Thương Hải Châu, Thanh Ngô Châu cùng Phủ Tăng Châu. Phương nam bốn châu, thì làm Nam Viêm Châu, Chu Tức Châu, Ly Hỏa Châu, Bách Thủy Châu. Phương tây bốn châu, là Tây Hạ Châu, Bạch Đế Châu, Côn Ngô Châu, Lưu Sa Châu. Mà phương bắc bốn châu thì là Bắc Huyền Châu, Sóc Phong Châu, Băng Cực Châu, Thiên Xu Châu. Ngài trước đó chỗ nghe nói làm lớn tiên triều, liền ở vào cái này Đông Lâm Châu bên trong, coi là bản châu tương đối cường đại mấy cái thế lực một trong. Mà ta Vạn Bảo Các, tổng bộ liền thiết lập tại Trung Châu Thiên Huyền Tiên Đỉnh dưới chân, tại cái này 16 châu bên trong, đều sắp đặt một cái cùng nơi đây quy mô tương đối phân bộ, về phần những cái kia cường đại tiên triều, trong thành trì cũng có nhỏ hơn phân đà, đều do châu cấp phân bộ thống nhất quản hạt. Nghe Kim Bất Hoán giảng thuật, Chu Diệp trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Một cái châu, liền tương đương với một cái thậm chí mấy cái loạn xa quần đảo lớn nhỏ. Mà dạng này châu, khoảng chừng 16. Lại càng không cần phải nói vị kia tại trung ương, thống ngự tất cả, thần bí khó lường Thiên Huyền Tiên Đỉnh. Cho đến giờ phút này, Chu Diệp mới chính thức trên ý nghĩa, đối Thiên Huyền Đại Lục bốn chữ này phân lượng, có một cái rõ ràng mà trực quan nhận biết. Cùng mảnh này mênh mông tiên địa so sánh, hắn đã từng vì đó phân đấu, cũng vẫn lấy làm kiêu ngạo loạn xa quần đảo, bất quá là giọt nước trong biển cả, thật sự là quá nhỏ bé. Đề cử chuyên hot, Trường Sinh Bất Tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành Giang Minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được Trường Sinh Bất Tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật tát gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 178, vừa vào đế đô chương 178, vừa vào đế đô Kim Bất Hoán giản thuật, như là một cái to lớn đại môn, tại Chu Diệp trước mặt chậm rãi đẩy ra, nhường hắn nhìn thấy phương thế giới này chân chính một góc của băng sơn. Thì ra, tại cái này vô tận hải vực phía trên, như là loạn xa quần đảo lớn nhỏ như vậy quần đảo nhỏ, nhiều vô số kể, nhiều vô số kể. Trong đó thậm chí không thiếu so loạn xa quần đảo càng rộng lớn hơn, tài nguyên càng thêm vì nhiều, từng sinh ra hợp thể kỳ đại năng cường đại đảo vực. Nhưng mà, cho dù là loại kia cường đại đảo vực, tại Thiên Huyền Đại Lục tôn này chân chính quái vật khổng lồ trước mặt, vẫn như cũ lộ ra không có ý nghĩa. Xem ra, đem gia tộc tương lai hoàn toàn rời đi Thiên Huyền Đại Lục, mới thật sự là cử chỉ sáng suốt. Chu Diệp trong lòng kia nguyên bản còn có chút mơ hồ suy nghĩ, tại thời khắc này biến vô cùng rõ ràng cùng kiên định. Loạn xa quần đảo có thể làm căn cơ, có thể làm đường lui, nhưng tuyệt không thể trở thành chói buộc hắn, cùng toàn bộ Chu gia tiến lên công xiềng. Hắn sân khấu, Chu gia tương lai, nhất định là tại mảnh này càng rộng lớn hơn, cũng càng là đặc sắc thiên địa. Đa tạ Kim tổng quản giải thích nghi hoặc, Chu mỗ được ích lợi không nhỏ. Chu Diệp thu liễm tâm thần, đối với Kim Bất Hoán chân thành chắc tay. Tông chủ nói quá lời. Năng lực tông chủ cống hiến sức lực, là tại hạ vinh hạnh. Kim Bất Hoán đội vàng đáp lễ, lập tức lại từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái toàn thân từ tử kim chế tạo, trên đó điêu khắc một cái bảo chữ tinh xảo lệnh bài. Chu tông chủ, đây là ta Vạn Bảo Các đẳng cấp cao nhất tử kim quý khách lệnh, nắm lệnh này, ngài nhưng tại Thiên Huyền Đại Lục bất kỳ một nhà Vạn Bảo Các phân bộ, thưởng thụ tối cao quy cách đãi ngộ cùng giảm còn 80 ưu đãi. Nho nhỏ tâm ý, không thành kinh ý, mong rằng tông chủ cần phải nhận lấy. Chu Diệp nhìn xem cái này mai lệnh bài, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn biết, lệnh bài này phía sau đại biểu, không chỉ là ưu đãi, càng là tượng trưng một loại thân phận, là Vạn Bảo Các chủ động lấy lòng, mong muốn cùng hắn chiều sâu khóa lại tín hiệu. Hắn không có giả mồm, đưa tay liền đem lệnh bài nhận lấy. Đã như vậy, kia Chu Mỗ nếu từ chối thì bất kính. Lại cùng Kim Bất Hoán hàn huyên vài câu, quyết định một chút liên quan tới tương lai tài nguyên hộ thông chi tiết về sau, Chu Diệp liền đứng dậy cáo từ. Kim Bất Hoán tự mình đem hắn đưa đến Vạn Bảo Các ngoài cửa, thái độ cung kính tới cực điểm, thẳng đến Chu Diệp thân ảnh hoàn toàn biến mất trong biển người, hắn mới xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thở dài nhẹ nhõm. Vị này Chu tông chủ, quả nhiên là sâu không lường được a, bất quá nguyên anh chiến hóa thần chạm luyện hư, cái loại này yêu nghiệt, nếu là tương lai không vẫn lạc, ít nhất là một tôn đại thừa thiên tôn, ta sớm đầu tư một phen, cũng coi như kết một thiện duyên. Hắn tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy kính sợ. Rời đi tòa kia vàng son lộng lẫy Vạn Bảo Các, Chu Diệp mới chính thức trên ý nghĩa, bước vào tòa này tên là Lâm Viên Thành Đông Lâm Châu thủ phủ. Cùng loạn xa quần đảo kia hơi có vẻ thô kệch thành trì phong cách khác biệt, Lâm Viên Thành kiến trúc tràn đầy cổ xưa mà lại khí thế lạ vận. Dưới chân là từ cả khối thanh kim lót đá liền đường đi, rộng lớn đến đủ để dung nạp trăm trượng cự thú song hành. Hai bên đường là cao đến mấy trăm trượng quỳnh lâu ngọc vũ, trên đó trận văn lưu chuyển, linh quang lấp lóe, hiện nhiên đều có cường đại cấm chế bảo hộ. Bên trên bầu trời không còn là đơn nhất phi kiếm pháp bảo, các loại tạo hình kỳ lạ linh thú phi hành, hoa lệ vô cùng phi thuyền bảo thuyền, như là cá giết sang sông, tạo thành từng đạo tỏa ra ánh sáng lung linh quy tích, ngay ngắn trật tự, không liên quan tới nhau. Người đi trên đường càng làm cho Chu Diệp âm thầm kinh hãi. Chúc cơ kỳ tu sĩ ở chỗ này cơ hồ cùng phạm nhân cũng khác, chỉ có thể đi bộ mà đi. Kết đan kỳ chân nhân khắp nơi có thể thấy được, thậm chí liền nguyên anh kỳ chân quân, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một hai vị, tại một đám tu sĩ ánh mắt kính sợ bên trong, khống chế lấy độn quang gào thét mà qua. Toàn bộ thành trì đều bao phủ tại một tòa to lớn vô hình trận pháp phía dưới, kia cố nặng nề mà bàng bạc khí tức, nhường Chu Diệp đều cảm nhận được một tia áp lực. Hóa thần khắp nơi trên đất đi, nguyên anh không bằng chó. Tuy có chút khoa trương, nhưng chỉ sợ cũng không khác nhau lắm. Chu Diệp trong lòng cảm khái, cái này Thiên Huyền Đại Lục tu tiên văn minh cùng cấp độ thực lực, sát thực xa không phải loạn xa quần đảo có khả năng bằng được. Hắn không có tại Lâm Viên Thành quá nhiều dừng lại, đang tra duyệt địa đồ ngọc giản, xác nhận làm lớn tiên triều đế đô Thiên Khải Thành phương vị về sau, trực tiếp thẳng đi tới trong thành một chỗ công cộng điểm truyền tống. Thiên Huyền Đại Lục cương vực bao la, để cho tiện tu sĩ qua lại, các thế lực lớn ở giữa đều xây dựng siêu viễn cự ly truyền tống trận, chỉ là mỗi một lần truyền tống đều cần hao phí không ít linh thạch. Chu Diệp bây giờ thứ không thiếu nhất chính là linh thạch, hắn trực tiếp lựa chọn nhanh nhất phương thức. Nộp một khoản đủ để cho bình thường nguyên anh chân quân đều cảm thấy đau lòng thượng phẩm linh thạch về sau, hắn bước vào tiến về Thiên Khải Thành chuyên môn truyền tống trận. Quang mang lóe lên, xuất hiện lần nữa lúc, hắn đã thân ở một tòa khác phong cách hoàn toàn khác biệt, tràn đầy hoàng đạo uy nghiêm hùng vĩ đô thành bên trong. Thiên Khải Thành, làm lớn tiên triều trái tim. Cùng Lâm Viên Thành tự do phồn bình khác biệt, nơi này mọi thứ đều tràn đầy trật tự cùng uy nghiêm. Thân mang thống nhất chế thức áo giáp, tu vi thấp nhất đều là kết đan kỳ cấm vệ quân, trên đường phố qua lại tuần tra, ánh mắt sắc bén như ứng, bất kỳ dám ở nơi đây kẻ nháo sự, cũng sẽ ở trước tiên lọt vào lôi đình trấn áp. Bên trên bầu trời, ngoại trừ những cái kia có treo hoàng thất hoặc các đại thế gia đánh dấu đặc cách phi thuyền, cấm tiệt tất cả tư nhân phi hành. Tại thành trì trung ương nhất, kia phiến bị tử sắc vân khí bao phủ, cung điện liên miên bất tuyệt khu vực, chính là làm lớn tiên triều hoàng cung chỗ, một cỗ mênh mông long mạch chi khí phóng lên tận trời, mơ hồ có chân long hư ảnh tại vân khí trung bàn xoáy, hiện lộ rõ ràng cái này khổng lồ tiên triều thâm hậu nội tình. Chu Diệp dựa theo lãnh nguyệt hàm trong trí nhớ cung cấp tin tức, thu liễm tất cả khí tức, như là một vị bình thường nhất hóa thần tán tu, lặng yên không một tiếng động đi tới ở vào hoàng thành bên ngoài, một tòa tên là Lãng Nguyệt lâu quán rượu. Nơi này là trưởng công chúa Lý Thương Nguyệt một chỗ bí mật sản nghiệp, cũng là nàng dùng để cùng ngoại giới tâm phúc liên lạc bí mật cứ điểm. Nhưng mà Chu Diệp ở chỗ này chờ trọn vẹn 3 canh giờ, nhưng lại không chờ đến bất kỳ liên hệ người. Trong lòng của hắn hiểu rõ, chính mình lần này đến đây, cũng không sớm cáo chi Lý Thương Nguyệt. Lý Thương Nguyệt bên kia, chỉ sợ căn bản không có ngờ tới chính mình lại nhanh như vậy liền giáng Lâm Thiên Huyền. Cũng được, Chu Diệp cũng không thèm để ý, hắn vốn là không có ý định hoàn toàn dựa vào nữ nhân kia, đem vận mệnh giao cho trong tay người khác, xưa nay không là hắn phong cách hành sự. Hắn cần dùng ánh mắt của mình, đi tự mình nhìn một chút cái này làm lớn tiên triều sâu cạn, đi tự mình tìm hiểu một chút vị kia trưởng công chúa chân chính thực lực cùng tình cảnh. Hắn không tiếp tục chờ, quay người rời đi Lãng Nguyệt lâu, ở trong thành tìm một nhà thanh tịnh khách sạn ở lại. Mấy ngày kế tiếp, hắn ban ngày tựa như cùng một cái du khách, hành tẩu ở Thiên Khải thành đầu đường cuối ngõ, nghe quán trà trong tiểu lâu những tu sĩ kia cao đàm phát luận, thu tập các loại liên quan tới hoàng quyền chi tranh dấu vết để lại. Chính như Lãnh Nguyệt Hàm lời nói, bây giờ làm lớn tiên triều, sớm đã là ám lưu hung dũng. Tiên đế bệnh tình nguy kịch tin tức sớm đã không phải bí mật, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử vây cánh cơ hồ trải rộng triều chính, song phương vì tranh đoạt tài nguyên cùng quyền lực, trong mỗi ngày đều đang trình diễn lấy các loại minh tranh ám đấu. Mà vị kia đã từng cũng có thụ chú mục trưởng công chúa Lý Thương Nguyệt, lại tựa hồ như tại Tề Thiên Thọ vẫn lạc tin tức truyền đến về sau, hoàn toàn trở nên yên lặng, biến dị thường địa thấp, thậm chí chủ động giao ra trong tay chỉ có mấy phần binh quyền, một bộ không hỏi thế sự, không tranh quyền thế bộ dáng. Lần này yếu thế, mặc dù nhường nàng tạm thời tránh đi hai vị hoàng huynh phong mang, nhưng cũng làm cho rất nhiều nguyên bản còn bảo trì trung lập thế lực, hoàn toàn đảo hướng hai vị hoàng tử. Bây giờ nàng, trong mắt thế nhân, đã là hoàn toàn thối lui ra khỏi trận này đoạt đích chi tranh. Dấu tài, lấy lui làm tiến a, cũng là nữ nhân thông minh. Chu Diệp nghe những tin tức này, nét miệng lên một vệt nghiền ngẫm đường cong. Hắn biết, Lý Thương Nguyệt đây là tại chờ hắn cái này duy nhất biến số, hy vọng duy nhất. Chu Diệp trong lòng có so đo, hắn không tiếp tục lưu lại Thiên Khải Thành, mà là lựa chọn ra khỏi thành, chuẩn bị xem trước một chút làm lớn tiên triều cảnh nội tình huống. Đề cử chuyến hot, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp bạc cổ. Người là tàn nhẫn nhất nhân. Hồn, vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 179, Thanh Vân môn đồ chương 179, Thanh Vân môn đồ rời đi tòa kia tràn đầy hoàng đạo uy nghiêm cùng kiểm chế khí tức Thiên Khải Thành, Chu Diệp một đường hướng đông, không nhanh không chậm. Hắn cũng không thi triển nội quang, mà là như là một cái chân chính vân du bốn phương tu sĩ, dùng hai chân đo đạc lấy mảnh này rộng lớn mà sinh cơ bừng bừng thổ địa. Hắn muốn tận mắt nhìn một chút, cái này Thiên Huyền Đại Lục phong thổ, nhìn một chút cái này làm lớn tiên triều chi phối dưới chúng sinh. Mấy ngày sau, hắn đi tới một chỗ tên là Hắc Vân Sơn mạch liên miên quần sơn trong. Nơi đây thế núi hiểm trở, yêu thú hoành hành, lại bởi vì chỗ vắng vẻ, rời xa chủ thành, thuộc về việc không ai quản lý khu vực, xưa nay là những cái kia cấp tu giặc cấp thích nhất chiếm cứ ngoài vòng pháp luật chi địa. Chu Diệp vừa mới bước vào một chỗ sơn cốc hẹp dài, cái kia đã đạt luyện hư sơ kỳ cường đại thần thức, liền bén nhạy bắt được phía trước bên ngoài mới rằm, truyền đến từng đợt kịch liệt pháp lực ba động cùng chém giết thanh âm. Trong lòng của hắn khẽ động, thân hình lặng yên ẩn nấp tại một gốc cổ thụ che trời tán cây phía trên, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng cánh lá, nhìn phía trước chiến trường. Chỉ thấy sơn cốc trên đất trống, một trận lấy nhiều khi ít vây đánh ngay tại trình diễn. Hơn 10 tên thân mang các loại phục sức, khí tức dũng mãnh, xem xét liền biết là liếm máu trên lưới đao hạ người cấp tu, đang đem 6 tên thân mang thống nhất đạo bảo màu xanh tu sĩ trẻ tuổi gắt gao vây khốn ở trung ương. Kia 6 tên tu sĩ trẻ tuổi 4 nam 2 nữ, tu vi đều tại trúc cơ trùng kỳ tới hậu kỳ không chờ, bọn hắn kết thành một cái đơn sơ phòng ngự kiếm trận, đang đau khổ chống đỡ lấy, nhưng hiển nhiên đã là nọ mạnh hết đà, tràn ngập nguy hiểm. Một tên nam tử trong đó càng là bản thân bị trọng thương, cánh tay trái bị một đạo vết thương máu chảy rầm rề xuyên qua, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Ha ha ha. Thanh Vân môn các phế vật, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Ngoan ngoãn giao ra túi trữ vật, lại đem kia 2 cái tiểu mỹ nhân lưu lại, đại gia ta có lẽ còn có thể tha các ngươi một cái mạng chó. Cầm đầu cấp tu là một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón, tu vi đã đạt kết đan sơ kỳ chẳng hạn, tay hắn nắm một thanh quỷ đầu đại đao, mỗi một lần chém vào đều mang theo một hồi gió canh, trong ngôn ngữ tràn đầy phách lối cùng dâm tà. Phi, các ngươi bọn này vô sỉ trộm cướp. Kia 6 tên đệ tử bên trong, một gã khuôn mặt xinh đẹp, tính cách dường như có chút cương liệt nữ tử giọng dịu dàng quát, ta Thanh Vân môn tuy nhỏ, nhưng cũng không phải mặc người ước hiếp hạng người. Chúng ta tông chủ chính là hóa thần kỳ tôn giả, các ngươi nếu là dám đụng đến chúng ta một cọng tóc gáy, ngày khác chúng ta tông chủ lão nhân gia chắc chắn san bằng nơi ở của các ngươi, đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Hóa thần tôn giả. Kia dâu quay non trắng háng nghe vậy, không những không giận mà còn cười, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường, tiểu mỹ nhân, ngươi là đang cùng lão tử nói giỡn sao? Tại cái này Thiên Huyền đại lục, chỉ có một cái hóa thần lão tổ trấn giữ tông môn, liền bất nhập lưu cũng không tính. Chờ lão tử giết các ngươi, chiếm các ngươi tài nguyên, tìm một chỗ trốn lên 80-100 năm, ngươi kia hóa thần tông chủ lại có thể làm gì được ta? Tán cây phía trên, Chu Diệp nghe được lần này đối thoại, trong lòng cũng là âm thầm lắc đầu. Đây cũng là Thiên Huyền đại lục hiện thực tăng gốc. Một cái nắm giữ hóa thần tôn giả thế lực, tại loạn xa quần đảo đủ để xưng tông làm tổ, nhưng ở nơi này, lại vẹn vẹn chỉ là bất nhập lưu. Hắn đối với cái loại này đen ăn đen tiết mục, sớm đã tư không nhìn quen, trong lòng không có chút nào gợn sóng, càng không có nửa phần xuất thủ tương trợ dự định. Con đường tu tiên, vốn là như thế, chết sống có số, đều bằng bản sự. Hắn đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt, quay người rời đi, thay hắn đường. Nhưng vào lúc này, một gã phụ trách ở ngoại vi cảnh giới, tu vi tại trúc cơ hậu kỳ cấp tu, lại vừa bận trông thấy thân ảnh của hắn. Chu Diệp chỉ là giấu tại tán cây bên trong, cũng không thi triển ẩn thân pháp môn, vừa lúc bị cái kia ngẩng đầu đổ nước cảnh giới tu sĩ trông thấy. Ai ở nơi đó lén lén lút lút? Cút ngay cho ta đi ra. Kia cấp tu toàn thân lắc một cái, quát chói tai một tiếng, một đạo sắc bén phong nhận liền hướng phía Chu Diệp ẩn thân cổ thụ kích xạ mà đến. Chu Diệp nhíu mày, thân hình thoát một cái, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở một cái khác cái cây trên cành cây, tránh đi cái kia đạo công kích. Đã bị phát hiện, hắn cũng không tất yếu lại ẩn giấu. Hắn theo trên cây phiêu nhiên rơi xuống, thần sắc lãnh đạm nhìn xem cái kia cấp tu. Kia cấp tu thấy Chu Diệp hiện thân, đầu tiên là sửng sở, lập tức dùng thần thức quét qua, phát hiện trên người đối phương lại không có chút nào pháp lực ba động, không khỏi lộ ra một cái nụ cười bị uội. Hắn thấy, cái này hoặc là một cái không biết sống chết phàm nhân, hoặc là chính là một cái tu vi thấp tới có thể bỏ qua không tính luyện khí kỳ thái điểu. Hắc hắc, tiểu tử, tính ngươi không may, bắt gặp nhà ngươi già già chuyện tốt. Kia cấp tu cười gằn, từng bước một tới gần, dáng dấp cũng là trắng nõn, thức thời liền ngoan ngoãn hầu hạ ta, gia gia ta tâm tình tốt, có lẽ còn có thể để ngươi được chết một cách thống khoái điểm. Mà bị vây vây ở trung ương Thanh Vân môn đám người, nhìn thấy Chu Diệp xuất hiện, trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia hy vọng ngọn lửa. Vị đạo hữu này, còn mời xuất thủ tương trợ. Chúng ta chính là Thanh Vân môn đệ tử, sau đó tất có thâm tạng. Tên nam tử bị thương kia vội vàng kêu cứu nói. Nhưng khi bọn hắn giống nhau dùng thần thức đảo qua, phát hiện Chu Diệp bất quá là phàm nhân lúc, cái kia vừa mới giấy lên ngọn lửa hy vọng, trong nháy mắt liền bị tuyệt vọng nước đá dội tắt. Ai, lại là một cái vô tội người bị hại. Cái kia cương liệt nữ tử thở dài, trong mắt lộ ra vẻ bất nhẫn. Chu Diệp không để ý đến bất luận người nào ngôn ngữ, hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem cái kia không biết sống chết đang hướng hắn tới gần cấp tu, trong ánh mắt thậm chí mang theo một chút thương hại. Nhưng mà ngay tại kiếm này dương nọ trương, lực chú ý của mọi người đều bị Chu Diệp hấp dẫn trong nháy mắt. Trong chiến trường đột nhiên xảy ra dị biến. Kia bốn tên Thanh Vân môn trong nam đệ tử, một gã vẫn đứng tại tối hậu phương, nhìn trầm mặc ít nói, tướng mạo thường thường thanh niên, trong mắt đống nhiên hiện lên một tia âm tàn cùng quyết tuyệt. Trường kiếm trong tay của hắn không có dấu hiệu nào, đột nhiên thay đổi phương hướng, không còn là đâm về trước mặt cấp tu, mà là lấy một loại cực kỳ xảo trá tàn nhẫn góc độ, hung hăng từ phía sau lưng quán xuyên bên cạnh cái kia sớm đã bản thân bị trọng thương sư minh hậu tâm. Phốc phốc, lưỡi dao vào thịt thanh âm tại ồn ào trên chiến trường lộ ra phá lệ rõ ràng. Cái kia thụ thương sư minh thân thể đột nhiên cứng đờ, hắn khó có thể tin mà cúi thấp đầu nhìn xem kia theo bộ ngực mình lộ ra dính đầy chính mình máu tươi băng lãnh mũi kiếm, trong mắt tràn đầy chấn kinh, không hiểu cùng vô tận thống khổ. Hắn khó khăn quay đầu nhìn phía sau tấm kia đã từng vô cùng quen thuộc, giờ phút này lại có vẻ vô cùng xa lạ khuôn mặt, trong miệng máu tươi tuôn ra, đứt quãng hỏi, trương sư đệ, là vì cái gì? Ha ha, Lý sư minh, đừng trách ta. Kia được xưng là Trương sư đệ thanh niên, trên mặt lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, ai bảo ngươi là nội môn đệ nhất thiên tài, thâm thụ sư tôn coi trọng đâu? Giết ngươi, không chỉ có thể đạt được huyết sắt tông ban thưởng một bình cực phẩm tu luyện đan dược, còn có thể quét dọn ta tương lai tấn thăng chân truyền lớn nhất chướng ngại. Mệnh của ngươi, đổi ta cẩm tú tiền đồ, đáng giá. Bất thình lình phản bội, nhưng tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Bất luận là những cái kia hung thần ác sát cấp tu, vẫn là đau khổ trèo chống Thanh Vân môn đệ tử, đều bị cái này không thể tưởng tượng một màn hoàn toàn chấn trụ. Không, một tiếng thê lương đến cực hạn, tràn đầy vô tận bi thống cùng tuyệt vọng kết lên, theo cái kia cương liệt nữ tử trong miệng bạo phát đi ra. Nàng nhìn xem cái kia chậm rãi ngã xuống, trong mắt sinh cơ phi tốc tiêu tán thân ảnh, cả người như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng, hai hàng thanh lệ không bị khống chế tràn mi mà ra. Lý Sư Minh, nàng giống như điên muốn xông tới, lại bị bên cạnh một tên khác nữ đệ tử gắt gao giữ chặt. Kia tê tâm liệt phế tiếng la khóc bên trong, tận chứa không chỉ là tình đồng môn, càng là kia phần sớm đã chôn sâu đáy lòng, còn chưa từng nói ra miệng, thuộc về đạo lữ ở giữa yêu thương cùng bi thống. Đề cử chuyên hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên tương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng.